Chương 3013, biến thân, 1, chương 3013, biến thân, 1, nghe tới áng nghẹo nói muốn mua nữ vũ canh, Lucia biểu lộ đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền rào rạt lên nụ cười. Những người khác mua nữ vũ canh, nàng cũng không có cảm giác gì. Nhưng áng thế nhưng là Asgi ở giờ học viện trợ giáo, hơn nữa còn là đi theo ma dược đại sư học tập dược tề cách tân phái thuật sĩ, đối phương có thể coi trọng nàng dược tề, đây là đối với nàng khẳng định a. Mà lại, áng còn cố ý nói, hắn mua chính là Lucia nữ vũ canh. Cái này liền để Lucia trong cảm giác lòng tham là sảng khoái. Bất quá, Lucia mặt ngoài hay là muốn giả vờ như không thèm để ý, thản nhiên nói, "Úc, ngươi muốn mua những cái nào?" Áng không có trả lời ngay, mà là trước hỏi thăm một chút khác biệt nữ vũ canh giá cả. Trong đó giá cả cao nhất chính là cỏ nhỏ số 2 canh tể, một bát cần 399 ma tinh. Nhưng nghĩ tới cái này canh tể là gia tăng tinh thần lực trị số, giá tiền này liền rất rẻ. Trừ cái đó ra, hoa hệ liệt nữ vũ canh cũng tương đối đắt đỏ, trong đó quý nhất thuộc về nấm hoa nữ vũ canh, chào giá đến 299 ma tinh. Nấm hoa nữ vũ canh tỉ vết rõ ràng, sở dĩ có thể chào giá cao như vậy, hoàn toàn là bởi vì đây là nữ vu chuyên dụng. Loại này tính nhắm vào mạnh nữ vu canh, thường thường là có trả giá. Còn tốt, A nghèo đối với hoa cỏ hệ liệt quý nhất nữ vu canh đều không có hứng thú gì, hắn muốn mua chính là 5 bát Lucia hoa tâm nữ vu canh, 10 bát Lucia cỏ nhỏ số 1 nữ vu canh. Hoa tâm nữ vu canh, hiệu quả là đả thông tắc nghẽn, trùng kiến thể nội năng lượng tuần hoàn. Cái này canh tể A nghèo không cần đến, nhưng là có thể kéo đến mộng chi hoang dã, giao cho thú nghiệt tổ người săn ma. Người săn ma bởi vì dựa vào là nghiệt ma lực lượng, một khi xuất hiện nội bộ năng lượng tắc nghẽn, rất dễ dàng xuất hiện mất khống chế. Có hoa tâm nữ vu canh, lại là có thể giảm xuống mất khống chế trình độ. Đương nhiên, A nghèo cũng có thể điều khiển quyền năng thụ đi cứu vớt mất khống chế người, nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài, A nghèo cũng không có cách nào thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, cho nên chuẩn bị điểm hoa tâm nữ vu canh, lo trước khỏi hòa nhà. Đến nỗi cỏ nhỏ số 1 nữ vu canh, loại này cưỡng ép khôi phục năng lượng canh thể, A nghèo tỷ lệ lớn là sẽ không dùng. Nhưng hắn định cho Elfan chuẩn bị một bát, Elfan năng lượng thể hệ đến từ thức tỉnh ma nhân, loại này năng lượng thể hệ không hề nghi ngờ là cường đại, nhưng cường đại hơn nữa cũng sẽ bị nó phương thế giới ý chí cho áp chế. Tựa như áng nghèo đi đến vực sâu, mặc dù cũng có thể dựa vào mình tượng khôi phục ma lực, nhưng tốc độ khôi phục lại cực chậm. Đây chính là dị thế giới ý chí áp chế. Elfan đồng dạng có loại tình huống này, tại vũ sư giới, hắn năng lực khôi phục sẽ suy giảm. Nếu quả thật gặp được hết đạn cạn lương tình huống, có cỏ nhỏ số 1 nữ vu canh tối thiểu còn có tự chiến đến cùng cơ hội. Đương nhiên, 10 bát cỏ nhỏ số 1 nữ vu canh khẳng định không phải đều cho Elfan, áng còn định cho trong ấm thiếu niên chữa chút. Cỏ nhỏ số 1 nữ vu canh trên mặt nổi hiệu quả là nghiền ép tiềm năng đi khôi phục năng lượng, nhưng nếu như dùng phương pháp khéo léo, nó cũng có thể trở thành một đám tân hỏa. Trong ấm thiếu niên đến từ hẹn tờ thế giới, bởi vì tại không kính chi hải ngâm quá lâu, hắn đã biến thành người giống ruột. Dưới loại tình huống này, muốn để hắn lại tu luyện từ đầu niệm lực rất khó. Dù sao, hắn đã quên đi như thế nào đi tu hành, mà cỏ nhỏ số 1 nữ vu canh, lúc này liền có thể trở thành nhóm lửa con đường tu hành tân hỏa. Nó hội cưỡng ép nghiền ép trong ấm thiếu niên tiềm năng, để niệm lực một lần nữa tràn đầy thiếu niên thân thể. Lúc này, đương nhiên còn không đủ để cho thiếu niên nặng liên quan tu hành đường. Cỏ nhỏ số 1 chỉ là để niệm lực trở về, chân chính để hắn một lần nữa quật khởi mấu chốt là Lucia hoa tâm nữ vu canh. Phối hợp hoa tâm nữ vu canh đủ để cho trong ấm thiếu niên thân thể chính mình đi tạo dựng niệm lực tuần hoàn, mà cái này mới là để hắn một lần nữa tìm tới tu hành chìa khóa. Có thể nói, hai loại nữ vu canh đối với trong ấm thiếu niên gia chỉ, có thể xưng chế tạo riêng. Nếu như ảng không có gặp được hai loại nữ vu canh, hắn coi như biết khôi phục trong ấm thiếu niên con đường tu hành phương pháp, cũng lười đi tìm. Nhưng đã gặp được, mà lại giá cả cũng coi như phù hợp, lại cũng không đơn giản trong ấm thiếu niên hữu dụng, cái kia mua một chút dự trữ chính là thuận theo tự nhiên sự tình. Cỏ nhỏ số 1 nữ vu canh là 149 ma tinh một bát, hoa tâm nữ vu canh thì là 199 ma tinh một bát. Tổng cộng là 2485 ma tinh, ta có thể làm chủ cho ngươi bôi cái số lẻ, tính ngươi 2000 ma tinh. Lucia nhanh chóng cho ra giá cả. A nghèo, đây coi là bôi cái số lẻ. Đây không phải trực tiếp cho bôi nhanh 3 bát cỏ nhỏ số 1 nữ vu canh giá cả sao? Lucia ngóc đầu lên, một mặt ngạo kiểu mà nói, ta là Lucia công xưởng lão bản, ta nói đây là số lẻ chính là số lẻ. Dừng một chút, Lucia đột nhiên lời nói xoay chuyển, nếu như ngươi cảm thấy bôi quá nhiều, lòng có bất an, cái kia không ngại tìm thời gian, chúng ta giao lưu trao đổi luyện kim tâm đắc, đến chống đỡ những này số lẻ. Nhìn xem Lucia trong ánh mắt kia tràn ra tới tâm cơ ảng có thể xác nhận, câu nói này mới là nàng chân chính ý đồ. Bất quá nha, luyện kim giao lưu. Nếu như là cái khác luyện kim thuật sĩ, ảng không có hứng thú gì, nhưng Lucia ngược lại là có thể giao lưu nhìn xem. Lucia mặc dù bản nhân hành vi có chút sức chỉ, nhưng kỹ thuật phương diện bên trên vẫn rất có chỗ thích hợp. Hoa hệ liệt cùng cỏ hệ liệt có thể để cho ảng hai mắt tỏa sáng, liền có thể thấy đốn. Cho nên, A nghèo đối với Lucia đuồng nghịch chút lưu kế, cũng không thèm để ý, gật đầu nói, có thể. Được đến A nghèo đáp ứng, Lucia con mắt cũng phút chốc sáng lên. Nàng mặc dù không cảm thấy chính mình hội so Asgi ở giờ học viện trợ giáo yếu, nhưng học viện phái luyện kim thuật sĩ tại tri thức phương diện bên trên từ trước đến nay là không gấp chết, đây đối với nàng loại này bất cứ vấn đề gì đều chỉ có thể tự mình suy nghĩ hoang dại phái tới nói, trợ giúp tuyệt đối sẽ rất lớn. Lucia cười tủm tỉm tiếp nhận A nghèo đưa tới dùng một lần không gian mềm túi, xác nhận bên trong ma tinh số lượng về sau, nàng cũng rất nhanh đem 15 bát nữ vu canh đem ra. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong về sau, Lucia liền lập tức bắt đầu nghe ngóng A nghèo lúc nào có rảnh. Khi biết Áng hiện tại liền có rảnh lúc, Lucia lập tức quyết định tìm một chỗ an tĩnh cùng Áng thật tốt trao đổi một chút. Công xưởng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, mà lại tại nồi hơi lúc này còn tại nấu luyện tân dược, bắt đầu giao lưu cũng không được tự nhiên. Lucia nghĩ nghĩ, quyết định cùng Áng nghèo đi lữ hành cửa hàng phòng khách. Nơi đó có phản tiên đoán, phản nhìn trộm trận vực, hơn nữa còn có chuyên môn dùng cho dược tề luyện chế phòng thí nghiệm, có thể nói là giao lưu tốt nhất chi địa. Đến nồi nói công xưởng nồi hơi bên trong tân dược, Lucia thì trực tiếp giao cho luyện kim khối lỗi. Dù sao đến giờ về sau nàng cũng có thể viễn trình điều khiển khối lỗi. Làm ra quyết định về sau, Lucia liền cùng Áng nghèo rời đi công xưởng. Trước khi đến lữ hành cửa hàng trên đường, Lucia đối với Áng nghèo nói: Ngươi vừa rồi nói Hồng Kiếm Đồ Ác cũng tới Phồn Tinh Quảng Trường, cái kia Bạch Kim Thẻ cùng Tiềm Toàn Thẻ đều cho ngươi, cũng bất các ngươi đi thêm một chuyến. Không chỉ Đồ Ác, còn có mấy cái học đồ. Áng nghèo vốn đang chuẩn bị nói, trừ học đồ bên ngoài, còn có một vị tiền bối. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Hắc Ba tức tình huống không cần hắn nói, loa nhất tộc tình huống mọi người đều biết, chỉ cần người đến, Lucia tự nhiên sẽ biết. Chương 3013, biến thân 2, chương 3013, biến thân 2, Lucia, học đồ lời nói, đến về sau đi quảng trường phần đuôi nhiệm vụ đại sảnh, tìm nơi đó công hội trưởng trực tiếp làm phổ thông hội viên là được. Kỳ thật Áng nghèo cũng có thể đi nhiệm vụ đại sảnh làm hội viên, bất quá nơi đó chỉ là phổ thông hội viên. Vợ giúp để Áng nghèo đến tìm Lucia, ý tứ chính là Áng nghèo là đáng giá đẳng cấp cao hơn hội viên. Đương nhiên, không phải bở giúp nhãn lực tốt, nhìn ra thân phận của Áng nghèo, mà là Áng không có che giấu khí tức của mình. Đối với chính thức vu sư mà nói, Đi Đi Ạ gia tộc đều sẽ mở ra cánh cửa tiện lợi. Cái này cũng không chỉ là Đi Đi Ạ gia tộc sẽ làm như vậy, chính thức vu sư lễ ngộ so học đồ cao, đây là một cái không cần ước định mà thành cũng sẽ tự nhiên tuân thủ quy củ. Lucia, đúng rồi, John vu sư hẳn phải biết như thế nào kích hoạt thẻ hội viên a. Áng nghèo gật gật đầu, kích hoạt thẻ hội viên phương pháp chính là hướng bên trong đưa vào chính mình tin tức tố. Nói trắng ra, đây chính là tại trận doanh phân biệt trận vực bên trên tăng thêm một cái thức biệt mã. Ngươi biết liền tốt, cũng mất ta rất lớn một phen công phu. Lucia nói đến đây lúc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói đến, ngươi gặp qua xạ rộng phù thủy đúng không? Áng nghèo gật gật đầu, buổi trưa, chính là xạ rộng phù thủy điểm ra bờ giúp tới gần bọn hắn là muốn siêu tập tin tức tố, cố ý để bọn hắn lẫn nhau hoài nghi. Căn cứ bờ giúp thuyết pháp, cái này xạ rộng phù thủy làm như vậy cũng không phải nhằm vào Áng nghèo, thuần túy là vì tìm thú vui. Cái nữ vu này chính là cái điển hình việc vui người. Lúc trước xạ rộng phù thủy làm hội viên thời điểm, biết được muốn đem tin tức tố rót vào thẻ hội viên, lập tức liền bắt đầu gây chuyện, nói chúng ta là muốn nhằm vào nàng. Ta cho nàng nói giảng thật lâu, lại là bày sự thật, lại là giảng đạo lý, chọn vẹn lãng phí ta hơn nửa ngày thời gian, nàng mới miễn cưỡng tin tưởng. Quả thực tức chết ta, sớm biết liền không để bợ rụt đi đón dẫn nàng. Cho nên nói a, còn là hiểu công việc người tương đối tốt. Đáng tiếc, hiểu công việc đều là tổ chức lớn vu sư, mà loại này vu sư biết gù mạn vương quốc loại cục, cơ bản rất ít tới đây. Nói đến đây lúc, Lucia cố ý liếc nhìn Áng nghèo, mặc dù không có mở miệng hỏi thăm, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Áng nghèo, gù mạn vương quốc dù loạn, nhưng còn chưa tới nhất định phải tránh đi thời điểm. Nghĩ đến, tự nhiên liền đến. Lucia tự nhiên không tin hoàn toàn Áng nghèo lời nói, bất quá nàng cũng không có khả năng thật đi truy đến cùng Áng ý đồ đến, cái này dù sao cũng là tư ẩn. Nàng hơi ám chỉ một chút, Áng nghèo nguyện ý cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án, cũng đã là thiện ý rất nhanh, bọn hắn liền đi ra công xưởng. Rời đi công xưởng một cái chớp mắt kia, thậm chí Áng nghèo cũng còn không có chú ý, liền nghe tới một đạo thanh tịnh giọng nam, rốt cục có thể đổi lại. Áng quay đầu xem xét, thiếu nữ Lucia đã biến thành thiếu niên Lucia. Không phải loại kia biến một nửa, mà là triệt để khôi phục thân nam nhi, thân cao cũng kéo dài đến gần 2 mét tình trạng. Thật dài tóc trắng cũng biến thành tóc ngắn, nhu hòa khuôn mặt thì nhiều hơn mấy phần góc cạnh. Mặc dù ánh mắt vẫn có chút hay, nhưng cả người nhìn qua đã không có nữ tính đặc chất. Lucia thấy Áng nghèo đang đánh giá hắn, hắn ánh mắt lấp lóe, vội vàng nói: Ta là ra công xưởng mới biến trở về đến, ngươi cũng đừng báo cáo ta. Mà lại, ngươi là ký miệng khế ước. Áng nghèo, đã ký kết miệng khế ước, ngươi thì sợ cái gì chứ? Lucia thấp giọng nói: Ngươi là gì ở giờ học viện trợ giáo, ngươi thế nhưng là đại nhân vật muốn nói chuyện giữ lời. Lucia nói tới nói lui đều có chút cả lăng. Áng nghèo nghe cảm thấy buồn cười, lắc đầu, ta cũng không nói muốn báo cáo ngươi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi đối với biến nam biến nữ tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Áng nghèo cũng biết có chút nam tính vu sư lại biến thành nữ vu đi tham dự tiệc trà. Theo hắn biết, Mai Sở liền làm qua loại sự tình này, mà lại Mai Sở còn nói qua, sần đờ. Khu khu. Dù sao, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, tiệc trà dù sao cũng là thịnh sự, muốn tham dự cũng rất bình thường. Nhưng đại bộ phận nam tính vu sư đều có một chút chấp niệm, hoặc là nói có một chút lòng xấu hổ, bọn hắn dù cho biến thân cũng sẽ tận lực đem chính mình trở nên hoàn toàn không giống chính mình. Thậm chí còn có một chút chuyên môn đi tìm người định chế tối ra, thanh âm, mặc, lễ nghi, nhất thiết phải để người không nhận ra chính mình đến. Đến nỗi nói ngay trước người trước mặt biến thân, vậy thì càng không có khả năng. Nhưng Lucia tựa hồ hoàn toàn không có loại phiền não này, không chỉ có ngay trước gà nghèo mặt biến thân, hơn nữa còn là theo công xưởng đi ra, đến phồn hoa quảng trường nháy mắt này biến thân. Bây giờ thế nhưng là chợ đêm, người đến người đi, hắn cứ như vậy hoàn thành nữ biến nam toàn bộ quá trình. Không có chút nào một điểm khúc mắc. Mà lại Lucia biến thành Lucia thời điểm, cũng hoàn toàn không có hoàn toàn biến dạng, trừ bộ mặt hình dáng hơi nhu hòa chút, cơ hồ giống nhau như lúc. Giống như sợ người khác không biết, Lucia cùng Lucia là cùng một người. Cái này cùng Áng hiểu biết nữ vu, không giống lắm. Tại sao muốn để ý? Lucia nghi hoặc nhìn về phía Áng nghèo, ta biến thành nữ vu bộ dáng lại không khó coi. Áng có thể minh xác cảm thấy được, Lucia cảm xúc là thật mang nghi hoặc. Hắn không thể nào hiểu được Áng nghèo vì sao muốn hỏi như vậy, là bởi vì hắn nữ tính bộ dáng rất khó nhìn. Áng nghèo ngây ra một lúc, thấp giọng cười cười, không, người nữ vu bộ dáng không khó coi. Lucia ngóc đầu lên, cái kia chẳng phải được, ta còn ước gì tất cả mọi người biết Lucia dáng dấp ra sao đâu. Áng có thể nhìn ra Lucia là thật nghĩ như vậy. Cũng thế, lúc trước hắn tùy tiện tại Lucia trong công xưởng tìm cái học đồ hỏi thăm, cái kia học đồ hiển nhiên cũng biết Lucia tình huống. Liên tùy ý đi ngang qua học đồ đều biết Lucia, có thể thấy được Lucia nói tới thật đúng là nội tâm suy nghĩ. Dạng này không thèm để ý người khác cách nhìn, làm theo ý mình, ngược lại là rất tốt. Có điểm giống Lucy. Bất quá, Lucy có thể so sánh Lucia muốn thành thục quá nhiều. Ngay tại Áng tại phối hợp nghĩ đến lúc, đột nhiên một trận tiếng ồn ào, theo quảng trường lối vào chuyển tới. Lucia liếc nhìn, không để ý, tiếp tục mang Áng hướng lữ hành cửa hàng đi vào trong. Bất quá, liền tại bọn hắn bước vào lữ hành cửa hàng không bao lâu, liền nhìn thấy một mặt lo lắng bợ rụt bay tới. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lucia, bợ rụt nói thật nhanh, hoảng bét, điệu lòn thụ đỉnh lọt vào tập kích. Lucia, điệu lòn thụ đỉnh gặp tập kích, quan chúng ta phồn tình chi huy chuyện gì? Bợ rụt liếc nhìn Áng nghèo, muốn nói lại thôi. Lucia vung tay lên, không có việc gì, ngươi nói thẳng. Bợ rụt thở dài một hơi, nói khẽ, kẻ phát động tập kích là theo phồn tình quảng trường đi ra. Lucia con ngươi phút chốc co rụt lại, trong miệng vô ý thức mắng một câu thô tục. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lucia vừa hỏi xong, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nói, được rồi, chúng ta trên đường nói, chúng ta đi bịu lọn tụ đỉnh nhìn xem. Lucia dứt lời, dùng tràn ngập áy náy ánh mắt nhìn về phía Áng nghèo. Không đợi hắn nói chuyện, Áng nghèo liền phất phất tay, không sao, chuyện này càng quan trọng. Giao lưu lời nói, luôn có thời gian. Lucia vội vàng nói cảm ơn, ngay sau đó, không đợi bợ giúp kịp phản ứng, liền lôi kéo nó nhanh chóng hướng phồn tình quảng trường cửa vào chạy tới. Tấu chương xong, chương 3014, màu lam tinh tinh, 1, chương 3014, màu lam tinh tinh. Sau khi Lucia rời đi, Áng nghèo đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, cũng xoay người, hướng phồn tinh quảng trường lối vào đi đến. Hắn chuẩn bị đi bịu lòn thụ đình nhìn xem. Đối với bịu lòn thụ đình bị tấn công sự tình, Áng nghèo là có một chút hiếu kỳ. Bất quá, loại này lòng hiếu kỳ còn không đến mức để hắn chủ động đi lẫn vào. Hắn sở dĩ đi bịu lòn thụ đình, chủ yếu là vì tìm kiếm cây ổ. Cây ổ còn không có trở về phồn tinh quảng trường, lại hắn chỉ là một cái học đồ, hơi bị bịu lòn thụ đình biến cố tác động đến, đều có khả năng gặp bất trắc. Bất quá, nếu như cậu đã cùng đồ ạ kết bọn người tụ hợp, cái kia ngược lại là không cần quá lo lắng. Mà lại, Áng nghèo cho rằng, lấy cậu cái kia cẩn thận tác phong, tỷ lệ lớn sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng hắn dù sao không phải tiên đoán vu sư, vì để phòng vạn nhất, Áng hay là có ý định tự mình đi xem một chút. Một bên hướng cửa vào đi, Áng nghèo cũng đang len lén dựng thẳng lỗ tai, nghe đám người chung quanh nói chuyện. Bởi vì ngoại giới biến cố, có không ít biết phồn tinh quảng trường siêu phàm giả, nhao nhao tránh bảo. Đây cũng là vì sao lối vào hội có rối loạn nguyên nhân. Những này trốn vào đến siêu phàm giả, tại thở dài một hơi về sau, cũng cùng tương cận hảo hữu, trò chuyện lên ngoại giới sự tình. Theo bọn hắn nghĩ mà sợ vẻ mặt có thể thấy được, bịu lòn thụ đỉnh tao nộ tập kích tuyệt không phải tiểu đả tiểu nháo. Ta bất quá chỉ là nhìn chúng một bình dược tề, đi bịu lòn thụ đỉnh so sánh một chút bên ngoài thương phẩm giá cả, kết quả liền gặp được tập kích, thật sự là suối quẩy. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo bào đen viền đỏ nữ học đồ, tại phụ cận một nhà hiệu thuốc cổng cùng đồng bạn nói thầm, ta chạy quá nhanh, cây chổi cũng không cẩn thận rơi ở bên ngoài, hy vọng đừng bị người nhặt. Vận khí ta so ngươi tốt, ta tiếp nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ, đến hậu cần chi viện bộ cầm tiếp tế tài nguyên thời điểm, phát hiện bên ngoài loạn thành một bầy, lập tức tránh trở về. Đồng dạng mặc áo bào đen viền đỏ chế phục, mang theo kính mắt gái mập vu, lộ ra vẻ may mắn. Đầy sao số 13 quảng trường cửa vào, ngay tại bí lọt hậu cần chi viện bộ kiến trúc hậu phương, từ điểm đó mà xem, cái này gái mập vu vận khí sắc thực so nhỏ nhắn xinh xắn nữ vu muốn tốt một chút. Đúng rồi, ta cũng chỉ cố lấy một người trộm đi, bên ngoài tập kích đến cùng là tình huống gì, ngươi biết không? Gái mập vu hướng nhỏ nhắn xinh xắn nữ vu hỏi. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ vu lắc đầu, ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Dù sao ta nghe nói, công hội khu bên kia đã bị phá hư 7-8 phần. Ta trở về chạy thời điểm, nhìn thấy một cái to lớn như núi nhỏ cái bóng, không biết là quái vật gì, hướng nghị sự viện phương hướng đi. Nghị sự viện. Đây chính là lục đại kiến trúc. Kẻ tập kích chẳng lẽ muốn cùng bị lọt gia tộc khai chiến? Bị lọt gia tộc lục đại kiến trúc, chính là trên mặt nổi lục đại quan phương cơ cấu, theo thứ tự là nghị sự viện, nhiệm vụ đại sảnh, hậu cần chi viện bộ, thương hội, giám vệ đội cao úc, tháp tín hiệu. Đây chỉ là trên mặt nổi chức năng khá nặng quan phương cơ cấu, còn có rất nhiều quan phương cơ cấu cũng không có bị liệt đi ra. Thí dụ như nói truyền tống đại sảnh, điều giải viện, tộc hội cây chờ một chút. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ vu chố nâng lên bị phá hư công hội khu không tính là quan phương cơ cấu, hắn càng giống là câu lạc bộ tính chất đường đi. Nơi đó gặp tập kích, bị lọt gia tộc khả năng lại còn không thế nào. Nhưng nếu như là nghị sự viện lọt vào công kích, vậy tương đương trực tiếp 3-3 đánh bị lọt gia tộc mặt, hậu quả này liền lớn. Tiếp xuống hai cái này nữ vu, bàn bạc chính là các loại tự dưng suy đoán, cùng nghĩ mà sợ báo đoàn tâm tình, Áng nghèo cũng không có tiếp tục nghe tiếp. Lại đi lên phía trước một khoảng cách, Áng nghèo cũng cho tới bây giờ quá khứ người qua đường trong miệng, nghe tới càng nhiều tin tức hơn. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ vu nghe nói sự tình, đích thật là thật. Kẻ tập kích phá hư công hội khu mấy cái đầu bộ công hội, bao hàm cá mập tinh thuần huyết hội, nhưng bị luyện kỳ cục, thần kỳ sinh vật nghiên thảo hội. Những này đều không phải quan phương tổ chức, phía sau cũng không có vu sư tổ chức, thuộc về tư cách cá nhân công hội, bất quá tham dự hội viên đông đảo, tại Bỉu Lòn Thụ Đỉnh lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Mà bây giờ, mấy cái này công hội trụ sở đều bị một cái to lớn tinh tinh làm hỏng. Mặc dù theo người qua đường trong miệng, A Nghèo cũng không nghe ra cái này to lớn tinh tinh là cái gì chủng loại, nhưng hẳn là trước đó nhỏ nhắn xinh xắn nữ vu nói tới to lớn như núi nhỏ cái bóng. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ vu nghe nói sự tình là thật, nhưng nàng tận mắt nhìn đến sự tình cũng làm ra suy đoán cũng không có phát sinh. Con kia to lớn tinh tinh mặc dù hướng nghị sự viện phương hướng đi đến, nhưng nó đi không phải nghị sự viện, mà là giác đấu trường. Nghị sự viện bên cạnh chính là giác đấu trường không phải một cái kiến trúc, mà là một cái cỡ lớn khu vực, nơi đó có cho thuê thuật pháp sân thí nghiệm, cũng có cá độ tính chất đấu thu trường, còn có chuyên môn dùng cho giải quyết ân đoán sân quyết đấu, đồng thời, bên kia còn có một cái thiên không tháp trên danh nghĩa kiến trúc, chỉ là trên danh nghĩa, cũng không thiên không tháp. Giác đấu trường bên trong tuyệt đại đa số kiến trúc, cũng coi là dân gian nơi trốn. Không biết tên đại tinh tinh ở nơi đó làm phá hư, mặc dù cũng coi như đánh mặt bí lọt gia tộc, nhưng cũng không có đắc tội đến không thể tha thứ tình trạng. Hàng âm thầm suy đoán, có lẽ kẻ tập kích cũng tại kiên kỵ bí lọt gia tộc. Bằng không, khẳng định vào chỗ chết đắc tội, chuyên chọn lục đại kiến trúc mới đúng, mà không phải chọn trước công hội khu lại đi giác đấu trường. Nhưng nếu như thật kiên kỵ bí lọt gia tộc thế lực, lại vì cái gì muốn đi tập kích Bỉu Lòn Thụ Đỉnh đâu? Cái này rất mâu thuẫn. Có lẽ, kẻ tập kích có cái khác không thể cho ai biết mục đích. A Nghèo nghĩ, tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh, hắn liền tới đến phồn tinh quảng trường lối vào. Hắn không có lập tức rời đi, mà là yên lặng đứng tại nơi hẻo lánh. Bởi vì lối vào bên này tụ tập người càng nhiều, dựa vào nét mặt của bọn họ cùng cảm xúc đến xem, bọn hắn phần lớn đều là từ bên ngoài trở về. Tại trở lại an toàn vị trí về sau, tại thở dài một hơi phía dưới, khuynh thuật muốn cũng bắt đầu lên cao. Có chút cùng là chạy nạn chiến hữu, tự nhiên mà vậy tập hợp một chỗ kể rõ riêng phần mình tao ngộ. Đương nhiên, cũng có một chút không hợp nhau người, ở trong này lẫn nhau miệng phun hương thơm. Mặc dù nơi này rất là ồn ào, nhưng tình báo nhưng cũng càng hoàn chỉnh. Các ngươi không biết, tại đầu kia tinh tinh đáng sợ uy áp phía dưới, ta căn bản chạy đều chạy không nhanh, kém một chút liền bị cái kia mọc đầy lông thú chân cho giẫm thành bánh thịt. Thượng thiên phù hộ, may mắn gặp được hảo tâm ạ cỡ tiên sinh, nếu không ta hôm nay liền giao phó ở chỗ này. Khoảng cách đáng cách đó không xa, một người mặc tu đạo phục nam tử, lòng còn sợ hãi cùng đồng bạn tu nữ nói: "Ngươi cũng gặp phải ạ cỡ tiên sinh?" Mới từ bên ngoài trở về, một cái mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn trung niên học đồ, nghe tới tu đạo phục nam tử về sau, dừng bước lại nói: "Đúng vậy, ạ cỡ tiên sinh đem ta theo uy áp bên trong kéo ra ngoài, bằng không ta thật chạy không được." Tu đạo phục nam tử không biết trung niên học đồ, nhưng vẫn là trả lời: "Ta cũng vậy, ta lúc ấy ở trong nhà trên cây, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nghe tới có tiếng ồn nào liền chạy tới trước cửa sổ nhìn một chút, không đợi ta nhìn thấy tình huống bên ngoài, liền bị ạ cỡ tiên sinh một cước đá bay, lúc ấy ta còn rất tức giận, kết quả một giây sau, con kia khủng bố màu lam đại tinh tinh liền giẫm dẹp ta ở nhà trên cây." Trung niên học đồ thở một hơi thật dài: "Nếu như không phải ạ cỡ tiên sinh, ta đoán chừng cũng sống không được." Chương 3014, màu lam tinh tinh 2, chương 3014, màu lam tinh tinh 2, ạ cỡ tiên sinh thật đúng là người tốt. Trung niên học đồ cảm khái, không chỉ được đến tu đạo phục nam tử đáp lại, chung quanh còn có rất nhiều cái siêu phẩm giả, cũng lòng còn sợ hãi nói. Hiển nhiên, được đến vị này ạ cỡ tiên sinh trợ giúp, không chỉ là hai người này, còn có rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận ạ cỡ hỗ trợ. Bất quá, cái này ạ cỡ tiên sinh là ai, ạ nghèo lại hoàn toàn mở mịt. Ạ nghèo không có đi quản ạ cỡ sự tình, chỉ coi là tai nạn lúc đứng ra người hảo tâm, mà là tiếp tục nghe những người khác đối thoại, nhìn có cái gì tình báo mới. Nói đến, người trung niên này học đồ cũng cung cấp một cái tình báo, đại tinh tinh là màu lam. Trước đó Á Nghèo đối với núi nhỏ kia dạng đại tinh tinh còn là mơ hồ, nhưng màu lam cự hình tinh tinh, Á Nghèo trong đầu đã hiện ra một chút thân ảnh. Kẻ tập kích đến cùng là ai vậy? Chỉ là con kia tinh tinh sao? Ta nhìn cái kia tinh tinh cũng không giống có trí tuệ bộ dáng, phía sau hẳn là có người điều khiển á. Phu cận có người hỏi. Cái này cũng không biết, bất quá khẳng định có người ở sau lưng thao túng. Đám người nhao nhao nghị luận. Bọn hắn, để Á Nghèo hơi nghi hoặc một chút, bởi vì trước đây bở dục thế nhưng là minh xác nói cho Lucia, kẻ phát động tập kích là theo phồn tinh quảng trường đi ra. Những người này có vẻ như cũng không biết. Nhưng vợ dục tại sao lại biết? Hay là nói, vợ dục cũng là thông qua con kia đại tinh tinh đoán ra phía sau kẻ phát động tập kích. Vợ dục gặp qua con kia đại tinh tinh. À nghèo đang âm thầm suy đoán lúc, đám người phỏng đoán đã càng ngày càng chạy xa. Có người nói, là bị lọt gia tộc cửu nhân đến báo thủ, cũng có người nói, là cổ mạn vương càn quét hành động, còn có người nói, có lẽ con kia tinh tinh chỉ là lạc đường đến Bỉu Lòn Thụ Đỉnh. Mỗi người nói một điều, nhưng cơ bản đều không đáng tin cậy. Lúc này, phu cận một cái treo tìm sự vật vụ chỗ bảng hiệu trong cửa hàng, đi tới một người mặc rúm gió áo khoác nam tử. Hắn dáng dấp rất anh tuấn, chỉ là lưng cong rất nghiêm trọng, trên cằm râu ria rất nhiều, mắt quầng thâm cũng nặng, nhìn qua giống như là sa sút tinh thần vô số ngày đêm. Hắn đi ra cửa hàng về sau, dựa vào ở trên khung cửa, cầm ra cái tẩu, vừa hút khói, một bên nghe càng ngày càng mơ hồ suy đoán. Các ngươi vì sao lại cảm thấy kẻ tập kích nhất định là bị lọt cửu nhân đâu? Ta không cho là như vậy. Nam tử mở miệng nói. Đám người nhao nhao nhìn lại, khi thấy người nói chuyện về sau, một bộ phận cười lạnh một tiếng. Thế nào, sợ lọc lại có cao kiến đến gì? Là mới âm nhu luận, còn là mới bị ép hại chứng ngọc tưởng? Được xưng sở lọc nam tử, một bộ cao thâm khó dò mà nói, ta cũng không phải âm nhu luận, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trong miệng các ngươi còn kiêm màu làm đại tinh tinh nhưng có đi phá hư bị lọt gia tộc quan phương kiến trúc. Có người nói, không có, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Sở lọc, làm sao không thể nói rõ cái gì? Bị lọt gia tộc quan phương kiến trúc chẳng lẽ liền so công hội khu những kiến trúc kia muốn kiên cố sao? Tha thứ ta nói thẳng, công hội khu rất nhiều kiến trúc đều là mới xây, nhất là những vị luyện kim cục, dùng thiên không cơ giới thành bên kia mới nhất phòng vệ kỹ thuật. Hắn trình độ chắc chắn, thế nhưng là so bị lọt gia tộc những cái kia nhiều năm chưa sửa chữa kiến trúc mạnh hơn rất nhiều. Nếu như kẻ tập kích thật là muốn cùng bị lọt gia tộc là địch, mục tiêu của bọn hắn tuyệt đối là trước phóng tới quan phương kiến trúc, mà không phải những này mới tu kiến kiến trúc. Mặc dù có chút người đối với Sở Lộc có ý kiến, nhưng hắn nói lời nói này cũng không phải không có đạo lý. Có người đứng ra hỏi, vậy ngươi cảm thấy đây là nguyên nhân gì? Đám người nhìn về phía Sở Lộc, A Nghèo cũng giống vậy. Hắn một ít suy đoán cùng Sở Lộc rất tương tự, bất quá hắn dù sao cũng là biểu lòn thụ đỉnh khách qua đường, cái này Sở Lộc nhìn qua lâu dài đợi tại biểu lòn thụ đỉnh, có lẽ biết chút ít cái gì. Đang hấp dẫn đại bộ phận người chú ý về sau, Sở Lộc chậm rãi phun ra một ngụm bằng khói, mới chậm rãi nói, ta ý nghĩ là, đây là một cái cục. Cục? Cái gì cục? Sở Lộc híp híp mắt, một cái bị lọt gia tộc vì quét sạch biểu lòn thụ đỉnh, tìm ra phồn tình quảng trường cục. Sở Lộc câu nói này, đem tất cả mọi người cho kinh đến. Nếu như hắn nói chính là thật, chẳng phải là phồn tinh quảng trường cũng không an toàn rồi? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi có chứng cứ gì? Sơ Lộc, ta không có chứng cứ, bất quá, các ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này chỗ kỳ hoặc. Chỗ kỳ hoặc? Mặc tu đạo phục nam tử, thấp giọng thì thầm một câu về sau, đột nhiên nói, đích xác có kỳ hoặc. Sơ Lộc lời nói, cũng không có gây nên quá nhiều người để ý, nhưng cái này tu đạo phục nam tử tựa hồ rất có điểm hy vọng, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Tu đạo phục nam tử nói khẽ, đầu tiên, Sơ Lộc vừa rồi nói không sai. Kẻ tập kích cũng không có công kích bị lọt gia tộc trên mặt nổi quan phương cơ cấu, mà lại hắn chọn lựa tập kích địa điểm, tất cả đều là bị lọt gia tộc lực độ trưởng không không mạnh địa phương, đây không phải rõ ràng, không muốn cùng bị lọt gia tộc đối nghịch à. Nhưng nếu như không cùng bị lọt gia tộc đối nghịch, kẻ tập kích vì sao muốn công kích bị lọt thủ đỉnh? Tu đạo phục nam tử mặt âm trầm nói, suy đoán của ta là, khả năng chính là vì bức bách chúng ta tiến vào phồn tinh quảng trường. Đây là bị lọt thủ đỉnh đang tìm kiếm phồn tinh quảng trường cửa vào a. Đám người nghe tới lúc này, một trận ồn ào. Lúc này, tu đạo phục nam tử lại nói thêm một câu, mà câu nói này lại là để không khí lâm vào yên tĩnh. Còn có một cái cực kỳ trô mấu chốt, các ngươi khả năng không có chú ý tới. Bị lọt gia tộc người đâu? Các ngươi nhìn thấy bị lọt gia tộc người xuất hiện sao? Bị lọt gia tộc vu sư đi đâu rồi? Tu đạo phục nam tử chỉ là nhẹ nhàng điểm ra đến, tất cả mọi người bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Đúng vậy à, bọn hắn chạy trốn thời điểm, chỉ thấy hộ vệ đội người, nhưng những hộ vệ đội này người cùng bọn hắn đều là học đồ, một cái chính thức vu sư đều không có. Theo lý thuyết, bị lọt gia tộc cắm rễ ở biểu lòn thụ đỉnh, bọn hắn tổng bộ cũng tại biểu lòn thụ đỉnh. Vu sư tụ tập nơi này, một khi biểu lòn thụ đỉnh phát sinh biến cố, những này vu sư làm sao có thể không phát hiện được? Nếu quả thật có cường đại ma vật công tới, bị lọt gia tộc người khẳng định ngay lập tức liền phát giác, cũng bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không, biểu lòn thụ đỉnh uy nghiêm ở đâu? Bị lọt gia tộc uy tín ở đâu? Uy tín quét rác cũng không chỉ là mặt mũi không ánh sáng, còn có rất lớn khả năng dẫn đến cái khác siêu phàm giả đối với biểu lòn thụ đỉnh đánh mất lòng tin, không còn dám tới đây, tổn thất này coi như lớn. Dưới loại tình huống này, trừ phi kẻ xâm lấn cường đại đến bị lọt gia tộc căn bản là không có cách chống cự tình trạng, bằng không bọn hắn tất nhiên hội đứng ra. Kẻ xâm lấn mạnh sao? Mạnh. Nhưng con kia đại tinh tinh cũng không có mạnh đến không thể đối phó. Bị lọt gia tộc làm sao lại e sợ chiến? Đã không phải e sợ chiến, bị lọt gia tộc cường giả chưa từng xuất hiện tại chiến trường, kia liền rất có thâm ý giờ này khắc này, đám người tại Sở Lộc cùng tu đạo phục nam tử kể rõ bên trong, nhao nhao nghĩ đến cái kia duy nhất một loại khả năng, bị lọt gia tộc cùng kẻ tập kích căn bản chính là cùng cái trận doanh. Chỉ có dạng này, cả sự kiện mới có thể nói xuôi được. Mà bí lọt gia tộc sở dĩ làm như vậy, có lẽ chính như Sở Lộc suy đoán như vậy, thông qua bọn hắn trốn đi lộ tuyến, tìm tới phồn tinh quảng trường. Sắc mặt của mọi người lại biến. Chúng ta thành quân cờ. Bọn hắn thông qua chúng ta, đến tìm kiếm phồn tinh quảng trường. Đáng ghét. Bí lọt gia tộc người, quá ác độc. Lối vào trong không khí tràn ngập án giận, mà tại mọi người lòng đầy căm phẫn thời điểm, Á Nghéo lại là mặt mũi tràn đầy im lặng hướng ngoại giới đi đến. Tấu chương xong, chương 3015, công hội khu, 1, chương 3015, công hội khu, 1. Á Nghéo thấy Sở Lộc mặt mũi tràn đầy chắc chắn, tựa như hết thể đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thật gặp được trí giả. Kết quả, người này suy luận ngay từ đầu liền sai. Bất quá, đây cũng không hoàn toàn là Sở Lộc nguyên nhân. Dù sao, bí lọt gia tộc đại bộ phận vu sư tiến về vườn hoa mê cung di tích, chuyện này là lén gạt đi đại chúng. Bây giờ ngoại giới hỗn loạn, sở dĩ không có bị lọt gia tộc đại bộ đội đến cản trở, là bởi vì bọn hắn căn bản không tại biểu lòn thụ đỉnh. Tại không biết chuyện này dưới tình huống, lại đến nhìn ngoại giới tập kích, đích xác xương mù nồng nặc, tiến hành suy luận cũng sẽ bị lừa dối. Cho nên, trách không được Sở Lộc, chỉ có thể nói tin tức không ngang nhau, dẫn đến tiếp sau suy đoán toàn bộ sai. Nhưng nói đi thì nói lại, vô luận là Sở Lộc còn là cái kia tu đạo phục nam tử, có một chút suy luận là đúng. Đầu tiên, kẻ tập kích không có cùng bí lọt gia tộc cùng chết dự định, điểm này hẳn là không sai. Còn có, cho dù bí lọt gia tộc đại bộ đội đi vườn hoa mê cung di tích, nhưng khẳng định còn có lưu thủ vu sư, những này lưu thủ vu sư không có ở ngoài sáng hiện thân, cũng có chút vấn đề. Ang suy đó là, hoặc là lưu thủ vu sư kiêng kỵ điệu hổ ly sơn khả năng, sợ bọn họ hiện thân về sau dẫn đến khu vực hạch tâm cuối cùng, chúng kẻ tập kích kế sách, hoặc chính là lưu thủ vu sư có những chuyện khác tại làm, thí dụ như nói, bọn hắn phát hiện chủ tính tập kích kẻ sau màn. Màu lam đại tinh tinh tập kích khẳng định không phải ngẫu nhiên, phía sau là có kẻ sử dụng. Mà cái này kẻ sử dụng, căn cứ bờ dục thuyết pháp, là đến từ phồn tinh quảng trường người. Lưu thủ vu sư có lẽ chính là phát hiện điểm này, tại cùng kẻ sử dụng giằng co. Đến nỗi nói, tu đạo phục nam tử suy đoán, kẻ tập kích cùng bị lọt gia tộc là cùng cái trận doanh. Cái này hẳn là rất không có khả năng, cho dù bị lọt gia tộc tại công hội khu cùng giác đấu trường không có quá lớn lực khống chế, nhưng hai cái khu vực này đều là tại biểu lọn tụ đỉnh, thuộc về cấu thành biểu lọn tụ đỉnh một bộ phận. Trừ phi bị lọt gia tộc muốn triệt để độc trưởng đại quyền, nếu không không cần thiết như thế tát ao bắt cá. Bị lọt gia tộc muốn độc trưởng biểu lọn tụ đỉnh đại quyền sao? Nghĩ, nhưng không thể nào làm được. Bởi vì các đại vu sư tổ chức cũng tại biểu lọn tụ đỉnh có chú điểm, bị lọt gia tộc thật muốn độc trưởng đại quyền, nhưng là muốn cùng các đại vu sư tổ chức triệt để đối đầu, điều này có thể sao? Không cần thiết, mà lại có các đại vu sư tổ chức ở trong này, từ một loại ý nghĩa nào đó, biểu lọn tụ đỉnh mới có thể an toàn. Cho nên, đám người suy đoán kẻ tập kích cùng bí lọt gia tộc là cùng cái trận doanh, điểm này là tuyệt đối không thể. Nhưng, bí lọt gia tộc một ít người, có thể hay không cùng kẻ tập kích cấu kết? Như thế có khả năng. Dù sao, bí lọt gia tộc đại bộ đội vừa mới rời đi, tập kích liền đến, đây cũng quá trùng hợp. Hiển nhiên, bí lọt gia tộc nội bộ cũng có vấn đề, coi như không có kẻ phản bội, cũng khẳng định là có kẻ đầu cơ, nếu không đại bộ đội rời đi tin tức làm sao có thể nhanh như vậy liền bị tiết lộ đi ra. Còn có một chút, tu đạo phục nam tử suy đoán một sự kiện, bí lọt gia tộc là vì tìm tới phồn tinh quảng trường mà làm một màn này. Đây cũng là lời nói vô căn cứ. A Nghèo tin tưởng, tuyệt đại đa số bí lọt gia tộc thành viên cũng không biết phồn tinh quảng trường cửa vào, nhưng A Nghèo cũng rất vững tin, bí lọt gia tộc nhất định biết bọn hắn vu sư trong chợ có phồn tinh quảng trường. Dù sao, đi đi ạ gia tộc sự tình tại vu sư giới, nhất là tại Gu Mạn Vương quốc, không phải cái gì trọng đại bí ẩn. Biểu lòn tụ đình lâu dài thâm canh nơi này, bọn hắn lại không biết đi đi ạ sự tình. Làm sao có thể? Cho nên, Biểu Lọn Thụ Đình hẳn là ngầm thừa nhận phồn tinh quảng trường tại bọn hắn nơi này ăn ra. Đương nhiên, cái này phía sau bị lọt gia tộc khẳng định là có cùng đi đi ạ gia tộc thương lượng. Tóm lại mà nói, bị lọt gia tộc biết phồn tinh quảng trường, nhiều năm như vậy ở chung, bọn hắn đều không có cùng phồn tinh quảng trường xung đột chính diện, làm sao có thể liền vì tìm kiếm phồn tinh quảng trường cửa vào, tự thương hại 800. A Nghe thậm chí cũng hoài nghi, bọn giúp nhanh như vậy liền đạt được tin tức, có thể hay không chính là bị lọt gia tộc chuyển cho hắn. Bất quá, lần này tập kích có kỳ quặc, điểm này hẳn là không thể nghi ngờ. A Nghe liền trăm mối vẫn không có cách giải. Kẻ tập kích muốn làm như thế, tập kích dù sao cũng nên có một cái mục đích đi, kẻ tập kích mục đích đến cùng là cái gì đây? A Nghèo lắc đầu, đem hỗn loạn suy nghĩ tạm thời trước để ở một bên, hiện tại khẩn yếu nhất sự tình vẫn là tìm được Tây Ô. A Nghèo rất nhanh liền đi tới ngoại giới phồn tinh quảng trường cửa vào, hậu cần chi viện bộ sạch sẽ phòng. Lúc này sạch sẽ phòng không có lúc mới đầu như vậy sạch sẽ, khắp nơi đều là rối bời, liền ngay cả cửa phòng cánh cửa đều bị đập nát. Có thể thấy được trước đó đám người hướng phồn tinh quảng trường chạy thời điểm, đến cỡ nào hỗn loạn. Giản thật, dù cho không có lần này tập kích, Á Nghèo cũng không cảm thấy sạch sẽ phòng vị trí có bao nhiêu an toàn. Xem chừng, bị lọt gia tộc cao tầng, có lẽ đều biết sạch sẽ phòng tồn tại, chỉ là đối với nơi này một mắt nhắm một mắt mở thôi. Theo dối bời sạch sẽ phòng rời đi về sau, Á Nghèo đi tới ngoại giới rừng cây nhỏ. Tiến rừng cây nhỏ, hắn liền thấy cách đó không xa mặt đất, rơi một cái cây trổi. Cây trổi rất tinh xảo, tay cầm mũi nhọn còn có cùng loại tiểu nguyệt răng thiết kế, nguyệt nha bên trên còn mang theo linh đăng. Theo cây trổi bên trên lưu lại tin tức tố bên trong, Á Nghèo cảm thấy được trước đó cái kia nhỏ nhắn xinh xắn học đồ hương vị. Xem chừng, đây chính là nàng trong lúc đội vàng thất lạc ở bên ngoài cây trổi. Cái này cây trổi không tính là vật gì tốt, chỉ là nữ vu học đồ phương tiện vận tải. A Nghèo liếc nhìn liền hơi đi qua, hướng rừng cây nhỏ chỗ sâu đi đến. Mặc dù phồn tinh quảng trường chỗ lối vào rất lớn mật, trực tiếp lưng tựa quan phương kiến trúc, nhưng địa chỉ ngược lại là xa xôi, thuộc về biểu lòn thụ đỉnh nơi bên dưới, khoảng cách biểu lòn thụ đỉnh trung tâm còn cách một đoạn. A Nghèo một bên hướng biểu lòn thụ đỉnh trung tâm đi, một bên cảm giác chung quanh lưu lại tin tức tố, tìm kiếm lấy cái ổ hương vị. Ở trong quá trình này, A Nghèo còn gặp được không ít từ trung tâm chỗ trốn tới học đồ, bọn hắn đều không ngoại lệ, trên mặt đều mang sợ hãi. Theo trên người của bọn hắn, A Nghèo mơ hồ có thể cảm thấy được một cỗ giữ dằn uy áp. Giữ dằn như vậy lại hoàn toàn không tiết chế áp bách, không giống như là vu sư gây nên, hẳn là đến từ con kia màu lam đại tinh tinh. A Nghèo vốn là còn chút tàn mạn thái độ, cũng không nhịn được mang lên mấy phần trịnh trọng. Mặc dù hắn tin tưởng lấy cái ổ cẩn thận, hẳn là không đến mức quấn vào trận này hai bay bạ gió, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Nghĩ đến cái này, A Nghèo tăng tốc bước chân. Tại một đám ra bên ngoài thoát đi người bên trong, A Nghèo nghịch hành rất là dễ thấy, cũng hấp dẫn một số người chú ý bất quá. Đám người mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng tại hai nạn trước mắt xuống, bọn hắn lại hiếu kỳ cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tư, riêng phần mình chạy trốn. Rất nhanh, A Nghèo liền đi tới khoảng cách rừng cây nhỏ gần nhất khu vực công hội khu. Nơi này quả như người chạy nạn nói tới, đã hóa thành một mảnh đổ nát thê lương. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là tổn hại kiến trúc. Bất quá, mặc dù nơi này cơ hồ mỗi tòa kiến trúc đều có tổn hại, nhưng chân chính lọt vào tính hủy diệt đả kích, chỉ có chút ít mấy tòa. Cái khác kiến trúc chỉ là một phần nhỏ tổn hại. Chương 3015, công hội khu 2, chương 3015, công hội khu 2, nhưng cái kia giải rác mấy tòa bị triệt để phá hư kiến trúc, hết lần này tới lần khác là công hội khu bên trong đầu công hội, hắn kiến trúc cũng là chiếm diện tích lớn nhất mấy cái, cho nên khi bọn chúng bị phá hư về sau, nơi này nhìn qua liền rất phế tích. Nhìn xem chung quanh tứ tán đá rơi, vứt bỏ kiến trúc, còn có chạy trốn đám người. A Nghèo nghĩ nghĩ, thấp giọng hô một tiếng, "Tốc Linh, tìm kiếm cái ổ khí tức." Theo Phan, che lấp thân ảnh. Tốc Linh một mực hóa thành gió, vô thanh vô tức tại A Nghèo quanh người doanh đãng. Nghe tới A Nghèo mệnh lệnh, không chần chờ chút nào, dùng tiếng gió làm đáp lại về sau, liền hóa thành ngàn vạn đạo vi phong, hướng về bốn phía tán đi. mà El Phan cũng không có hiện hiện chân thân, chỉ là để Áng cái bóng không ngừng sôi trào, chỉ chốc lát sau, cái kia sôi trào cái bóng liền đem Áng triệt để vây quanh. Hóa thân ú ảnh Áng nghèo, trực tiếp dung nhập đêm tối. Trong lúc mấy cái lên xuống, Áng nghèo liền tới đến công hội khu mấy chỗ rõ ràng có tiếng kêu rên địa phương. Tiếng kêu rên nơi phát ra, cơ bản đều là bị tổn hại kiến trúc đập trúng người, mà lại, phần lớn là người bình thường. Siêu phàm giả coi như bị nện đến, cũng có biện pháp đào thoát, nhưng người bình thường lại thường thường chỉ có thể vô ích cực khổ phí sức không thành sự. Áng thao túng ma lực chi thủ, sẽ bị đè ép người bình thường cứu ra, sau đó xem hắn tình huống cho nhất định trị liệu. Chỉ để bọn hắn có cơ bản lực hành động. Được cứu đi ra người, mặc dù không biết là bị ai cứu, nhưng cảm giác trên thân thể thương thế khép lại, tự nhiên rõ ràng là có siêu phàm giả trong bóng tối cứu độ, nhao nhao hướng về không khí nói lời cảm tạ. Bất quá Áng tại bọn hắn nói lời cảm tạ thời điểm, đã rời đi. Áng nghèo một đường hướng về phía trước, gặp được gặp trở ngại người, đều sẽ cho nhất định cứu trợ. Mà theo hắn xâm nhập công hội khu, hắn phát hiện một cái để hắn hơi nghi hoặc một chút sự thật. Cầu cứu người, kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên ngay từ đầu lúc, Áng còn tưởng rằng có rất nhiều người đều chết tại trong phế tích. Nhưng theo Áng nghèo đem tinh thần lực bung ra, cẩn thận dò xét chúng quanh phế tích, lúc này mới phát hiện, bị đè chết ở trong phế tích rất rất ít. Hoặc là nói, trừ đầu công hội kiến trúc bên ngoài, địa phương khác bị tổn hại kiến trúc căn bản cũng không có đè chết người. Nhiều lắm giống vừa rồi như vậy, có mấy cái người bình thường bị nện đến. Mà đầu công hội kiến trúc cũng chính là cá mập tinh thuần huyết hội, nhưng bị luyện kim cục, thần kỳ sinh vật nghiên thảo hội. Cái này một chút kiến trúc bên trong, ngược lại là tử thương nghiêm trọng. Trong đó đặc biệt cá mập tinh thuần huyết hội nghiêm trọng nhất. Nhưng bị luyện kim cục, thần kỳ sinh vật nghiên thảo hội trong kiến trúc, chỉ có dựa vào gần cá mập tinh thuần huyết hội cái kia mấy tòa bị phá hủy hầu như không còn, cái khác kiến trúc cũng không có toàn bộ bị phá hư, tối thiểu còn có kêu rên tiếng kêu cứu. Nhưng cá mập tinh thuần huyết hội mấy đống kiến trúc toàn bộ đổ sụp, mà những này đổ sụp trong phế tích, hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Áng thăm dò bên trong, phía dưới không phải là không có chôn người, mà là bị chôn người tất cả đều chết rồi. Cái này kỳ quái tình huống, để Áng nghèo nhịn không được ngồi xổm người xuống, hướng về mặt đất nhô ra từng đạo nguyên tố gợn sóng. Mặt đất tại nguyên tố gợn sóng chấn động xuống, bắt đầu theo cứng rắn trở nên mềm mại, tựa như là biến thành một mảnh đầm lầy. Chỉ chốc lát sau, đầm lầy bên trong, hai cỗ thi thể nâng lên. Hai cỗ thi thể này nguyên thân đều là cấp 3 học đồ, lấy bọn hắn thực lực, tại cá mập tinh thuần huyết hội địa vị hẳn là sẽ không quá thấp. Áng cẩn thận kiểm tra một chút hai cỗ thi thể này, được đến một cái trong dự liệu kết luận. Hai người này đều không phải một gấp rút tử. Nói cách khác, màu lam đại tinh tinh mặc dù phá hư kiến trúc, nhưng còn không có để bọn hắn đạt tới hẳn phải chết trình độ. Bọn hắn nguyên nhân tử vong là có người bổ đao. Mặt ngoài nhìn không ra, nhưng nội bộ đã bị phá hư hầu như không còn, nhất làm cho Áng nghèo để ý là trong cơ thể của bọn hắn máu tươi cơ hồ trống không. Tựa như là trong truyền thuyết, bị hấp huyết bị hút máu thi thể. Quả nhiên, màu lam đại tinh tinh chỉ là mặt ngoài công kích, kỳ thật còn có ẩn tàng chuẩn bị ở sau tại bổ đao. Bổ đao chuẩn bị ở sau là ai? Là bợ giúp trong miệng, theo phồn tinh quảng trường đi ra vị kia sao? Áng tạm thời không cách nào biết được. Bất quá, theo công hội khu hiện trạng đến xem, ngược lại là giải quyết Áng nghèo một cái nghi hoặc. Trước đây, theo cái khác kẻ chạy nạn trong miệng, Áng thực tế không có nghe được kẻ tập kích mục đích, giống như chỉ là một trận loạn quyền oanh đến ai tính ai không may. Nhưng bây giờ đến xem, kẻ đột kích là có mục đích hành động, bọn hắn mục tiêu thứ nhất, kỳ thật chính là cá mập tinh thuần huyết hội. Đến nỗi vì sao muốn đối với cá mập tinh đuổi tận giết tuyệt, Áng nghèo cũng không biết. Không phải là cá mập tinh thuần huyết người biết, trước kia đắc tội tới tập người. Cho nên vì trả thù, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tình huống cụ thể, có thể muốn tìm tới cá mập tinh thuần huyết hội người sống sót mới có thể có biết. Hay là đợi đến những ngày chết đi siêu phàm giả hóa thành tử linh về sau liền biết. Nhưng hóa thành tử linh thời gian sớm tối ai cũng không biết, mà lại không chừng những ngày tử linh không có sống qua linh hồn thủy triều, còn không có theo thể nội xuất hiện, liền bị hút vào cờ sở thế giới. Cho nên ở trong này ngốc chờ là không sáng suốt. Áng thật sâu liếc nhìn thi thể trên đất, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại mảnh này phế tích. Đợi đến Áng nghèo một lần nữa hiện thân thời điểm, hắn đã đi tới khu buôn bán. Nơi này cũng không giống công hội khu như vậy tàn bại, theo trên vẻ ngoài đến xem, khu buôn bán hoàn toàn không có lọt vào phá hư, cửa hàng phòng hộ biện pháp đều còn tại vận hành. Bất quá, người nơi này cơ hồ cũng đều chạy hết, trên đường cái trống rỗng, tựa như một đầu chết đường phố. Áng sở dĩ đi tới khu buôn bán là bởi vì nơi này là thông hướng giác đấu trường đường. Con kia màu lam đại tinh tinh theo công hội khu rời đi về sau, liền trực tiếp giết tới giác đấu trường, tuyệt đối sẽ trải qua khu buôn bán. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Khu buôn bán trên đường phố, Áng nghèo nhìn thấy mặt đất cái kia lom xuống đến to lớn dấu chân. Không thể nghi ngờ, đây chính là đầu kia màu lam đại tinh tinh dấu chân. Rất thú vị chính là, cái này màu lam đại tinh tinh dấu chân đều tại đường chính giữa, tránh đi hai bên cửa hàng. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, kẻ đột kích đích xác không phải tùy ý loạn phá hư, mục tiêu của hắn là rất rõ ràng. Đi công hội khu là vì cá mập tinh thuần huyết hội, đến nơi địa phương khác, nhiều nhất chỉ là tác động đến, mà không có tao ngộ hủy diệt đặc kích. Nhìn xem khu buôn bán, thậm chí liền một dãy nhà đều không có bị phá hư, đây nhất định là cố ý khống chế. Bất quá, nói đi thì nói lại, kẻ đột kích đi công hội khu mục tiêu rất rõ ràng. Vậy hắn đi giác đấu trường lại là vì cái mục tiêu gì đâu? Giác đấu trường chẳng lẽ cũng có cá mập tinh thuần huyết người biết? Áng nghèo một bên suy tư, một bên cấp tốc đi tới trong đường đi tâm dấu chân chỗ. Dấu chân phi thường lớn, người bình thường người trưởng thành nằm thẳng ở bên trong, đều cần 4-5 người tài năng lấp đầy, theo cái này liền có thể thấy được màu lam đại tinh tinh thể lượng là thật như núi. Chỉ từ dấu chân hình dạng đến xem, Áng nghèo cũng phân tích không ra đại tinh tinh lai lịch. Nhưng là, ở trong đó một cái dấu chân phụ cận, Áng phát hiện một chút manh mối. Cái này dấu chân phụ cận có xốc xếp tin tức tố, mặt đất cũng có cái khác mấy cái xâm nhập dưới mặt đất dấu vết, theo dấu vết đến xem, hẳn là hai người dấu chân, còn có mấy đạo thủ ấn. Áng nghẹo nhìn dưới mặt đất các loại dấu vết, không tự chủ não bổ ra một cái hình ảnh. Có người chính đang chạy trốn, kết quả không cẩn thận té ngã, mặt đất cũng hình thành một cái phù phiếm thủ ấn. Hắn đang nghĩ bỏ lên tiếp tục chạy thời điểm, lại phát hiện đại tinh tinh chân liền muốn rơi xuống trên người mình. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này, có người đứng dậy, không chỉ có dùng loại nào đó công cụ ngăn cản một chút đại tinh tinh bước chân, còn đem hắn theo đại tinh tinh dưới chân kéo ra ngoài. Bởi vì một đạo khác nhân loại dấu chân rất thâm nhập mặt đất, hiển nhiên là gánh chịu loại nào đó cự lực, đoán chừng chính là ngăn cản đại tinh tinh đặt chân lúc lưu lại. Mặt đất còn có một đạo kéo ấn, hẳn là cứu người lúc lưu lại. Cái này não bổ hình ảnh, để A Nghèo nghĩ đến trước đó tại Phồn Tinh Quảng Trường lúc, cái kia tu đạo phục nam tử kể rõ kinh lịch. Hắn lúc ấy giống như chính là kém một chút muốn bị đại tinh tinh giẫm thành bánh thịt, lúc này, có một cái gọi là ạ cờ người đứng dậy, đem hắn cứu. Cho nên, đây khả năng chính là vị kia ạ cờ tiên sinh cứu người lúc lưu lại dấu vết. A Nghèo cũng không biết chính mình não bổ cùng suy đoán có chính xác không, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Hắn sở dĩ đi tới nơi này, không chỉ là bởi vì phát hiện những này dấu vết, còn có, hắn ở trong này nhìn thấy một cọng lông tóc. Bộ lông màu xanh lam. Tấu chương xong, chương 3016, thủ hộ giả, 1, chương 3016, thủ hộ giả, 1, căn này bộ lông màu xanh lam so người trưởng thành ngón út hơi nhỏ hơn một vòng, dài ước chừng nửa mét, tại đen nhánh trên mặt đất có chút dễ thấy. Áng tại chỗ rất xa liền chú ý tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí triệu hồi ra một cái ma lực chi thủ, đem lông tóc theo mặt đất nhặt lên. Không đợi Áng nghẹo đi phân tích lông tóc cấu thành, ngay lập tức, Áng nghẹo liền cảm thấy được lông tóc bên trên lưu lại giữ dần uy áp. Uy thế như vậy, trước đó Áng tại những cái kia tim đập nhanh kẻ chạy nạn trên thân cảm thấy được qua. Không hề nghi ngờ, theo cái uy áp này tính chất liền có thể đánh giá ra, cái này bộ lông màu xanh lam đến từ cái kia tập kích dịu lòn tụ đỉnh đại tinh tinh. Bất quá, so với bộ lông màu xanh lam bên trên còn sót lại uy áp, Áng càng để ý là lông tóc bên trên lượn lờ loại nào đó kỳ dị lực lượng. Minh văn chi lực. Hơn nữa, còn là cuốn quanh lấy che đậy thế giới ý chí ăn mòn minh văn chi lực. Áng nghèo đối với minh văn lực lượng kỳ thật không có quen thuộc như vậy, bởi vì minh văn học tại Nam vực không phải học thuyết nổi tiếng, nó nhận cực đoan giáo phái áp bách cùng khống chế. Bất quá, mặc dù đối với minh văn chi lực không quen, nhưng hắn đối với che đậy thế giới ý chí minh văn chi lực rất quen. Dù sao, lúc trước, vì trì hoãn dôn bệnh suy, Áng tìm các loại phương pháp, cuối cùng chỉ có loại này tính chất minh văn chi lực có thể hơi thấy hiệu quả. Loại này đặc thù che đậy thế giới ý chí ăn mòn minh văn chi lực, chỉ dùng tại dị giới khách lén qua sông, hoặc là trọng yếu dị giới sinh vật trên thân. Vì sao màu lam đại tinh tinh trên thân lông tóc hội có loại lực lượng này? Áng thấp giọng thì thào, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, con kia đại tinh tinh là đến từ vực ngoại ma vật. Nếu là như vậy, vậy lần này kẻ tập kích có thể hay không cũng cùng vực ngoại thế lực có quan hệ? Nếu thật là như thế, cái kia Phồn Tinh Quảng Trường lúc này coi như lớn lật xe. Dù sao, kẻ tập kích đến từ Phồn Tinh Quảng Trường, mà Phồn Tinh Quảng Trường nếu như xuất hiện vực ngoại thế lực, những người khác không nói đến, cực đoan giáo phái liền sẽ không bỏ qua đi ạ gia tộc, thậm chí liên bố đạo giả đều có khả năng bị liên lụy. Tạm thời không đi nghĩ đến tiếp sau công việc, đơn thuần liền trước mắt sự tình đến nói, Áng nghẹo luôn cảm thấy khắp nơi để lộ ra quỷ dị. Kẻ tập kích cái thứ nhất mục tiêu công kích là cá mập tinh thuần huyết hội, điểm này Áng nghẹo đã suy đoán ra đến. Nhưng là, đối phó cá mập tinh thuần huyết biết cái này loại tư nhân công hội, đáng giá làm to chuyện như vậy sao? Mà lại, vận dụng ma vật còn có thể là vực ngoại ma vật, đây không phải trần trụi muốn chết sao? Áng có chút không nghĩ ra. Lại hoặc là nói, cá mập tinh thuần huyết hội chỉ là một cái mục tiêu nhỏ, kẻ tập kích chân chính mục tiêu còn không có bạo lộ ra. Áng chính suy tư lúc, một sợi gió nhẹ từ đằng xa bay tới, gợi lên ống tay áo của hắn. Tốc linh. Áng cảm thấy được khí tức quen thuộc, mở miệng nói. Trong gió nhẹ truyền đến rất mỏng manh tâm niệm. Áng nghẹo rõ ràng, cái này đích xác chính là tốc linh, bất quá nó phân hóa ngàn vạn, nho nhỏ một sợi gió không cách nào gánh chịu đầy đủ ý thức, chỉ có thể dựa theo cố định mệnh lệnh, làm ra hành động phản hồi. Mà cái này sợi gió nhẹ được đến mệnh lệnh chính là dẫn đường. Dẫn đường đối tượng, dĩ nhiên chính là Áng nghẹo. Mặc dù Áng không có cách nào theo cái này một nhỏ sợi trong gió nhẹ được đến kỹ càng tin tức, nhưng tốc linh đã phái nó đến dẫn đường, hẳn là có một chút phát hiện mới đúng. Áng không có tiếp tục tại nguyên chỗ dừng lại, đi theo dẫn đường chi phòng, nhanh chóng đi tới. Càng đi về trước, Áng nghèo biểu lộ càng ngày càng trịnh trọng. Bởi vì hắn phát hiện, dẫn đường chi phòng dẫn hắn đi địa phương, vừa vặn chính là giác đấu trường phương hướng. Sẽ không phải, Tây Âu thật bị cuốn tiến vào tập kích sự kiện a? Nghĩ đến cái này, Áng nghèo biến sắc, tốc độ dưới chân càng nhanh. Gió nhẹ cùng ú ảnh, trong bóng đêm đều không thể dùng mắt trần có thể thấy, chỉ có thể nghe tới phần phật cùng tốc hô thanh âm, ở giữa không trung vút qua mà qua. Nửa phút đồng hồ sau, Áng nghèo rơi xuống. Nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, Áng hơi buông lòng chút, bởi vì gió nhẹ cũng không có dẫn hắn đi hướng giác đấu trường. Lúc này, bọn hắn vị trí vừa lúc là bị lọt phòng nghị sự, cũng chính là trước đó trong miệng mọi người nói tới lục đại quan phương kiến trúc một trong. Gió nhẹ mang Áng nghèo đi tới phòng nghị sự trước cổng chính. Lúc này, không cần gió nhẹ mở miệng, Áng nghèo cũng đã rõ ràng hắn ý tứ. Cái này bị sắt lá viền rìa to lớn cổng vòm trên lan can, lưu lại có cái ổ tin tức tố. Bất quá, từ phía trên tin tức tố nồng độ đến xem, hẳn là tại nửa giờ trước đó lưu lại. Bởi vì phòng nghị sự bố trí có đặc thù phòng hộ ma năng trận, Tốc Linh cũng không có cách nào tiến vào trong đó điều tra, chỉ có thể phân ra một sợi gió đến tìm Áng nghèo. Phòng nghị sự bị phong bế, mà lại hẳn là tại gần nhất phong bế. Áng thông qua ma năng trận dòng năng lượng hướng cấp lấy tin tức, đoán chừng là tập kích về sau, có người cố ý phong bế phòng nghị sự ma năng trận. Không phải theo ngoại bộ phong bế, mà là nội bộ phong bế, lại cái này ma năng trận là dựa vào bí chìa đến điều khiển. Đây có nghĩa là, phong bế ma năng trận hẳn là bị lọt gia tộc người làm. Nghĩ đến là vì tránh né màu lam đại tinh tinh tập kích. Cái này ma năng trận vẽ xem như tinh lương, nhưng so với dòng nước ngầm ma năng trận yếu nhược quá nhiều. À nghéo liền dòng nước ngầm ma năng trận đều có thể tìm tới khe hở, huống chi trước mắt cái này ma năng trận. Không đến nửa phút thời gian, Ang tìm đến mạch năng lượng bỏ sót chỗ. Thậm chí không có sử dụng bên ngoài tiếp trợ bản, chỉ là tiện tay đoạn ngừng một giây dòng năng lượng, liền mở rộng đại môn. Đại môn bị mở ra về sau, Ang nghẹo cũng không khóa, chỉ là bố trí một cái huyễn thuật che lấp, liền hướng trong phòng nghị sự bộ đi đến. Đi vào phòng nghị sự về sau, ngay lập tức nhìn thấy chính là một đầu không hề dài hành lang cuối cùng thì là một cái lô 3-4 mét khoảng trường đại sảnh hình tròn. Mà đại sảnh trung quanh thì là cao hơn chừng 15 mét đài cao, trên đài cao là từng vòng chỗ ngồi, những chỗ ngồi này là nghị sự viên vị trí. Tại đài cao chính giữa, lại là một cái cất cao 5 mét cái bàn, cái này trên bàn bày 3 chỗ ngồi, theo thứ tự là nghị sự dài cùng hai cái phó nghị sự dài vị trí. Không cần nghĩ đều biết, ngồi tại đài cao nhất từ bên trên vị trí hướng xuống nhìn, liền tựa như quân lâm toàn bộ phòng nghị sự. Đây là tận lực dùng cao thấp trên lệnh phương thức, đến chế tạo uy hách không khí. À, trước đó nghe đồ ạ cái nói, biểu lòn thụ đỉnh phòng nghị sự cũng có phán quyết đỉnh chức năng, coi như trước hoàn cảnh đến xem, thật là có loại cảm giác này. Đại sảnh phía dưới là nghi phạm, trên đại sảnh thì là quan tòa. Bất quá, lúc này trong phòng nghị sự lại là một mảnh yên tĩnh. Hạ xuống trong đại sảnh cái bàn đều là lộn xộn, tựa hồ là xảy ra biến cố gì, người ở chỗ này bất ngờ không để phòng thoát đi, dẫn đến phòng nghị sự trở nên mười phần hỗn loạn. À nghèo đứng trong đại sảnh gương, nhắm mắt lại cảm giác một chút. Tây ồ khí tức có ở trong này dừng lại qua. À nghèo nhìn quanh một chút bốn phía, chú ý tới, tốc linh cái kia một sợi gió nhẹ hóa thần, lúc này ngay tại 15 mét trên đài cao xoay quanh. À nghèo ngây ra một lúc, mũi chân vừa dùng lực, u ảnh liền thuận chỗ tối nổi lên đài cao. Ở trên đài cao, Ang phát hiện gió nhẹ bồi hồi chi địa, vừa lúc là một cái hành lang rất dài. Mà hành lang phụ cận, Ang nghèo cũng phát giác được tẩu khí tức. Chương 3016, thủ hộ giả 2, chương 3016, thủ hộ giả 2, kém chút bên có tốc linh. Ang thấp giọng thì thảo, tại cảm giác trên khí tức, tốc linh thế nhưng là so hắn muốn nhạy cảm nhiều lắm, hắn còn ở lại chỗ này hỗn loạn trong khí tức tìm kiếm tẩu tin tức tố, kết quả tốc linh một bộ hóa thân đã tìm tới đường. Ang nghèo lắc đầu, đi theo tốc linh đi vào hành lang bên trong. Trong hành lang có đại lượng gian phòng, bất quá tốc linh một đường đồng bền, hoàn toàn không có đi quản chung quanh gian phòng. À nghèo ngay từ đầu gặp được gian phòng lúc, sẽ còn cảm giác một chút khí tức, nhưng về sau xác định tốc linh phán đoán hoàn toàn chính xác về sau, cũng không lãng phí thời gian, vì ý tốc linh dẫn đường, hắn chỉ cần phán đoán có cơ quan hay không là đủ. Tốc linh một đường mang à nghèo đi tới hành lang cái nào đó góc rẽ, tại một bức tranh trước mặt dừng lại. À nghèo cũng không có tại này tấm dầu vẽ lên cảm thấy được bất kỳ khí tức gì, nhưng cậy ổ khí tức đích xác ở phụ cận đây biến mất không thấy gì nữa, mà lại không chỉ là cậy ổ, còn có cái khác rất nhiều hỗn loạn tin tức tố cũng đều ở phụ cận đây biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này chỗ ngoặt duy nhất kỳ quái sự vật chính là này tấm bức tranh. Trong bức tranh họa chính là một cái nghiêng màu vàng cán cân nghiêng một bên là tượng trưng cho tân sinh cây giống, mà đổi thành một bên thì là một chồng chồng quả cân. Ang cẩn thận quan sát một lát, phát hiện này tấm bức tranh cùng chung quanh ma năng trận hòa là một thể, mà lại bức tranh bên trong quả cân có rõ ràng năng lượng dấu vết. Làm sơ phán đoán về sau, Ang nghèo nô ra tay đụng vào bên trên quả cân. Theo ngón tay cùng quả cân tiếp xúc, trong bức tranh quả cân tựa như là bị kích hoạt, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mà lại, à nghèo ngón tay di động, quả cân cũng di động theo. Hắn gỡ ra cán cân nghiêng bên trên ba cái quả cân, để cán cân nghiêng cây giống cùng quả cân đặt thành cân bằng. Mà theo nghiêng cán cân nghiêng khôi phục cân bằng, một vòng ánh sáng lấy bức tranh làm trung tâm, phát tán ra, che kín toàn bộ mặt tường. Quang hoàn triệt để dung nhập vách tường một khắc này, một cái mới thông đạo bị mở ra. Thông đạo phụ vừa mở ra, tốc linh liền bay vào, à nghèo làm sơ cảm ứng về sau, xác định bên trong không có cơ quan, liền cũng đi theo. Đầu này mới thông đạo không hề dài, rất nhanh liền đến cuối cùng, mà phần cuối chỗ là một cái xoay tròn hướng phía dưới thang lầu. Trên cầu thang có rõ ràng lộn xộn dấu chân, phụ cận tin tức tố cũng mười phần hỗn loạn, không thể nghi ngờ, theo trong phòng nghị sự trốn tới người, hẳn là đều hướng nơi này đi. Ang không chần chờ, bắt đầu dọc theo thang lầu hướng phía dưới. Hai phút đồng hồ về sau, tốc linh mang Ang nghèo đi tới một cái mới trong hành lang. Đầu này hành lang nhìn qua cùng trước đó hành lang không có khác nhau, chỉ là nơi này ngọn đèn muốn càng mở nhạt một chút, chỗ sâu lộ ra đen kịt một màu. Ang nghèo một bên cảm giác hai bên ma năng trận, một bên bước vào hành lang. Đi chưa được mấy bước, Ang nghèo liền ngừng lại. Sở dĩ dừng lại cũng không phải là bởi vì tìm tới cây ổ, mà là tốc linh hướng hắn chuyển đến một đạo phản hồi. Phía trước có người, mà lại người này tựa hồ đang theo phương hướng của hắn đi tới. Vài giây sau, Ang nghèo nghe tới tiếng bước chân so với người bình thường càng nặng, tại yên tĩnh trong hành lang càng rõ ràng. Rất nhanh, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đi tới Ang nghèo phụ cận. Mượn mờ nhạt ánh đèn, Ang nghèo nhìn thấy người tới. Kia là một cái ở trần nam nhân, mặc dù không có mặc áo ngoài, nhưng nơi ngực của hắn mặc một đầu ít hình dạng màu đen đinh tán ra quấn, phía sau thì hất lên một kiện màu đỏ thâm áo choàng. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, đinh tán phản xạ ánh sáng, còn có hắn cái kia cường tráng cơ bắp phản xạ bóng loáng, tôn nhau lên tương hòa. Chợt nhìn, tựa như là một cái sở bạt tạ dũng sĩ. Duy nhất cùng sở bạt tạ dũng sĩ không giống chính là hắn phía dưới xuyên không phải hộ háng quần đùi, mà là một đầu bó sát người màu đen quần da. Đến nỗi khuôn mặt, màu nâu tóc xoăn dài, con mắt màu đỏ tàn nhang mặt. so sánh với cái kia triết học trang điểm, bóng loáng nước sáng dáng người, thực tế thua chỉ kém em. Cái bóng. Tên cơ bắp nhìn về phía A Nghèo, không đúng, ngươi là ảnh hệ vũ sư. A Nghèo không có phủ nhận, mà là thản nhiên nói, ngươi là ai? Nghị sự viện người ở nơi đó. Tên cơ bắp đối với toàn thân bị bóng đen bao lại A Nghèo rõ ràng mang kiêng kỵ, cẩn thận mà hỏi, ngươi là bị lọt ra tộc người? Không phải, ta là đến tìm người. A Nghèo dừng một chút, đổi lấy ngươi trả lời. Tên cơ bắp chần chờ một lát, lúc này mới lên tiếng nói, ta gọi A Cờ. A Cờ. A Nghèo sửng sốt một chút, danh tự này làm sao cảm giác có chút quen hay. Tên cơ bắp A Cờ tựa hồ phát giác được A Nghèo ngữ điệu có chút khác biệt, hỏi, ngươi biết ta? A Nghèo trầm mặc một lát, nói, ngươi gặp qua hắn. A Nghèo tiếng nói vừa ra, bên người cái bóng chậm rãi dãy rủa biến hóa, hình thành một cái hơi có chút cái bóng mơ hồ. Nếu như là phồn tinh quảng trường người, nhất định có thể ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương, chính là trước đó phù hợp sở lọc vị kia tu đạo phục nam tử. A Cờ nhìn xem cái kia quen thuộc cái bóng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta trước đó tại khu buôn bán gặp qua hắn, hắn té ngã, kém chút bị con kia bốn phía phá hư tình tình cho lan đến gần, ta kéo hắn một cái. Ngươi là đến tìm hắn? Nghe tôi A Cờ lời nói, A Nghèo trong đầu hiện ra khu buôn bán dấu chân, còn có tu đạo phục nam tử tại phồn tinh quảng trường nói lời. Hoàn toàn đối ứng. Tu đạo phục nam tử nói tới ân nhân cứu mạng, hẳn là trước mắt A Cờ. Mà lại, theo phồn tinh quảng trường những người khác trong miệng, A Nghèo cũng biết A Cờ cứu không ít người. Theo những người kia trong miệng có thể biết, bọn hắn đối với A Cờ cũng không lạ lắm, tựa hồ A Cờ vốn chính là phồn tinh quảng trường người. A Nghèo lắc lắc đầu nói, không, ta chỉ là từ trong miệng hắn nghe nói qua tin tức của ngươi. Nghe hắn nói, ngươi cứu không ít người. A Cờ ngơ ngác một chút, nô ra tay gãi gãi sau gáy, cười ngây ngô nói, chỉ là thuận tay mà làm. Sau khi cười xong, A Cờ cẩn thận từng ly từng tí hỏi A Nghèo, ngươi vừa rồi nói ngươi đến tìm người, không biết ngươi tìm ai? Nếu như A Cờ cảm xúc không có gạt người, A Nghèo có thể xác định, hắn hẳn là một cái tương đối chân thành người. Cái này cùng hắn cứu người hành vi cũng là phù hợp. A Nghèo nghĩ nghĩ, nói, phòng nghị sự trước đó hẳn là có không ít người, hiện tại bọn hắn ở đâu? A Cờ, ngươi sẽ không là đến tổn thương bọn hắn a? A Nghèo, không phải, ta là đến tìm người, trước đó tại phòng nghị sự người nào đó. A Cờ suy nghĩ hai giây, bọn hắn tại đầu này cuối hành lang, ta tại bảo vệ bọn hắn. Nếu như ngươi muốn tìm người lời nói, ta có thể mang ngươi tới. A Nghèo nhìn một chút A Cờ, không cần, ta chỉ cần để nó đi qua nhìn một chút là được. A Nghèo đem tốc linh cái kia một sợi gió nhẹ hóa thân triệu hắn đến phụ cận. Phong nguyên tố hóa thân. A Cờ nhãn tỉnh sáng lên, chỉ là một bộ hóa thân, lại còn như thế tinh khiết, lợi hại. A Cờ có thể một cái nói ra tốc linh bản chất, theo cái này cũng có thể mặt bên nhìn ra, thực lực của hắn không yếu. A Nghèo mặc dù còn không cách nào xác định đối phương là cái gì loại hình vũ sư, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đối là một vị chính thức vũ sư. Có thể chứ? A Nghèo hỏi thăm. Đương nhiên có thể. A Cờ không chút do dự nói. So với để A Nghèo vị này cường đại vũ sư đi qua, A Cờ càng hy vọng cái này phong nguyên tố hóa thân. Dù sao, phong nguyên tố hóa thân uy hiếp cũng không lớn, sẽ không nguy hại đến bị hắn thủ hộ người. Mà A cái này không biết thiện ác vũ sư, ngược lại khả năng tạo thành uy hiếp. A kỳ thật cũng là cân nhắc đến điểm này, mới quyết định trước phái tốc linh đi qua tìm kiếm. Bây giờ được đến cái gọi là thủ hộ giả A Cờ đồng ý, A trực tiếp để tốc linh vượt qua đối phương, tiến vào hắc ám hành lang. Tấu chương xong, chương 3017, nữ chiến sĩ chương 3017, nữ chiến sĩ ước chừng khoảng 3 phút, hành lang cuối cùng chuyển đến mới tiếng bước chân. A Cờ tưởng rằng A Nghèo muốn tìm người đến, cho nên biểu lộ cũng không biến hóa. Nhưng ẩn tàng tại bóng tối phía dưới A Nghèo, lông mày lại là nhăn một chút. Bởi vì, đến chính là hai người tiếng bước chân. A Cờ cũng không biết A Nghèo là tìm một người còn là tìm hai người, nghe tới hai người tiếng bước chân cũng không có cái gì dị thường. Nhưng A Nghèo lại rất rõ ràng, hắn chỉ là đến tìm cây ổ. Mà hai cái này khác biệt tiếng bước chân, trong đó có một cái. A Nghèo có thể xác định là cây ổ. Nhưng một đạo khác tiếng bước chân, hơi ứ động, không phải A Nghèo nhận biết bất cứ người nào tiếng bước chân. A Nghèo trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là bằng hữu của cây ổ? Kềm chế nội tâm nghi hoặc, A Nghèo đem ánh mắt phóng tới hắc ám hành lang bên trong. Mặc dù không biết tại sao lại là hai cái tiếng bước chân, nhưng chỉ cần tìm tới cái ổ liền tốt, đến nỗi bất ngờ sự tỉnh, chờ rời đi về sau tổ tự nhiên sẽ giải thích. Rất nhanh, dưới ánh đèn lờ mờ, rọi sáng ra hai đạo nhân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó một cái chính là cái ổ, hắn áo bào có rõ ràng nếp nhún, tóc cũng rất lộn xộn, nhìn qua giống như là tao nộ qua loại nào đó nguy cơ. Bất quá, A Nghèo đối với cái ổ này tầm rối bởi hình dạng, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cái ổ trừ tại gặp được di tích lúc, hội bộc phát ra kinh người nhiệt tình bên ngoài, lúc khác là thuộc về loại kia trạch hệ học giả, lâu dài lôi thôi lết thiết. Bây giờ bộ dáng, kỳ thật cùng giữa chưa hoàn toàn không khác biệt, chỉ là nhìn qua đổi phế, trên thực tế chính là cái trạng thái bình thường. Ngược lại là cái ô người bên cạnh, để A Nghèo hơi kinh ngạc. Kia là một cái vóc người nóng bỏng, tràn ngập giá tính mị lực tóc đỏ nữ nhân. Nàng là người bình thường, nhưng nàng trang điểm lại không phổ thông. Mặc chính là khôi giáp, bất quá cùng đủ xếp loại kia mềm khải váy không giống, nàng khôi giáp chính là song gỗ dây thừng giáp, loại này khôi giáp tại nấu sắt phát đạt phồn đại lục cơ bản đã đào thải. Bởi vì song gỗ dây thừng giáp có đại lượng khe hở, vì không bại lộ, nàng bên trong dựng ra thú bôi áo, cùng một đầu da thú váy ngắn. Một khôi giáp, da thú áo lót, còn có trên mặt nàng cái kia dùng thuốc màu bôi lên ba đạo đỏ kiêng, để nàng nhìn qua tựa như là nguyên thủy bộ lạc nữ chiến sĩ. Đương nhiên, một thân nguyên thủy khôi giáp trang điểm, còn không đến mức để A Nghèo kinh ngạc. Chân chính để hắn kinh ngạc chính là, cái này nữ chiến sĩ cảm xúc, thú vị phi thường. Nữ chiến sĩ giang chặt lấy cây ổ, khi nhìn đến A Nghèo cùng A Cờ thời điểm, nàng biểu hiện có chút cẩn thận. đây chỉ là mặt ngoài cảm xúc, nhưng Ảng có thể minh xác cảm thấy được, nàng đối với Ảng cảm xúc là đắc ý, đối với Ả Cờ cảm xúc là cảnh giác. Đối với Ả Cờ có cảnh giác cảm xúc, cái này coi như bình thường. Nhưng đối với Ảng nghèo biểu lộ vẻ đắc ý, đây là có chuyện gì? Đắc ý cảm xúc là người quen ở giữa mới có cảm xúc. Nói cách khác, nàng rất có thể nhận biết mình. Là cây ổ nói sao? Ảng nghèo lại nhìn về phía cây ổ, cái này xem xét, phát hiện cây ổ cảm xúc cũng rất cổ quái. Cây ổ đối mặt Ảng cảm xúc là bình thường, đối mặt Ả Cờ cảm xúc thì là cảm kích. Mà đối mặt kéo cánh tay mình nữ chiến sĩ Tô thì có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ cảm xúc, cũng chia khen chê, mà Tô bất đắc dĩ thuộc về ca ngợi bất đắc dĩ. Cái này liền rất thú vị. A Ngẹo nhìn xem nữ chiến sĩ đối phương cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm A Ngẹo liếc mắt, lại lập tức hồi hộp thu hồi. Nhìn đối phương động tác, cảm giác nàng cái kia cùng hành vi hoàn toàn không hợp cảm xúc, A Ngẹo mơ hồ đoán được thân phận của nàng. Một bên khác, A Cơ nhìn người tới về sau, đối với A Ngẹo nói, bọn hắn là người ngươi muốn tìm sao? A Ngẹo không nói gì, mà là nhìn về phía cây ổ, hắn là bảo vệ người của các ngươi. A Cờ cau mày, ngay trước mặt người khác hỏi như vậy, kỳ thật rất thất lễ. Nhưng hắn cũng chỉ là nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Tây Ô sớm đã nhận ra A Ngẹo, mặc dù A Ngẹo bây giờ ở vào ưu ảnh trạng thái, nhưng hắn còn là nhận biết Eo Phan, thú chi, tốc linh hắn cũng quen thuộc. Cho nên A Ngẹo hỏi thăm, Tây Ô không chần chờ chút nào, gật gật đầu, đúng vậy, A Cờ tiên sinh là người tốt, hắn một mực tại bảo hộ chúng ta. Mà lại, hắn ở bên ngoài cũng cứu vớt rất nhiều người. Tây Ô nói rất chân thành, không chỉ có ngôn ngữ thành khẩn, cảm xúc cũng nhất trí. Nói rõ, ở trong mắt Tây Ô, A Cờ đích thật là người tốt. Bất quá Tây Ô bên người nữ chiến sĩ cảm xúc lại có chút xem thường. A Ngẹo cũng không có hỏi thăm nữ chiến sĩ, chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, liền đem ánh mắt bỏ vào A Cờ trên thân, tha thứ ta thất lễ. A Cờ phất phất tay, rất khách khí nói, không sao, bây giờ tình huống khẩn cấp, hơi cẩn thận một điểm là chuyện tốt. A Ngẹo cười cười, bất kể như thế nào, rất cảm kích A Cờ tiên sinh đối với bọn hắn bảo hộ. Ta muốn tìm, đích xác chính là bọn hắn. Vậy là tốt rồi, tìm tới người liền tốt. A Cờ dừng một chút, hỏi, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? A Ngẹo liếc nhìn Tây Ô cùng nữ chiến sĩ thản nhiên nói, ta chuẩn bị trước dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Không biết A Cờ tiên sinh đồng ý không? A Cờ vội vàng nói, bọn hắn đi ở, không dùng quá hỏi ta ý kiến. Ta chỉ là cứu trợ một số người, tránh bọn hắn tao nộ kiếp nạn thôi. A Cờ nói rất thành khẩn, chỉ ít ta cảm thấy được trong cảm xúc, đối phương đích thật là một mảnh chân thành chi ý A Nghèo, cái kia. Ta hiện tại liền dẫn bọn hắn rời đi. A Cờ gật gật đầu, dùng lo âu ngữ khi nói, thật. Các người ra ngoài nhất định phải cẩn thận. A Nghèo liếc nhìn tàu bọn người, dùng ánh mắt ra hiệu bọn hắn rời đi. Tây Âu ngược lại là rất phối hợp, cái kia nữ chiến sĩ lại là có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là đi theo cậu đến A Nghèo sau lưng. A Nghèo hướng A Cờ gật gật đầu, liền bay người rời đi. Bất quá, ngay tại A Nghèo đi không có mấy bước, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía A Cờ, đúng rồi, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút A Cờ tiên sinh. A Cờ sững sờ, vấn đề gì? Ngươi đối với lần này Diệu Lòn Thụ Đình bị tấn công có ý kiến gì sao? A Cờ biểu lộ dừng lại, nghi ngờ nói, tại sao muốn hỏi ta? A Nghèo, ta trên đường đi đều đang tìm kiếm bọn hắn, cho nên đến bây giờ còn không tiếp xúc qua kẻ tập kích, còn kia màu lam đại tinh tinh ta cũng không thấy được, cũng không biết đạo cụ thể tình huống là thế nào. Mà A Cờ tiên sinh đã tại con kia đại tinh tinh dưới sự uy hiếp cứu không ít người, chắc hẳn đối với kẻ tập kích hẳn là có hiểu một chút a. A Cờ luôn cảm thấy Ảng trong lời nói có hàm ý, bất quá, cẩn thận đi phân tích giống như cũng không có gì đáng giá xen vào ngôn luận. A Cờ mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng nghĩ, còn là trả lời, ta chỉ thấy được con kia đại tinh tinh, nó rất mạnh, bất quá tựa hồ có khác mục tiêu, chỉ cần không đi khiêu khích nó, nó cũng sẽ không chết cắn người không thả. Ta cũng là bởi vậy mới có thể cứu tiếp theo một số người. Đến nỗi cái khác, ta cũng không biết. Hắn nói dối. Ảng theo A Cờ trong cảm xúc, cảm thấy được hắn đang nói láo. Đây cũng là Ảng Nghèo lần thứ nhất theo cái kia chân thành tâm niệm bên trong phát giác được hắn luôn. Bất quá, Ảng Nghèo cũng không có đi vạch trần hắn, chỉ là thật sâu liếc nhìn A Cờ, sau đó hướng hắn nói tiếng cảm ơn, liền dẫn tàu cùng nữ chiến sĩ quay người rời đi. Ảng thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Trong cảm giác của A Cờ, đoàn người này cũng đích xác dọc theo thang lầu rời đi. Bất quá, nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, A Cờ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người, hướng đám kia bị người hắn bảo vệ vị trí, chậm rãi đi đến. Một đường không nói chuyện, thẳng đến bọn hắn đi tới nghị sự viện trong đại sảnh, A Nghèo mới lần thứ nhất mở miệng. Tây Ô, ngươi thấy thế nào cái kia gọi A Cờ vũ sư? Tây Ô sửng sốt một chút, không biết A Nghèo ý tứ, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời. Ta lúc ở bên ngoài liền thấy hắn trên đường đi cứu thật nhiều người, ta cảm thấy là người tốt. Người tốt? Nữ chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, cũng liền ngươi cảm thấy hắn là người tốt. Tây Ô có chút xấu hổ liếc nhìn nữ chiến sĩ, không biết nên làm sao đáp lời. A Nghèo cũng đem ánh mắt chuyển qua nữ chiến sĩ trên thân, tại đối phương nhìn kỹ, A Nghèo thản nhiên nói, vậy vị này Hồng Kiếm nữ sĩ, ngươi lại là ý tưởng gì đâu? A Nghèo cố ý tại Hồng Kiếm cái từ này phía trên nhấn mạnh. Nghe tới A Nghèo lời nói, Tây Ô ánh mắt lóe lên kinh ngạc, mà nữ chiến sĩ thì là sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một vòng phong tình bạn chủ cười, cái kia gọi A Cờ ngốc đầu ngông cũng không phát hiện thân phận của ta, không nghĩ tới, ngược lại là ngươi nhận ra ta đến. Nữ chiến sĩ cười tủm tỉm đến gần, ý đồ vươn tay kéo lại A Nghèo. Bất quá, bị A Nghèo trực tiếp né tránh. Thật vô tình, ta vì cho ngươi truyền lời, tại vườn hoa mê cung lớn dưới Thái Dương chờ cái kia thương nhân sám rất lâu. Nữ chiến sĩ gắt giọng. A Nghèo, một cái tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này, càng sẽ không nói như vậy. hoặc là nói, ngươi là dự định đi mị ma lộ tuyến. Nếu là như vậy, cái kia không nên biến thành loại này nữ chiến sĩ, tối thiểu muốn đem bên ngoài song gỗ dây thừng giáp cho hái được. Nữ chiến sĩ nhìn chằm chằm A Nghẹo một hồi lâu, cuối cùng trợn mắt. Không thú vị. Vừa nói, nữ chiến sĩ thân hình chậm rãi xuất hiện biến hóa, rất nhanh, liền bắt đầu trổ cảnh kéo dài, một thân song gỗ dây thừng giáp biến thành cách văn áo lót, da thú áo lót thì biến thành rượu đỏ áo sơ mi quần dài màu đen. Nhanh nhẹn khuôn mặt bắt đầu trở nên cứng rắn dương cương, mái tóc dài màu đỏ kia cũng biến thành tóc ngắn. Trong chớp mắt, liền theo tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ biến thành một cái dương cương anh tuấn nam nhân. Tóc đỏ vẫn như cũ, bên hông đường kiếm, chính là hồng kiếm Đồ Akes. Trở về nguyên trạng về sau, Đồ Akes vẻ mặt nhìn về phía A Nghẹo, nói đến, ngươi là làm sao nhận ra ta đến? A Nghẹo, nếu như ta liên thủ xuống đều nhận không ra, ta cũng không xứng làm cái lao đại này. Đồ Akes sững sờ, ta cũng không có nói muốn làm thủ hạ ngươi, ta chỉ là đáp ứng giúp ngươi làm việc. A Nghẹo, còn không phải như vậy. Đồ Akes, không giống, điểm này chúng ta muốn nói rõ ràng. Ta cái này tính chất nhiều lắm xem như lính đánh thuê, ân, hoặc là nửa cái tùy tùng, không phải cái gì tiểu đệ. A Nghẹo không để ý Đồ Akes, đừng mở mắt, nhìn về phía cây ổ, các ngươi vì sao lại tại nghị sự viện? Đồ Akes, uy, ngươi nghe tới ta nói chuyện không có. A Nghẹo vẫn như cũ không để ý, ánh mắt còn là nhìn chằm chằm cây ổ. Cây ổ chần chờ một chút, nói, ta ở bên ngoài tiếp vào Hồng Kiếm đại nhân, bất quá đại nhân nói muốn mua điểm đúc kiếm vật liệu, chúng ta liền đi khu buôn bán. Về sau, công hội khu bên kia đột nhiên phát ra to lớn tiếng oanh minh, chúng ta còn không có kịp phản ứng, liền phát sinh tập kích sự kiện. Về sau, toàn bộ Bỉu Lòn Thụ Đình liền lâm vào đại hỗn loạn, trốn thì trốn, tránh tránh, khu buôn bán cửa hàng mặc dù đều có phòng hộ biện pháp, nhưng đối mặt như ngọn núi kia đại tinh tinh, hoàn toàn không đáng chú ý cho nên, cửa hàng cũng bắt đầu từng nhà đóng lại, chủ quán cùng khách nhân đều đang lẩn trốn, Đồ Akes cùng Tổ cũng dự định rời đi. Bất quá đúng lúc này, con kia tứ ngược công hội khu đại tinh tinh đến khu buôn bán. Bởi vì Tổ cùng Đồ Akes lúc ấy đã đến khu buôn bán biên giới, ngược lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bất quá còn có rất nhiều người không có thoát đi đi ra, rất nhanh liền bị con kia đại tinh tinh uy áp cho bao phủ, dẫn đến động tác trở nên ngưng trệ. Còn tốt, con kia đại tinh tinh đối trên mặt đất người không thèm để ý, cũng không có đi truy sát, chỉ là một đường hướng giác đấu trường phương hướng đi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người vận khí đều tốt như vậy, trong đó có mấy người bởi vì uy áp nguyên nhân, đổ vào giữa đường, vừa lúc ngay tại đại tinh tinh tiến lên dọc đường. Mắt thấy có người muốn bị con kia đại tinh tinh đạp cho chết lúc, ạ cỡ xuất hiện. Không dựa vào một cây trường mâu chống đỡ đại tinh tinh trần, còn tiện thể cứu ra đám kia bởi vì uy áp mà không cách nào động đậy người. Tây ô, con kia đại tinh tinh về sau liền đi giác đấu trường. A Nghẹo, nó không có bởi vì ạ cỡ ngăn cản mà tức giận. Tây ô, có sinh khí, hơn nữa còn điên cuồng công kích ạ cỡ tiên sinh, chỉ là ạ cỡ tiên sinh rất cường đại, cũng không có bị con kia đại tinh tinh cho bắt được. Mà con kia đại tinh tinh tựa hồ có cái khác mục tiêu trọng yếu hơn, mặc dù rất hận ạ cỡ tiên sinh, nhưng cuối cùng vẫn là biến nói đi giác đấu trường, không có đổi tới. A Nghẹo sờ sờ cái cằm. Cái kia về sau các ngươi vì sao lại đi nghị sự viện? Đã đại tinh tinh không có truy bọn hắn, mà lại bọn hắn bản thân cũng đã chạy trốn tới khu buôn bán biên giới, tiếp xuống không phải nên đi phồn tình quảng trường đi sao? Làm sao lại đi tới gần giác đấu trường nghị sự viện? Tây ồ, ta vốn là nhớ lại phồn tình quảng trường, nhưng Hồng Kiếm đại nhân không biết tại sao, cứng rắn muốn đi theo ạ cờ tiên sinh. Bởi vì rất nhiều theo khu buôn bán trốn tới người tiến vào nghị sự viện, ạ cờ tiên sinh cũng đi tới nghị sự viện, còn chủ động gánh chịu nhiệm vụ bảo vệ. Ta cùng Hồng Kiếm đại nhân chính là lúc kia đi theo ạ cờ đi tới nghị sự viện. A Nghẹo, Đồ Akes cũng là lúc kia biến thành Hồng Kiếm nữ sĩ. Tây Ô gật gật đầu, đúng thế. A Nghẹo đại khái tìm hiểu tình huống về sau, quay đầu nhìn về phía Đồ Akes. Đồ Akes tựa hồ biết A Nghẹo muốn hỏi cái gì, nói khẽ, ngươi đừng nghe Tây Ô cái này trẻ con miệng còn hôi sữa lời nói, nhìn thấy ạ cờ cứu mấy người đã cảm thấy là người tốt. Trực giác của ta nói cho ta, cái kia ạ cờ khẳng định có vấn đề. Ta dự định khoảng cách gần quan sát một chút, cho nên liền theo tới. Tấu chương xong, chương 3018, Thiện Hải Lực Sĩ, 1, 1, 1, chương 3018, Thiện Hải Lực Sĩ, 1, 1, 1, chỉ là trực giác sao? A Nghẹo hỏi. Đồ Akes đương nhiên gật đầu, đương nhiên, trực giác của ta các ngươi chẳng lẽ không tin? A Nghẹo cùng Tây Ô trầm mặc, bọn hắn thật đúng là không dám không tin Đồ Akes trực giác. Lúc trước nếu như không có Đồ Akes trực giác, bọn hắn chỉ là dưới đất đường thủy bên trong liền sẽ lạc đường mấy trăm lần đi. A Nghẹo nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa, vậy ngươi quan sát được cái gì sao? Đồ Akes ánh mắt lóe lên một cái, nếu như ngươi không tìm đến chúng ta, ta hẳn là sẽ quan sát được trên người hắn dị dạng. A Nghẹo nhíu mày, cho nên nói, ta phá hư ngươi quan sát đại kế. Là dạng này. Đồ Akes vô ý thức trả lời, bất quá, hắn vừa dứt lời, liền cảm giác được ánh mắt xuất hiện biến hóa. Vậy ta hiện tại đem ngươi lại cho trở về. A Nghẹo nhìn xem Đồ Akes, yên tâm, ta cam đoan tại hắn sẽ không phát hiện tình huống, đưa ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh được qua. Nhìn xem A cái kia không có hảo ý ánh mắt, Đồ Akes lập tức rõ ràng, con hàng này không có ý tốt. Hắn vội vàng nói, kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. A Nghẹo, úp. Đồ Akes trầm ngâm chốc lát nói, ta phát hiện, cái này gọi A Cơ, khả năng thích nam nhân. A Nghẹo mày nhăn lại, một bên tàu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Đồ Akes tiếp tục lẩm bẩm nói, ta vừa rồi trang phục là dựa theo trang phục của hắn phong cách cố ý biến hóa, kết quả tên kia từ đầu tới đuôi đều không xem thêm ta liếc mắt, đây là ý gì? A Nghẹo không có trả lời, ngược lại là bên cạnh tàu thấp giọng thì thào, nói do A Cơ tiên sinh rất chính trực. Đồ Akes, không, nói do hắn không thích nữ nhân. Tây ổ trong đầu không tự giác hiện ra Đồ Akes nữ chiến sĩ hình dạng, đích xác, song gỗ dây thường giáp mở đường, da thú váy ngắn triển lộ nguyên thủy cuồng dã phong cách, phối hợp cái kiếp như điểm mắt chi bút đỏ tươi tóc dài, có thể nói giá tính 10 phần, tư thế hiên ngang. Loại trang phục này, dựa theo người bình thường lý giải, cũng đích xác rất phù hợp ạ cỡ cái kia nổ tung tên cơ bắp thẩm mỹ. Chỉ là, phù hợp người khác thẩm mỹ, không nhất định liền muốn làm cái gì a phù hợp tổ thẩm mỹ nữ tính càng nhiều, nhưng hắn đại bộ phận thời điểm cũng chỉ là thưởng thức, mà sẽ không đi bắt chuyện. Càng sẽ không tại người khác rõ ràng có việc thời điểm bắt chuyện, đây không phải cho người ta tạo thành phiền phức cả ạ cỡ tiên sinh chính là như thế, hắn chính bảo hộ lấy đám người, kết quả ngươi biến thành nữ nhân, còn khát vọng người khác tới chủ động với ngươi, làm sao có thể a bây giờ bịu lọn thụ đỉnh thế nhưng là tại gặp nạn, tất cả mọi người tại gặp cực khổ thời điểm, ngươi còn tưởng rằng là nghỉ phép sao? Dù sao, cây ổ là không tin đồ ạ kết luận. Đến nỗi a nghèo, đối với đồ ạ kết luận chỉ có một câu, sau đó thì sao? Cái này không phải liền là tư nhân tác phong vấn đề à, không nói đến tình báo này là thật hay giả, liền xem như thật, ngươi quan sát đi ra có ý nghĩa gì đâu. Chỉ, đối với đồ ạ kết nói tới trực giác của ta nói cho ta, ạ cờ khẳng định có vấn đề không có cái gì liên quan. Đồ ạ kết nghĩ, nói, sau đó. Chính là, hắn bảo hộ chúng ta, nói không chừng chính là cầm tù người, muốn phát triển độc chiếm. A nghèo. Cho nên hắn hiện tại lại thích nữ nhân rồi sao? Dù sao, đồ ạ kết trước đó nữ chiến sĩ hình thái, cũng tại ạ cờ bảo hộ, hoặc là nói cầm tù bên trong. A nghèo nhìn xem đồ ạ kết, hỏi lần nữa, ngươi chủ trường, ngươi liền nên nâng chứng. Ngươi nói ạ cờ có vấn đề, vậy ngươi liền muốn chứng minh hắn có vấn đề. Ta tin tưởng trực giác của ngươi, nhưng trực giác cũng không thể nào là không có bằng chứng mà sinh a. Đồ ạ kết trầm mặc, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì, đích xác, liền trước mắt ạ cờ chỗ thể hiện ra tình huống, hắn thật đúng là không cách nào nói đối phương có sai. Cứ người, người bảo hộ, cũng không ngăn trở người khác rời đi, mà lại, được bảo hộ người bên trong còn có bị lọt gia tộc thủ vệ, bọn hắn có thể khống chế nghị sự viện ma năng trận, tùy thời có thể ở trên ma năng trận mở động, không đi cửa chính cũng có thể rời đi. Cho nên, ạ cơ nếu như không có giải quyết bị lọt gia tộc thủ vệ tâm, hắn bảo hộ chính là bảo hộ, mà không phải cầm tù. Mà căn cứ đồ ạ kết quan sát, ạ cơ thật đúng là không có ý định động bị lọt gia tộc thủ vệ. Đồ ạ kết, ngươi nói đúng, trực giác của ta đích xác không phải vô duyên vô cớ đi ra. Kỳ thật ta còn quan sát được một sự kiện, bất quá, chuyện này ta bây giờ còn chưa nghĩ thông suốt. Đồ ạ kết vừa mới nói được nửa câu, liền có nổ vang từ bên ngoài truyền đến. Nương theo lấy tiếng vang, còn có nghị sự viện kiến trúc có chút lay động. Phải biết, nghị sự viện là tại ma năng trận dưới sự bảo hộ, địa chấn cũng sẽ không để nghị sự viện có lay động cảm giác. Nhưng bây giờ, bọn hắn coi như ở bên trong nghị sự viện, cũng cảm giác được rõ ràng lay động, mặc dù không lớn, cũng nói một vài vấn đề. Nguồn phát sóng là theo giác đấu trường phương hướng truyền đến. Hẳn là con kia màu lam đại tinh tinh tạo thành động tĩnh. A Nghèo nói khẽ. Màu lam đại tinh tinh? Ngươi nguyên lai không biết? Đồ ạ kinh ngạc nhìn về phía A Nghèo, ta vừa rồi nghe ngươi cùng ạ cỡ tra hỏi, còn tưởng rằng ngươi đối với thân phận của hắn cũng có hoài nghi, là đang lừa hắn. Kết quả ngươi thật không biết. A Nghèo, ngươi ý tứ, ngươi biết con kia màu lam đại tinh tinh là cái gì? Đồ ạ gật gật đầu, đương nhiên, kia là Thiện Hải Lực Sĩ. Thiện Hải Lực Sĩ? A Nghèo thấp giọng lặp lại một lần, đống kia xây tại suy nghĩ tạp nhũ chỗ ký ức, bị chậm rãi lật tới, cái này tựa như là nguồn gốc từ hoang man giới ma vật. Đồ ạ kết, không sai, lực sĩ tại hoang man giới liền chỉ là đại tinh tinh loại sinh vật, Thiện Hải Lực Sĩ ý tứ chính là có thể tại gần biển nhấc lên sóng lớn đại tinh tinh. Theo cái tên cũng có thể biết, cái này đại tinh tinh lực lớn vô cùng, lại có thể trong nước sinh tồn, có được khống thủy thuộc tính. Lấy cá thể thực lực đến nói, Thiện Hải Lực Sĩ là tương đương mạnh. Bất quá, mặc dù nói Thiện Hải Lực Sĩ nguồn gốc từ man hoang giới, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng liền tất cả đều là dị giới ma vật. A Nghèo nhớ kỹ, tại thần kỳ ma thú ở nơi nào bên trong cũng ghi chép, Thiện Hải Lực Sĩ bởi vì hắn ưu tú cá thể thực lực, còn có chỗ rửa cái kia dễ dàng khai phát huyết mạch, tại thời gian rất sớm, liền bị phe huyết mạch vu sư đưa vào đến vu sư giới. Trải qua nhiều đời bồi dưỡng, sớm đã dung nhập vu sư giới. Cho dù là cực đoan giáo phái, đối với nguyên sinh tại vu sư giới Thiện Hải Lực Sĩ cũng sẽ không quá nhiều truy cứu. Dù sao, Thiện Hải Lực Sĩ là bị khai phát rất triệt để huyết mạch, rất nhiều phe huyết mạch vu sư đều sẽ lựa chọn Thiện Hải Lực Sĩ huyết mạch dung nhập bản thân, cực đoan giáo phái phe huyết mạch vu sư cũng không ngoại lệ. Đối phó Thiện Hải Lực Sĩ, không phải liền là đối phó chính mình sao? Cho nên, không thể đơn thuần đem Thiện Hải Lực Sĩ xem như dị giới ma vật. Bất quá, A Ngư sở dĩ hội nâng lên nguồn gốc từ man hoang giới hay là bởi vì hắn tại Thiện Hải Lực Sĩ lông tóc bên trên, cảm thấy được minh văn chi lực. Tại A Ngư tâm niệm bên trong, cái này tại biểu lòn thụ đỉnh tứ ngược Thiện Hải Lực Sĩ, có thể là theo dị giới mà đến. Nếu là dị giới Thiện Hải Lực Sĩ, A Nghèo ngay lập tức nghĩ tới tự nhiên là Thiện Hải Lực Sĩ nơi phát nguyên, man hoang giới. Nhìn dáng vẻ của ngươi, trên đường đi không thấy Thiện Hải Lực Sĩ. Đồ ạ kết hỏi. A Nghèo gật gật đầu, hắn chỉ thấy dấu chân, lông, đến nỗi Thiện Hải Lực Sĩ. Hắn liền cái bóng cũng không thấy. Đồ ạ cái ánh mắt lóe lên vẻ hứng phấn, cái kia, chúng ta muốn không đi giác đấu trường bên kia nhìn xem. A Nghèo, ngươi đối với Thiện Hải Lực Sĩ cảm thấy rất hứng thú. Đồ ạ cái không có phủ nhận, là thật cảm thấy hứng thú. Loại này vu sư cấp Thiện Hải Lực Sĩ, nếu là có thể chiết xuất hắn huyết mạch, giá cả không ít, chí ít 50,000 ma tinh cất bước. Dừng một chút, Đồ ạ cái nói, nếu như lúc trước không phải vì quan sát gã cờ, ta đã sớm đuổi theo Thiện Hải Lực Sĩ. A Nghèo mặt mũi tràn đầy không tin, nghe ngươi khẩu khí, một mình ngươi liền có thể đơn đấu Thiện Hải Lực Sĩ. Thế thì không có. Đồ ạ kết rất thẳng thắn, bất quá, nếu có cái khác vu sư đồng loạt ra tay, còn là có cơ hội. A Nghèo, ngươi nhìn hiện tại có vu sư xuất thủ bộ dáng. Đồ ạ kết trầm mặc. Đích xác, hiện tại Thiện Hải lực sĩ còn có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không có vu sư xuất thủ. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao chính thức vu sư cũng tại ngươi phòng ta, ta phòng ngươi, muốn cùng một chỗ đối phó Thiện Hải lực sĩ khẳng định không có khả năng. Mà lại, liền xem như nhiều cái vu sư cùng một chỗ đối phó Thiện Hải lực sĩ, không ra đem hết toàn lực, đoán chừng cũng rất khó giải quyết. Đồ Arkes, trước đó không có, nhưng bây giờ không phải có à, hai chúng ta có thể đi thử xem. Thử một chút liền tạc thế. À nghèo nhưng không có đồ Arkes lạc quan như vậy, trừ phi hắn giao người, nếu không nghĩ hai người liền đối phó Thiện Hải lực sĩ cũng không dễ dàng. Huống chi, à nghèo biết, Thiện Hải lực sĩ không phải đơn độc một cái ma vật, sau lưng nó còn có người điều khiển. Có thể điều khiển Thiện Hải lực sĩ, tuyệt đối không phải phổ thông vu sư đơn giản như vậy. Đồ Arkes, chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút, tạm thời không động thủ, nếu có những người khác giải quyết, chúng ta nói không chừng có thể nhận cái tiện nghi. A nghèo, ta đoán, hiện tại biểu lòn thụ đỉnh vu sư, đều là như ngươi loại này ý nghĩ. Tất cả mọi người muốn làm hoàng tước, ai đi làm bổ thiền bỏ ngựa. Đồ Arkes cười hắc hắc, không có phủ nhận. Hắn cũng biết mọi người khả năng đều có ý tưởng này, nhưng không trở ngại hắn đi xem một chút, cùng lắm thì ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu quả thật có người bên trên, cuối cùng hắn cũng có thể dựa vào mặt dày mày dạn đi chuẩn bị gió thu. A nghèo nghĩ cuối cùng cũng đồng ý Đồ Arkes ý kiến. Bất quá, A Nguy nghĩ là thật chỉ là nhìn xem sẽ không động thủ. Trừ phi, thật sự có lớn lao lợi ích lại khả năng hấp dẫn đến hắn, để hắn quyết định giao người, nếu không hắn sẽ chỉ là một cái con chúng. Đến nỗi nói trong này có thể hay không tồn tại lớn lao lợi ích. A Nguy trước mắt còn không nhìn thấy. Đã quyết định đi giác đấu trường nhìn xem tình huống, A Nguy cùng Đồ A Kết liền không tiếp tục dừng lại dự định, nhanh chóng rời đi nghị sự viện. Rời đi nghị sự viện về sau, A Nghèo vốn muốn cho cậu về trước Phồn Tinh quảng trường, nhưng nghĩ tới kẻ tập kích đến từ Phồn Tinh quảng trường, nơi đó cũng chưa chắc thật an toàn, nghĩ vẫn là để cậu đi theo đám bọn hắn. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, cùng lắm thì để cậu tiến vào trong vòng tay trước tạm thời đợi một thời gian ngắn. Làm ra quyết định về sau, đám người liền hướng giác đấu trường phương hướng đi đến. Vừa đi, A Nghèo cũng chưa quên hỏi thăm Đồ A Kết trước đó chưa hết chi ngôn. Ngươi vừa rồi nói, ở trên người A Cờ còn quan sát được một sự kiện, này mới khiến ngươi trực giác sinh nghi, là chuyện gì? Tây Ổ cũng tò mò nhìn về phía Đồ Arkes, hắn mặc dù một mực đi theo Đồ Arkes, nhưng Đồ Arkes tại gặp được A Cờ về sau đủ loại hành vi, hắn đều không có xem hiểu. Luôn cảm giác Đồ Arkes giống như rất để ý A Cờ, nhưng A Cờ trên thân có cái gì hấp dẫn lấy Đồ Arkes, Tây Ổ thực tế nhìn không ra. Đồ Arkes không có trả lời ngay, ngược lại là quay người lại đối với A Nghèo hỏi, ngươi cảm thấy A Cờ có vấn đề sao? Ngươi phải cùng ta đi, cũng cảm thấy A Cờ có vấn đề. Bằng không, ngươi sẽ không tại thời khắc cuối cùng, đột nhiên hỏi A Cờ đối với trận này tập kích cách nhìn. A Nghèo, A Cờ khả năng đích xác che giấu một số việc. Nhưng ta cảm thấy, Tây Ô nói cũng không sai, chỉ ít A Cờ nhìn qua là người tốt. Ta xem ra còn là người tốt đâu. Đồ Arkes thầm nói. A Nghèo, ngươi ý tứ là, tự mình ngươi không phải người tốt. Đồ Arkes. Người tốt người xấu định nghĩa nào có đơn giản như vậy. A Nghèo nhún nhún vai, cho nên ta mới nói, hắn nhìn qua là người tốt, tối thiểu, đang cứu người cùng người bảo hộ hai chuyện này bên trên, hắn không làm sai. A Nghèo theo A Cờ trong cảm xúc cũng cảm thấy được, thật sự là hắn thành tâm muốn cứu người, người bảo hộ cũng là một phen chân thành. Bất quá, muốn nói A Cờ không có vấn đề. A Nghèo cũng không tin. Bởi vì tại A Nghèo hỏi thăm trên vấn đề, A Cờ nói láo. Đây có nghĩa là A Cờ nhưng thật ra là biết tập kích một chút nội tình, thậm chí có khả năng A Cờ cùng kẻ tập kích còn có quan hệ. Cho nên, A Cờ có thể là người tốt, nhưng không phải một cái thuần túy người tốt. Đồ A Kết ngược lại là không nghĩ tới A Nghèo nội tâm còn có nhiều như vậy con quân vấn, hắn chẳng qua là cảm thấy A Nghèo trả lời hoàn toàn như trước đây mưu lợi. Lập lờ nước đôi. Đồ A Kết, cứu người và người bảo hộ hai chuyện này bên trên, ta đích xác không rõ hắn vì cái gì làm như thế. Nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy, trên người hắn có vấn đề, mà lại vấn đề rất rất lớn. Vấn đề gì? A Nghèo, hoặc là nói, ngươi trực giác lý do là cái gì? Đồ Arkes lúc này không tiếp tục vòng vo, thấp giọng mở miệng, bởi vì hắn hội liên trạm. Cùng lúc đó, tại nghị sự viện sâu dưới lòng đất, tại trong hành lang tới lui tuần tra A Cờ, đột nhiên ngừng lại. A Cờ cao mày, nhìn về phía trên vách tường mở nhạt ngọn đèn. Trong bức đèn hỏa diễm, ngay tại có quy luật đung đưa, mà gắn vào bên ngoài đèn pha lê che đậy, lại là chậm rãi băng vỡ ra một đầu khe hẹp. Địa chấn. A Cờ nhìn xem đầu kia băng nứt khe hở, thấp giọng thì thào, không đúng. Là theo giác đấu trường bên kia truyền đến, là O Hạ Đồ động thủ rồi. A Cờ trong đầu hiện ra một cái to lớn màu lam tinh tinh bộ dáng, lông mày của hắn có chút nhíu lên, cả người rơi vào trong trầm tư. Cuối cùng, hắn trầm tư bị một đạo thanh thúy xoạt âm thanh đánh vỡ. Là ngọn đèn chụp đèn nát. A Cờ thoảng qua thần hậu, nói khẽ, O Hạ Đồ sẽ không có sự tình. Dù sao có bọn họ, ta còn muốn ở trong này bảo hộ bọn này kẻ nhỏ yếu, không thể rời đi. A Cờ một bên thấp giọng từ lẩm bẩm, một bên tiếp tục hướng phía trước đi, tựa hồ còn tiếp tục dưới đất hành lang tuần tra. Nhưng đi không có mấy bước, A Cờ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mặt đất vỡ thành tận bã pha lê, nội tâm không hiểu sinh ra một tia kinh hoàng. Có bị lọt ra tộc người tại, đám kia kẻ nhỏ yếu ở chỗ này sẽ không có sự tình. Ta vẫn là đi xem một chút đó Hà Đồ, nó không xảy ra chuyện gì. A Cờ vô ý thức bóp bóp nắm tay, ngay sau đó hít sâu một hơi, hướng cuối hành lang đi đến. Tấu chương xong, chương 3019, liên trạm chi thuật, 1, 1, 1, chương 3019, liên trạm chi thuật, 1, 1, 1, liên trạm. A Nghèo biểu lộ ra mê hoặc. Hắn đối với cái từ này rất lạ lẫm, nhưng theo từ nghĩa đi lên lý giải, tựa hồ là chỉ liên tục chẳng kích. A Nghèo nghĩ, tụ tập mấy cái huyễn thuật tiết điểm, huyễn hóa ra một cái chẳng cảnh, trong minh tưởng nam nhân đột nhiên mở mắt ra, rút kiếm mà lên, hướng phía trước cọc gỗ lấy cực nhanh tốc độ vùng chém ra một vòng kiếm quang. Nam tử thu kiếm thời điểm, sau lưng truyền đến ào ào hai tiếng, trên mặt cọc gỗ hiện ra hai đạo khắc sâu vết kiếm. Rõ ràng chỉ là một lần vung chặt, lại ở trên cọc gỗ tạo thành hai đạo vết kiếm. Đây chính là Á Nghèo lý giải liên trạm. Ngươi nói liên trạm là ý tứ này sao? Á Nghèo nhìn về phía Đồ Akes. Đồ Akes không tính quá chuẩn xác, nhưng ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Bất quá, vì cái gì ngươi muốn dùng ta nêu ví dụ y? Coi như dùng ta nêu ví dụ, đem đối tượng đổi thành cái khác không tốt sao? Thiền Hải lực sĩ cũng được a, sao có thể là cọc gỗ, mà lại ta liền cọc gỗ đều không có chặt đứt, làm sao có thể? Á Nghèo huyễn tượng bên trong cái kia bạn kiếm chạm kích nam tử, chính là Đồ Akes, tay cầm kiếm cũng là bên hông hắn cái kia thanh hồng kiếm. Á Nghèo, ngươi có thể lý giải thành, ta huyễn hóa chính là phạm nhân thời điểm ngươi. Đồ Akes còn muốn nói điều gì, nhưng Á Nghèo trực tiếp coi nhẹ hắn kháng nghị, tiếp tục liền ngay cả chẳng hỏi, vì cái gì không chuẩn xác? Chân chính liên chạm là cái gì? Á cơ hội liên chạm có thể đại biểu cái gì? Đồ Akes, ngươi cái này huyễn tượng biểu đạt chẳng diện, nhiều lắm xem như một kiếm song hưởng pháo, mà lại chỉ là tại vật chất giới tiến hành chạm kích, chỉ cần tốc độ cùng kỹ xảo qua ải, sao chép đi ra không khó. Điều này có thể tính làm liên chạm, nhưng chỉ có thể xem như các ngươi người ngoài nghề lý giải liên chạm. Chân chính, tại chúng ta phe huyết mạch vu sư trong mắt liên chạm, cũng không phải đơn thuần đối với vật chất giới chuyển vận. Chân chính liên chạm là năng lượng chiêu thức đều có thể trong nháy mắt phóng thích nhiều lần. Mà lại, tại công kích thời điểm, chỉ dùng một kích chi lực khiêu động liên chạm chi thế. Thử nghĩ một chút, phe huyết mạch cái kia khủng bố công kích trong nháy mắt phóng thích nhiều lần, mà lại tiêu hao vẫn chỉ là một kích chi lực, dạng này liên chạm năng lực đáng sợ đến cỡ nào, đủ để hủy thiên diệt địa. Đồ Akes, mà loại này liên chạm chi thuật là phe huyết mạch vu sư tha thiết ước mơ năng lực, không phải ai đều có thể thi triển đi ra. Áng có chút hiểu, phổ thông kỵ sĩ hoặc là kiếm sĩ thả ra liên chạm, chính là Áng trước đó huyễn tượng bên trong chỗ hiện ra, cái này tại quảng nghĩa thượng đến nói là liên chạm, nhưng không phải phe huyết mạch vu sư trong mắt liên chạm. Tại phe huyết mạch vu sư trong mắt, liên chạm là một loại cường đại năng lực, thậm chí có thể xưng là bí thuật. Chỉ là một kích chi lực, lại mang đến liên miên chẳng thế, mà lại loại này chẳng thế còn không chỉ giới hạn trong vật chất giới, còn có đối với năng lượng ứng dụng. Nghe ngươi tiểu nói này, cái này chạm kích chi thuật, đích xác rất cường đại a. Áng cảm khái một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đồ Akes, vậy ngươi biết sao? Nghe tôi Áng nghèo tra hỏi, Đồ Akes biểu lộ đột nhiên trở nên xấu hổ, có chút cả lăm mà nói, cái này à? Biết một chút chút. Áng trong lòng hiểu rõ, biết một chút chút ý tứ, chính là sẽ không. Áng nghèo, cho nên, ý của ngươi là, liền ngươi cũng sẽ không liên chạm, cái kia gọi ạ cờ người lại có thể thi triển đi ra. Ta rõ ràng, ngươi đang ghen tị. Đồ Akes thấp giọng kháng nghị một câu, ta không có không biết, chỉ là còn không có thuần thục. Đến nỗi đấu kỵ ạ cờ, làm sao có thể, ta không có đấu kỵ. Hội liên trạm phe huyết mạch vu sư cũng có, chẳng lẽ ta đều muốn từng cái đi đấu kỵ sao? Á Nghèo một mặt hoài nghi nói, không đấu kỵ, vậy ngươi vì sao đột nhiên nâng lên hắn liên trạm? Đồ Akes, bởi vì hắn không có tư cách sử dụng liên trạm. Không có tư cách? Á Nghèo liếc xéo Đồ Akes, cái này còn không phải đấu kỵ. Đồ Akes thở dài một tiếng, ngươi căn bản không hiểu. Được rồi, ta tới cấp cho ngươi biểu diễn một lượt ngươi liền biết. Đồ Akes theo Á Nghèo nơi đó mượn mấy cái huyễn thuật tiết điểm, sau đó thông qua tinh thần lực, nhanh chóng đem lúc ấy hắn nhìn thấy tràng cảnh mô phỏng đi ra. Hoàng hôn thời gian, khu buôn bán vẫn như cũ phồn hoa như trước, cửa hàng trên biển hiệu phát ra thải quang, chiếu rọi mây thấp tỏa sáng. Ngay tại ánh trăng này đều bị Nhật Bản che lấp khu buôn bán bên trong, đột nhiên, một đạo giống to tiếng vang lên. Giống như núi nhỏ thiển hải lực sĩ gầm thét, theo công hội khu chui ra. Giống như là một cái màu lam đạn tháo, nhanh chóng hướng giác đấu trường phương hướng chạy bội. Ở trong quá trình này, mặt đất rung động, lúc đầu bình tĩnh khu buôn bán, bày biện ra đến tai nạn tiến đến lúc kinh hoàng, khắp nơi đều là chạy trốn của chúng. Mặc dù thiện hải lực sĩ không có đi công kích chạy trốn người, nhưng cũng không có chủ động né tránh tại nó tiến lên trên đường người. Trong đó có một cái tu đạo phục nam tử, bởi vì đại địa không ngừng chấn động, dẫn đến bước chân hắn một cái lảo đảo, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, thiện hải lực sĩ cũng đúng lúc phải đi qua tu đạo phục nam tử vị trí. Mắt thấy tu đạo phục nam tử liền muốn bị thiện hải lực sĩ đạp cho chết lúc, ạ cờ đứng ra. Hắn lấy cực nhanh tốc độ đi tới tu đạo phục nam tử bên người, đồng thời tại thiện hải lực sĩ sắp giẫm lên tu đạo phục nam tử lúc, rút ra một thanh dài nhỏ cùng kiếm, ngăn cản ở dưới chân của thiện hải lực sĩ. Cùng kiếm một kích cũng không có ngăn cản thiện hải lực sĩ, cái kia to lớn chân còn tại hướng tu đạo phục nam tử trên thân ép đi. Tại tất cả mọi người cảm thấy tu đạo phục nam tử hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, thiện hải lực sĩ dưới chân xuất hiện lần nữa một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này cùng trước đó một kích kiếm quang hoàn toàn tương tự, mang ý nghĩa hắn cũng là xuất từ ạ cờ. Nhưng ạ cờ rõ ràng không có thả ra đạo thứ hai công kích. Ạ cờ tiến lên chỉ làm hai chuyện, chuyện thứ nhất là rút kiếm vung lên, chuyện thứ hai là thu kiếm kéo người. Tiêu kiếm quang thứ nhất không có ngăn cản thiện hải lực sĩ, ạ cờ liền bắt đầu kéo tu đạo phục nam tử, để đám người coi là hết thảy đều đúng lúc. Tiêu kiếm quang thứ hai xuất hiện. Ở giữa ạ cờ không có làm bất cứ chuyện gì, tiêu kiếm quang thứ hai lại là tại tiêu kiếm quang thứ nhất vung ra nửa giây sau trực tiếp hiện hiện. Đồng thời, tiêu kiếm quang thứ hai phối hợp tiêu kiếm quang thứ nhất, đem thiện hải lực sĩ cho đẩy lui một bước nhỏ. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng cũng cho ạ cờ cứu người thời gian. Trở lên, chính là đồ ạ kẻ sử viện hóa ra đến chẳng cảnh. À ngay trước đó khi nhìn đến khu buôn bán to lớn dấu chân lúc, đã từng não bổ qua đương thời phát sinh chẳng cảnh, mà bây giờ đồ ạ kẻ sử viện hóa ra đến về sau, à xác định chính mình não bổ cơ bản không sai. Liền ngay cả cứu người cũng đích thật là vị kia đã chạy trốn tới Phồn Tinh quảng trường tu đạo phục nam tử. A Nghèo duy nhất không có não bộ đến, chính là A Cờ đối với Thiện Hải lực sĩ phát ra chính là liên tục hai đạo chặt đánh, mà không phải một đạo. Rất khéo léo lực lượng, đây chính là trong miệng ngươi liên trảm. A Nghèo hỏi. Đồ A Kẹt gật gật đầu, đúng vậy, đây chính là liên trảm. A Nghèo, cái này có vấn đề gì sao? Chí ít táng không có theo huyễn tượng bên trong trong tràng cảnh thấy cái gì dị thường. A Cờ thi triển đi ra liên trảm, cảm giác cùng A Nghèo ban sơ mô phỏng đi ra kiếm sĩ chặt cọc gỗ không có gì sai biệt. Ngược lại là cùng Đồ A Kẹt ngoài miệng thổi liên trảm chi thuật phải yếu hơn rất nhiều. Đồ A Kẹt, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có phải là cảm thấy cái này liên trảm uy lực không mạnh? Kỳ thật ta cũng cảm thấy không mạnh, nhưng ta có thể xác định, hắn sử dụng chính là liên trảm. Hắn liên trảm biểu hiện ra ngoài uy lực không mạnh, nhưng trên thực tế đã nắm giữ đến liên trảm tinh túy. A Nghèo, nói cách khác, hắn tại liên trảm trên đường, so ngươi đi xa. Đồ A Kẹt tức giận, đừng tổng cầm ta so sánh, ta đều nói, hắn liên trảm có vấn đề. A Nghèo, vấn đề gì? Đồ A Kẹt, liên trảm có thể đạt tới giống hắn như thế trôi chảy, thậm chí biến nặng thành nhẹ nhàng tình trạng, đủ để thấy hắn liên trảm chi thuật đã tương đương thâm hậu. Nhưng là, thân thể của hắn căn bản trèo chống không được hắn thi triển liên trảm, đây cũng là vì sao ta nói hắn không có tư cách thả ra liên trảm nguyên nhân. Vì cái gì thân thể của hắn trèo chống không được hắn thi triển liên trảm? A Nghèo không có hiểu cái gì ý tứ, liên trảm còn có thân thể yêu cầu. Đồ A Kẹt, chân chính liên trảm, đương nhiên là có trên thân thể yêu cầu. Huyết khí của hắn cùng năng lượng đều phải cực lớn đến vượt qua một cái mức đo lường. Đây là học tập liên trạng cơ sở. Trước mắt, tinh lực của ta cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới học tập liên trạng điều kiện, mà hắn, một cái không phải phe huyết mạch người, huyết khí so ta yếu không chỉ một bậc, lại có thể học được liên trạng cũng thi triển đi ra, cái này rất có vấn đề. A Cờ không phải phe huyết mạch vũ sư. A Ngư trước đó nhìn thấy qua A Cờ, dù sao hắn không có đánh giá ra A Cờ là cái kia cơ cấu vũ sư, nhưng nhìn trang phục của hắn, tăng thêm bành trướng cơ bắp, A Nghèo liền suy đoán A Cờ có thể là phe huyết mạch vũ sư. Hiện tại xem ra, đoán sai rồi. Đồ A Kẹt bất đắc dĩ nói, có phải là phe huyết mạch vu sư, ta chẳng lẽ còn có thể phán đoán sai lầm? Ta tốt xấu tại phe huyết mạch vu sư bên trong cũng có chút danh tiếng, ta có thể xác định, hắn khẳng định không phải phe huyết mạch vu sư. Trừ phi, thực lực của hắn đã viễn siêu tại ta, cấp 2 chân chi vu sư trở lên thực lực, có thể sẽ giấu giếm được ta, nhưng ngươi cảm thấy hắn có thực lực như vậy sao? A Nghèo nghĩ nghĩ trước đó nhìn thấy A Cờ lúc tình huống, còn là lắc đầu. A Cờ nếu quả thật chính là cấp 2 chân chi vu sư trở lên thực lực, hắn nhìn thấy A Nghèo lúc, cảm xúc liền không nên xuất hiện cẩn thận, mà là thản nhiên không sợ. Cho nên, chỉ từ cảm xúc trên cảm giác đến nói, A Cờ liền không giống như là một cái có thể dựa vào thực lực tầng cấp nghiền ép cường giả. Lấy áng kinh nghiệm để phán đoán, A Cờ thực lực hẳn là chính thức vu sư trở lên, chân chi vu sư trở xuống, tầng cấp tại một cấp vu sư tiền trung kỳ. A Nghèo, có thể hay không liên trạng cũng có cái khác học tập kỹ xảo đâu? Không cần dựa vào huyết khí cùng năng lượng kỹ xảo. Đồ A Kẹt trùng điệp gật gật đầu, có. A Nghèo lúc đầu coi là Đồ A Kẹt hội phản bác, không nghĩ tới Đồ A Kẹt lần này lại thừa nhận. Tại A Nghèo nghi hoặc thời điểm, Đồ A Kẹt thản nhiên nói, chính là bởi vì còn có những kỹ xảo khác, đây mới là ta hoài nghi hắn trọng điểm. Chân chính liên trạm chi thuật, ban sơ khởi nguyên là man hoang giới gia thần. Nếu như A Cờ không phải dựa vào huyết khí tu hành đi ra liên trạm, vậy chỉ có một loại khả năng, hắn liên trạm là gia thần trực tiếp giao cho hắn. Ngươi hiện tại đã biết rõ ta ý tứ sao? Nghe đến đó, nếu như A Cờ còn không hiểu, đó chính là thần gốc. Thần chỉ, không phải một chủng tộc, mà là đối với từng cái thế giới tôn giáo nguồn gốc tín ngưỡng đầu xưng hô. Vu sư giới là không có thần chỉ, bởi vì ở trong lòng của vu sư, chính bọn hắn chính là thần. Nhưng vu sư giới chung quanh không ít thế giới đều là có thần chỉ tồn tại. Thí dụ như nói vực sâu ma thần, đục ta thần, đeo lần nạng ngoại thần, man hoang giới gia thần. Mặc dù bọn hắn thực lực không đồng nhất, nhưng theo phân loại đi lên nói, những này cũng có thể coi là làm thần chỉ. Trong đó, ma thần, tà thần đối với vu sư giới không có như vậy ngấp nghé, ngoại thần cùng gia thần thì khát vọng đúng tay vu sư giới, đặc biệt gia thần đối với vu sư giới uy hiếp lớn nhất. Theo vu sư giới có nhiều như vậy man nhân hôn huyết, liền có thể thấy đốn. Gia thần là trước mắt cực đoan giáo phái đả kích nghiêm trọng nhất vượt ngoại thần chỉ, đồng dạng. Giá thần cũng là nhúng tay nam vực nhiều nhất thần chỉ. Các nơi đều phát hiện qua giá tế, tử vong bình dân vô số, chạy vào man nhân cũng là vô số. Cho tới bây giờ, cực đoan giáo phái đều không có cách nào triệt để loại trừ sạch sẽ giá thần đầu đôi, giống như là phệ giàn đại lục trung bộ, thậm chí còn có một mảnh rộng lớn man hoang khu vực, bên trong tồn tại đại lượng nguyên thủy bộ lạc, man nhân, nhân loại hôn huyết khắp nơi có thể thấy được, liền có thể biết giá thần xúc giác, tại nam vực rôi đến cỡ nào dài. Nếu như ạ cỡ liên chạm đến từ giá thần ban cho, vậy hắn có thể là giá thần thần biến, dù cho hắn là nhân loại, đều có khả năng trở thành man hoang giới gián điệp. Đây cũng là Đồ A Kẹt vì sao như thế chú ý A Cờ nguyên nhân, A Cờ liên trạm phía sau có tồn tại hay không ẩn tình. Đương nhiên, A Nghe tin tưởng Đồ A Kẹt chú ý A Cờ cũng không đơn thuần là vì giúp cực đoan giáo phái tìm gián điệp. Dù sao, gia thần có thể tại nam vực rỗi như thế giải xúc tu, còn có một cái nhân tố là nhân loại trước hết nhất đi treo chọc man hoang giới. Mà lại, nhân loại có đại lượng vu sư tại man hoang giới, trong đó tỷ lệ 8 thành đều là phe huyết mạch vu sư, chính là vì thu hoạch được man hoang giới ma vật huyết mạch. Thậm chí, còn tại man hoang giới thành lập siêu phàm chi thành. Cho nên Song phương kỳ thật cũng không tính là vô tội. Một cái gia thần nho nhỏ thần quyến, còn không đến mức để Đồ A Kẹt vung vẩy lên đại nghĩa cờ sĩ. Hắn chú ý A Cờ khẳng định còn có chính mình tiểu tâm tư, thí dụ như nói, tiến một bước học tập liên trạm. Nhưng mặc kệ Đồ A Kẹt ý nghĩ như thế nào, cái này A Cờ liên trạm chi thuật, nếu quả thật đến từ gia thần ban cho, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Mà lại, A Nghèo cũng suy đoán, cái này ạ cờ khả năng cùng kẻ tập kích liên quan. Bởi như vậy, vậy lần này tập kích, nội tình khả năng cũng không phải là đơn thuần như vậy. Bất quá, A Nghèo vẫn là không có hoàn toàn đem đồ ạ cái suy đoán xem như chân tướng, cái này ạ cờ trên thân còn có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, còn cần quan sát. Mà lại, liên trạm chi thuật liền thật chỉ có hai loại thu hoạch phương pháp sao? Về sau có thể đi mộng chi hoang dã tìm người hỏi thăm một chút, hoặc là trực tiếp hỏi Hắc Bá Tước cũng có thể. Nghĩ đến Hắc Bá Tước, A Nghèo đột nhiên quay đầu hỏi, "Đúng rồi, Hắc Bá Tước đại nhân bọn hắn không cùng các ngươi cùng một chỗ sao?" Đồ ạ cái lắc đầu, "Không có, vì cùng Hắc Bá Tước đại nhân đi cùng Bí Lọt gia tộc đàm phán đi, ta là đơn độc trở về." Bất quá, bây giờ Bỉu Lọn Thụ Đình bị tấn công, Bí Lọt gia tộc Vu sư hẳn đã nhận được tin tức, nói không chừng đã đang đuổi trên đường trở về. Vì bọn hắn, đoán chừng cũng sẽ cùng theo trở về. Đấu chương xong, chương 3020, tiếng gió, 1, chương 3020, tiếng gió, 1, ạ cờ sự tình, mặc dù khả năng có kỳ quặc, nhưng chúng quy không có chứng cứ xác thực, mà lại chuyện này xử lý như thế nào, cũng không phải bọn hắn hiện tại cần quyết định. Phương pháp đơn giản nhất, liền đem sự tình nói cho Hắc Bá Tước, về sau bọn hắn liền không cần quản. Mà Hắc Bá Tước, nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc này cũng đã đi theo Bỉ Lọt gia tộc người trở về. Bất quá, có phải là tại giác đấu trường, cái này liền không biết. Đám người tiếp tục hướng giác đấu trường tiến lên, lấy tốc độ của bọn hắn, vốn nên là rất nhanh liền đến giác đấu trường. Bất quá, tại ra khu buôn bán về sau, bọn hắn gặp được một mảnh sụp đổ rừng cây khô. Mảnh này rừng cây khô không hề chỉ là cây khô, nó còn có nhà trên cây công năng. Lệ thuộc vào Bỉ Lọt gia tộc nhà trên cây lữ hành cửa hàng, nhưng độc quyền bán hàng đối tượng là sơ giai học đồ cùng người bình thường. Cho nên, nơi này phòng hộ cũng không tính quá mạnh, chí ít chống cự địa chấn năng lực muốn so khu buôn bán yếu mấy lần. Cái này cũng liền dẫn đến, Thiện Hải lực sĩ theo khu buôn bán thời điểm ra đi, chấn động cũng không có dẫn đến khu buôn bán kiến trúc bị hao tổn, nhưng từ nơi này đi, dù cho không có dẫm lên những này cây khô nhà trên cây, có thể thông qua đại địa chấn động, vẫn là để nơi này không ít nhà trên cây sụp đổ. Thế là, nơi này thành kế công hội khu bên ngoài, cái thứ hai gặp tai họa khu. Bọn hắn trên đường đi nhìn thấy rất nhiều người bị sụp đổ nhà trên cây đè ép, không chỉ có người bình thường, còn có không ít học đồ đều không thể thoát khốn. Cũng bởi vì muốn cứu những người này, tốc độ của bọn hắn bị ép chậm lại. Đợi đến xác nhận tất cả mọi người đã cứu ra, A Nghèo bọn người mới rời đi rừng cây khô. Đây cũng là vì sao nửa phút lộ trình bị bọn hắn trọn vẹn kéo dài đến một khắc đồng hồ nguyên nhân. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn đi cứu người. Theo rừng cây khô đi ra về sau, Đồ Ả Kẹt thấp giọng nói thầm. A Nghèo, có thể cứu vì cái gì không cứu đâu. Đồ Ả Kẹt, ta cũng không nói không cứu, chỉ là chúng ta đang cứu người thời điểm, ngươi cũng nghe tới, giác đấu trường bên kia thanh âm không ngừng, bên kia khẳng định cũng có cần cứu người, chúng ta kỳ thật có thể đi qua bên kia lại cứu. Đồ Ả Kẹt lời nói rõ ràng là có lo dịp vấn đề. Bất quá, Đồ Ả Kẹt đích xác chính là nghĩ như vậy. Đối với hắn mà nói, cứu người xưa nay không là trọng điểm là muốn đuổi tại con kia Thiện Hải lực sĩ bị đánh chết trước, đi làm tiền. A Nghèo, nhìn thấy liền cứu, không nhìn thấy ta cũng không có cách nào. Mà lại, giác đấu trường bên kia cơ bản đều là siêu phàm giả, cho dù gặp tai họa cũng có biện pháp đào thoát. Nhưng mảnh này rừng cây khô, người bình thường chiếm đa số, bọn hắn cũng không có biện pháp tự cứu. Huống chi, cứu giác đấu trường người nơi này liền có thể bất tử sao? Cứu người không phải cứng nhắc thương nghiệp hành vi, cứu người cũng không cần lý do. Đây cũng là tại Dôn dạy bảo xuống, A Nghèo tạo dựng lên đạo đức quan. Giết người có lẽ cần lấy cớ, nhưng cứu người cần gì phải lý do? Hắn muốn cứu, kia liền cứu. Đến nỗi nói lãng phí thời gian. Bọn hắn lại không phải bị lọt ra tộc người, cũng không phải tiếp nhiệm vụ chính tuyến muốn thảo phạt ma vật dũng giả, đi giác đấu trường lại không phải muốn làm gì, có thể lãng phí thời gian nào. A Nghèo một mặt đương nhiên, nhưng Đồ Ả Kẹt liền có chút phiền muộn, bởi vì giác đấu trường động tĩnh đã ngừng, mà lại ngừng có 5 phút đồng hồ. Đây có nghĩa là, bên kia hoặc là đã phá hư hầu như không còn, hoặc chính là thế cục bị khống chế lại. Vô luận là loại tình huống nào, muốn đi làm tiền chiếm tiện nghi, đều rất khó. Bất quá, Đồ Ả Kẹt mặc dù có chút phiền muộn, nhưng hắn cũng chỉ là ngoài miệng phát điểm bực tức, đối với A Nghèo dừng lại cứu người hành vi nội tâm của hắn là tán đồng. Không phải tán đồng loại này giá trị quan, mà là cảm thấy tương lai mình đi theo A Nghèo dạng này bạch vu sư, tối thiểu hắn có thể yên tâm an toàn của mình. A Nghèo liền người xa lạ đều cứu, đối với hắn cái này hảo bằng hữu khẳng định sẽ tốt hơn, đúng không? A Nghèo cũng không biết Đồ Ả Kẹt hoa hoa tâm địa, hắn lúc này lại là tại làm một chuyện khác. Liên hệ Tốc Linh. Trước đây, Tốc Linh đem chính mình chia ra làm từng sợi gió nhẹ, chính là vì tìm kiếm cây ổ. Bây giờ cái ổ đã tìm tới, cái kia phân hóa ra ngoài gió nhẹ tự nhiên cũng nên trở về. Theo rời đi nghị sự viện về sau, A Nghèo ngay tại kêu gọi Tốc Linh. Trên đường đi, A Nghèo cũng thu nhận không ít Tốc Linh phân hóa gió nhẹ, nhưng gánh chịu Tốc Linh ý nghĩ của bản thể gió nhẹ lại vẫn chưa về. Thẳng đến bọn hắn theo rừng cây khô đi ra về sau, Tốc Linh ý nghĩ của bản thể mới dần dần trở về. A Nghèo nguyên bản còn tưởng rằng Tốc Linh phân hóa ra gió nhẹ khả năng đụng phải công kích, bây giờ thấy Tốc Linh bản thể trở về, cũng coi là thở dài một hơi. Bất quá, Tốc Linh bản thể là gì chậm chạp bất quy, cũng gây nên đám người hiếu kỳ. Trải qua Á Nghèo hỏi thăm, hắn từ trong miệng Tốc Linh được đến một cái tình báo. Tốc Linh vì tìm kiếm cây ổ, phân hóa trên trăm đạo gió nhẹ, đi hướng toàn bộ Bỉu Lọn Thụ Đỉnh. Mà đang tìm kiếm cây ổ trong quá trình, Tốc Linh phát hiện chính mình phân hóa đi ra mấy sợi gió đột nhiên biến mất. Tốc Linh coi là bọn chúng xông đến cái nào đó cấm địa, hoặc là bị người bắt được, vì để tránh cho phân hóa ra gió xảy ra chuyện, nó ngay lập tức liền tiến đến gió biến mất địa phương. Kết quả phát hiện, không phải cái kia mấy sợi gió biến mất, mà là bọn chúng bị một loại năng lượng bình chướng cho che phủ lên. Mà cái này có được năng lượng bình chướng địa phương, cũng không phải là cái gì cấm địa, cũng không phải tư nhân nơi trốn, mà là Coi Yên Vui. Coi Yên Vui là Cực Lạc Quán hạ hạt một mảnh sân khấu ngoài trời. Coi Yên Vui bên trong cũng không có Cực Lạc Quán bên trong các loại hắc ám chẳng cảnh, nó như kỳ danh là một mảnh cực lạc chi thổ, hoặc là nói là một mảnh tu hành vị trí. Tại Coi Yên Vui bên trong có đại lượng khác biệt nguyên tố hoàn cảnh, thí dụ như nói ống thông gió, hồ dung nham, núi lửa, băng huyệt, độc đầm lầy, trọng lực trường. Đây đều là Cực Lạc Quán tốn hao vô số tài nguyên cho chế tạo ra đến, chuyên môn cho khác biệt nguyên tố vu sư cung cấp thích hợp nhất tu hành sân bãi. Coi Yên Vui chiếm cứ diện tích cũng không nhỏ, nhưng trong này người lại cũng không nhiều. Bởi vì tiêu phí cực cao, hiệu quả lại không tính lớn, cũng chỉ có không thiếu tiền chính thức vu sư có thể tiêu phí nổi. Nghe tới Tốc Linh nói, phân hóa đi ra gió nhẹ bị giam cầm tại Coi Yên Vui bên trong, một mực dự tính đổ ạ cái vô ý thức mà hỏi, không phải là xông đến Coi Yên Vui khu vực đặc biệt bên trong rồi? Coi Yên Vui bản thân không có cấm chế, chỉ có những cái kia nguyên tố hoàn cảnh, cũng chính là khu vực đặc biệt có cấm chế. Tại đổ ạ cái nghĩ đến, Tốc Linh gió nhẹ có phải hay không là không cẩn thận tiến vào trong cấm chế, kết quả bị người phát hiện, sau đó đóng lại cấm chế, muốn bắt rùa trong hũ. Nhưng Tốc Linh phủ nhận điểm này. Cũng không phải là Coi Yên Vui khu vực đặc biệt giam giữ gió nhẹ, mà là toàn bộ Coi Yên Vui đều bị bao phủ tại một mảnh trường năng lượng vực bên trong. Đồng thời, cái năng lượng này trận vực đã không thể tiến vào, cũng không thể ra. Dù cho Tốc Linh bản thể đi tới Coi Yên Vui phụ cận, đều không có tìm được đi vào biện pháp. Toàn bộ Coi Yên Vui đều bị trường năng lượng vực cho phong tỏa rồi. Đồ Ạ Kết sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói là Cực Lạc Quán vì bảo hộ Coi Yên Vui không bị tập kích? Đồ Ạ Kết suy đoán, lần nữa bị Tốc Linh hủy bỏ. Coi Yên Vui trường năng lượng vực là có người cố ý bố trí ở nơi đó, tựa hồ là vì hạn chế một ít người hành động. Chương 3020, tiếng gió 2, chương 3020, tiếng gió 2, Tốc Linh sở dĩ nói như vậy là bởi vì nó sử dụng năng lực tiếng gió. Tiếng gió là một loại phong nguyên tố đặc biệt năng lực, phong hệ vu sư cũng có thể lĩnh ngộ, xem như một loại cấp 2 ảo thuật. Có thể thông qua xoay quanh tại phụ cận gió, đến điều tra trong ngắn hạn trùng quanh phát sinh qua sự tình. Bất quá nơi này cái gọi là điều tra cũng không phải là dùng mắt thường đi nhìn, mà là dùng lỗ tai nghe. Nó nguyên lý nghe nói là đến từ hồi âm thanh, nếu như không có đặc thù đạo cụ phối hợp, có thể nghe tới chỉ có trong 2 phút đồng hồ thanh âm. Tốc Linh chính là thông qua tiếng gió chi thuật, nghe tới 2 phút đồng hồ tả hữu tất cả tiếng vang. Mà cái này cũng vừa lúc là nó phân hóa này chút ít gió biến mất trước đoạn thời gian. Mà Tốc Linh nghe tới thanh âm là một đạo không biết là nam hay là nữ thanh âm của nó bén nhọn mà kinh dị, bồi hồi tại Coi Yên Vui trên không. Nó ngay từ đầu là tại khặc khặc cười quái dị, ngay sau đó lại nói ra một câu để người rất mê hoặc lời nói: chúng ta tới chơi trận trò chơi, nếu như các ngươi thắng, ta liền thả các ngươi rời đi. Tiếng nói vừa ra thời khắc đó, năng lượng bình chướng liền xuất hiện, ngay sau đó tất cả thanh âm đều biến mất không thấy. Theo tiếng gió được đến tin tức có thể xác định, Coi Yên Vui cũng không phải là Cực Lạc Quán phong tỏa, mà là bị một cái không biết nơi nào người tới, dùng một loại chơi bùa lý do thoái thác cho phong bế. Mà lại, từ đối phương trong lời nói có thể biết, nó sở dĩ chơi cái trò chơi này là vì hạn chế một ít người rời đi. Nếu không nó không cần thiết nói nếu như các ngươi thắng, liền thả các ngươi rời đi loại lời này. Trở lên, chính là Tốc Linh bản thể được đến tất cả tin tức. Cho đến nay, Coi Yên Vui đều vẫn là phong tỏa, Tốc Linh cũng không biết chính mình phân hóa đi ra gió nhẹ thế nào. Bởi vì áng nghèo đang triệu hoán nó cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời theo Coi Yên Vui phụ cận rút lui. Nghe xong Tốc Linh lý do thoái thác, Đồ Ạ Kết nhìn về phía A Nghèo, ngươi thấy thế nào chuyện này? A Nghèo cũng không có lập tức đáp lời, mà là nhìn về phía Tốc Linh, nếu như những cái kia phân hóa đi ra gió xảy ra vấn đề, hội đối với bản thể của ngươi tạo thành ảnh hưởng sao? So với cái khác, A Nghèo càng để ý là Tốc Linh. Dù sao, là hắn an bài Tốc Linh ra ngoài tìm kiếm cậy ổ, nếu như Tốc Linh vì vậy mà bị hao tổn, đây là A Nghèo không nguyện ý nhìn thấy. Tốc Linh chần chờ một chút, lắc đầu. Phân hóa đi ra gió nếu như xảy ra vấn đề, đối với nó bản thể cũng sẽ không có ảnh hưởng, nhưng là dù sao cũng là từ trên người nó phân hóa ra ngoài, mỗi một sợi gió đều đại biểu Tốc Linh năng lượng nguồn suối. Nếu như những này phân hóa ra ngoài gió biến mất, Tốc Linh năng lượng nguồn suối lại nhận nhất định ảnh hưởng. Có thể lý giải thành, mỗi một sợi gió đều là mấy chục năm tu vi, thiếu một sợi gió, tương đương để Tốc Linh tu vi cũng đi theo giảm xuống. Bây giờ lâm vào Coi Yên Vui gió nhẹ hết thể 6 sợi, giả thiết mỗi một sợi gió đều có 20 năm tu vi, toàn bộ tổn thất, chí ít để Tốc Linh tu vi rơi 120 năm. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ví von. Bất quá tình huống thật cũng cùng ví von không kém nhiều lắm, gió nhẹ biến mất sẽ không đối với Tốc Linh bản thể có hại, nhưng hội đối với nó năng lượng nguồn suối có hại. Mặc dù tương lai cũng có thể chậm rãi tu hành trở về, nhưng khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể tu trở về. Dù sao, Tốc Linh cùng Áng ký kết 20 năm khế ước, nó tại khế ước trong lúc đó tất nhiên muốn đi theo Áng Nghèo, muốn tìm phong nguyên tố nồng đậm địa phương tu hành, không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Tốc Linh cũng đích xác không cảm thấy cái này mấy sợi gió có thể đối với nó có bao lớn ảnh hưởng, dù sao nguyên tố sinh vật tuổi thọ dài đằng đẵng, trăm năm cũng là trong nháy mắt. Cho nên dưới cái nhìn của nó là có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Bất quá ở trong mắt A Nghèo, cái này liền rất có ảnh hưởng. Tốc Linh xem như khế ước của hắn thủ hạ, dù cho có thời hạn, nhưng tại thời hạn bên trong, Tốc Linh thực lực khẳng định là càng cao càng tốt. Nhưng bây giờ, bởi vì Coi Yên Vui bị phong bế, có khả năng để Tốc Linh thực lực giảm xuống, cái này A Nghèo cũng không làm. Nay bằng với là để hắn tổng thể thực lực giảm xuống. Huống chi, Tốc Linh lần này bị hao tổn, cũng là bởi vì phân phó của hắn bố trí. Cho nên, A Nghèo không chút do dự nói, chúng ta chuyển hướng, đi Coi Yên Vui. Hắn đi giác đấu trường, là đồ ạ kẻ khuyến khích, á nghèo nghĩ đến cũng không có việc gì làm, đi xem một chút cũng không sao, lúc này mới đáp ứng đi giác đấu trường. Nhưng bây giờ, có yên vui bên kia thế nhưng là việc quan hệ tốc linh tu vi, cái này coi như không giống. Hai tướng vừa so sánh, á nghèo lập tức vứt bỏ mất đi giác đấu trường xem trò vui ý nghĩ, chuẩn bị chuyển hướng đi có yên vui. Đến nỗi đồ ạ kẻ có nguyện ý hay không, kia là chuyện của hắn. Đồ ạ kẻ dự định tiếp tục đi giác đấu trường, á nghèo cũng không ngăn trở, nhưng hắn hiện tại khẳng định là muốn đi có yên vui. Mắt thấy á nghèo nhất định phải đi có yên vui, đồ ạ kẻ đang trầm tư một lát về sau, còn là lựa chọn theo sau. Hắn một người đi giác đấu trường, nghĩ chiếm tiện nghi cũng không nhất định có thể có đến. Mà lại, giác đấu trường đã nhanh có 10 phút đồng hồ không có động tĩnh, thiện hải lực sĩ hoặc là bị bắt, hoặc là đi địa phương khác. Bọn hắn hiện tại đi, tỷ lệ lớn là vô lợi khả đồ. Còn là đi theo á nghèo đi. Mà lại, có yên vui tình huống bên kia cũng rất quái lạ, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác vào lúc này bộc phát, có lẽ cũng là cùng kẻ tập kích có quan hệ, không chừng tại có yên vui bên kia hội có kinh hỉ chờ lấy hắn. Thế là lúc đầu đã ra rừng cây khô đám người lần nữa đảo ngược trở về. Coi yên vui mặc dù cùng giác đấu trường không phải tại biểu lòn thụ đỉnh hai đầu, nhưng cách xa nhau còn là rất xa. Coi yên vui đã tới gần biểu lòn thụ đỉnh biên giới, thậm chí có một bộ phận đã liên tiếp đến ngoại giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, coi yên vui cũng coi là biểu lòn thụ đỉnh một cái cửa ra vào. Theo nghị sự viện đến giác đấu trường trên đường, áng càng giống là nhàn nhã tàn bộ, nhưng bây giờ theo rừng cây khô đi hướng coi yên vui, áng tốc độ lại là nhanh chóng. Quả nhiên làm lợi ích liên quan lúc, ngươi cũng không thể ngoại lệ. Đồ ạ kẻ hừ hừ nói. Đồ ạ kẻ nói câu nói này là vô ý thức đem tốc linh xem như ả nghèo nguyên tố đồng bạn. Nếu là nguyên tố đồng bạn, cái kia tốc linh lợi ích chính là ả nghèo lợi ích. Nhưng trên thực tế, ả cùng tốc linh ở giữa liên hệ trước mắt chỉ có một phần, chỉ là 20 năm có tác dụng trong thời gian hạn định khế ước. Mặc dù cứu những cái kia phân hóa đi ra gió nhẹ, cũng miễn cưỡng liên quan đến ả nghèo lợi ích, nhưng cũng không tính lớn. Tối thiểu, chuyện này nếu như thả ở trên người đồ ạ kẻ, hắn là không nguyện ý đi làm. Dù sao, đây chỉ là một đến kỳ liền chia tay hợp đồng, tại không gặp được đầu tư hồi báo lúc, ép khô giá trị thẳng dư mới là thượng sách. Á nghèo cũng nghe tới đồ ạ kẻ nói thầm, nhưng hắn không thèm để ý, chỉ là yên lặng bay về phía trước chạy. Trước khi đến coi yên vui trên đường, á nghèo cũng đang suy tư tốc linh cung cấp tin tức. Á nghèo mặc dù không có tự mình nghe tới trong tiếng gió âm thanh kia, nhưng đối phương ngôn ngữ, để hắn luôn có loại quen thuộc rẻ chà bu. Tấu chương xong, chương 3021, gậy nỏ, 1, chương 3021, gậy nỏ, 1, một đường không có dừng lại, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến coi yên vui phụ cận. Nơi này cực kỳ vắng vẻ, trừ đi coi yên vui người tu hành, cơ hồ không nhìn thấy những người khác, dù cho lúc này tao ngộ tai nạn, cũng không ai chạy qua bên này. Bây giờ, bóng đêm chính đồng, đen nhánh trong rừng rậm, có yên vui vị trí lóe ra một tầm nhàn nhạt quang hoa. Từ xa nhìn lại, có yên vui liền thật như thế ngoại có yên vui. Bất quá, tới gần mới phát hiện, cái kia nhìn từ xa đại biểu tịnh thổ quang hoa, nhưng thật ra là một đạo lồng năng lượng, nó đem có yên vui vị trí, không góc chết bị kín, không tiết lộ một tia khí tức. Phản phất lồng năng lượng trong ngoài hoàn toàn là hai thế giới. A nghèo vốn chỉ muốn, loại này phạm vi lớn lồng năng lượng có thể sẽ dính đến ma năng trận ứng dụng, nhưng làm hắn thật tới gần coi yên vui về sau mới phát hiện, cái lồng năng lượng này cùng ma năng trận hoàn toàn dính không được bên cạnh. Nói là lồng năng lượng, nhưng cũng chỉ là nhìn xem giống, bản chất cùng lồng năng lượng kỳ thật khác rất xa, nó càng giống là một cái bị phong ấn không gian. Liên cung loại đã từng triều tịch giới, nó bị một cố đặc thù lực lượng cách ly, thường nhân căn bản là không có cách tìm được. Nhưng triều tịch giới phong tỏa cũng không phải là vô giải, triều tịch giới là có cửa, mặc dù cửa rất nhỏ, nhưng nó chung quy là cửa. Đây có nghĩa là triều tịch giới cùng vu sư giới còn là liên thông. Nói cách khác, mặc dù không cách nào tìm được triều tịch giới, nhưng chỉ cần biết triều tịch giới tọa độ, dùng vị diện đường hẻm vẫn có thể xuyên qua đi vào. Nhưng mảnh này coi yên vui vị trí, lại cùng triều tịch giới không giống, nó mỗi một chỗ địa phương đều bị phong tỏa. Mà lại, là dùng một loại đặc thù không gian chi lực ông chọn, cái này liền mang ý nghĩa, chỉ cần ngươi bài trừ tầng này phong ấn, dù cho ngươi biết coi yên vui tọa độ, đều không có cách nào trực tiếp truyền tống vào đi. Dạng này vừa so sánh, triều tịch giới phong tỏa giống như chẳng ra sao cả, nhưng cái này cũng muốn cân nhắc đến triều tịch giới là một cái thế giới, mà coi yên vui chỉ là một mảnh không có ý nghĩa nho nhỏ khu vực. Phong tỏa phiến khu vực này có thể so sánh phong tỏa một cái khổng lồ thế giới muốn nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại coi yên vui rất nhỏ, bắt đầu phong tỏa cũng càng thêm khó mà tìm tới sơ hở. Tối thiểu, A Nghèo đang quan sát một lát về sau, còn không có tìm tới cái gì nơi đột phá. Trước mắt hắn chỉ có thể xác định, phong ấn coi yên vui lực lượng thuộc về không gian hệ lực lượng. Nói như vậy, hạn chế coi yên vui người rất có thể là một cái không gian hệ vu sư. Đồ ạ kết thấp giọng nói, hoặc là loại nào đó không gian loại phong tỏa đạo cụ. Đồ ạ kết nghĩ, ánh mắt nhìn về phía cây ổ, ở đây duy nhất không gian hệ đại sư, ngươi có thể nhìn ra manh mối gì sao? Cây ổ đã thành thói quen đồ ạ kết trêu chọc, yên lặng xem nhẹ cái gọi là đại sư xưng hô, cẩn thận suy nghĩ tới coi yên vui phong ấn đến. Sau một lúc lâu, cây ổ nói khẽ, cá tính rất mạnh không gian năng lượng. Cá tính? Không gian năng lượng còn có cá tính? Đồ ạ kết nghi hoặc nhìn về phía cây ổ, cá tính chỉ đời chính là nhân cách hóa tính cách, không gian năng lượng lại không có sinh mệnh, như thế nào cá tính? Hắn còn là lần đầu nghe tới loại thuyết pháp này. Cây ổ giải thích nói, cũng có thể lý giải thành cá tính, bất quá ta càng thích đạo sư nói tới cá tính. Thuần túy năng lượng cùng không thuần túy năng lượng đều có thể xưng là đặc tính, nhưng cá tính thì càng lệnh chỉ không thuần túy năng lượng. Tựa như là phong loại này nguyên tố, nó có thể là gió nhẹ, có thể là cuồng phong, nhưng đây đều là thuần túy gió, thuộc về đặc tính mà không phải cá tính. Nhưng nếu như do kết hợp cát bụi, biến thành sa mạc long quấn gió, đây chính là không thuần túy năng lượng, cái này có thể nói là đặc tính, cũng có thể nói là cá tính. Đặc tính có thể bao dung cá tính, nhưng cá tính không cách nào bao dung đặc tính. Cũng bởi vậy, đại chúng kỳ thật càng tán thành chính là đặc tính loại thuyết pháp này, bất quá, thầy Ô đạo sư hư giới hành giả Aệ Sộp lại tương đối thích sử dụng cá tính loại thuyết pháp này, cái này thuần túy là người đặc biệt thích vấn đề. Thầy Ô đơn giản giải thích một chút cá tính ý tứ, Đồ Ạ Kết nghe xong như có điều suy nghĩ, dựa theo ngươi ý tứ, trong này không gian năng lượng nhưng thật ra là không thuần túy. Thầy Ô gật gật đầu, đúng thế. Không thuần túy cũng không có nghĩa là yếu. Tỷ như rất nhiều nguyên tố sinh vật cũng có không thuần túy, thí dụ như nói nổ răng sa mạc quân chủ báo cắt sơn nở sở tòm, giá thạch hoang nguyên quân chủ đọa thổ xe nầy, hỏa chi địa vực quân chủ ma hỏa mi đi. Nếu như lấy cá tính nói đến phân loại, bọn chúng đều không thuần túy, nhưng chúng nó có thể trở thành nguyên tố quân chủ, đủ để chứng minh nó mạnh mẽ chỗ. Tây Ô dừng một chút, tiếp tục nói, căn cứ ta biết rõ, bình thường mà nói, loại này có cá tính không gian năng lượng, căn bản là bắt nguồn từ loại nào đó siêu phàm sinh vật không gian năng lượng. Cũng chính là nói, nơi này phong ấn, tỷ lệ lớn là xuất từ không gian vũ sư, hoặc là không gian hệ sinh vật thủ bút. Đến nơi nói có phải hay không là đặc thù nào đó không gian đạo cụ? Có khả năng, nhưng cho dù có không gian đạo cụ tham dự trong đó, cũng khẳng định có không gian hệ siêu phàm sinh vật làm phụ trợ. Đồ Ả Kết thở dài một tiếng, cũng đúng, loại này cường đại năng lực, xem chừng cũng chỉ có không gian hệ vu sư có thể sử dụng đến. Bất quá, đối phương làm cũng quá tuyệt, liền một điểm khe hở cũng không lưu lại, này làm sao xử lý? Đồ Ả Kết nhìn về phía Tây Ổ, ngươi có biện pháp không? Đồ Ả Kết kỳ thật cũng không cho rằng Tây Ổ có thể bài trừ mảnh không gian này phong ấn, bất quá, Tây Ổ đạo sư dù sao cũng là nam vực tiếng tăm lừng lây không gian vu sư, làm hắn đơn chuyển đệ tử, coi như phá không được không gian phong ấn, lý luận tri thức hẳn là có a. Chỉ cần có lý luận tri thức đặt cơ sở, bọn hắn nói không chừng có thể phối hợp Tây Ô đến tiến hành phá phong hành động. Nhưng mà, không ra Đồ Ạ Kết dự kiến, Tây Ô lắc đầu, ta không có cách nào. Loại này không gian phong ấn năng lực, đã có thể so với đạo sư của hắn, hắn làm sao có thể bài trừ được. Bất quá, Tây Ô thông qua không gian năng lượng bên trên lưu lại cá tính, mơ hồ cảm giác phóng ra cái không gian này phong ấn vu sư không quá giống là sát nhân cùng. Nếu như đối phương thật sự có đại sát tứ phương ý tứ, không gian phong ấn bên trên có thể làm bằng chương địa phương quá nhiều. Tuy hiện tại không gian phong ấn vụ cận làm một điểm khó mà phát giác khe hở không gian, tới gần nơi này người tối thiểu muốn chết cái chín thành. Đối phương không có làm như vậy, tối thiểu theo cậy ổ, vẫn còn tương đối có lương tâm. Phải biết, cậy ổ chính mình lưu tại xa trùng phiên chợ cái kia nho nhỏ ở ngoài phòng thí nghiệm, đều bố trí đầy không gian cạm bẫy. Những này không gian cạm bẫy đối với cậy ổ đến nói, bố trí vô cùng đơn giản, cơ hồ là tâm niệm vừa động tức có thể có hiệu lực. Cho nên, liên học đồ cũng có thể làm đến dễ dàng như vậy bố trí cạm bẫy, chính thức vu sư càng là đơn giản. Có thể bố đưa không gian phong ấn vu sư, ở ngoại vi không có bố trí bất luận cái gì cạm bẫy, cái này theo cậy ổ chính là một loại ôn hòa thiện ý có lương tâm biểu hiện. Bất quá, cậy ổ cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, cũng không có nói ra đến. Dù sao, đây chỉ là một suy đoán, mà lại đối phương không hiểu thấu đem có yên vui cho phong ấn, loại hành vi này bản thân cũng cùng thiện lương mâu thuẫn. Cho nên, cậy ổ cũng không dám nhiều lời. Muốn không, ta thử nghiệm cưỡng ép phá bỡ. Đồ Ạ Kết thấp giọng nói. Chương 3021, gậy nỏ 2. Chương 3021, gậy nỏ 2. Không nhất định có thể cưỡng ép phá bỡ, mà lại cái này cũng có khả năng tạo thành không gian năng lượng bạo loạn. Không chỉ có coi yên vui bên trong người sẽ phải gánh chịu tập kích, coi yên vui bên ngoài cũng có khả năng xuất hiện không gian sụt tình huống. Tây Ô nói, trọng yếu nhất chính là coi yên vui bên trong người coi như vì vậy mà toàn diện, nhưng vị kia không gian hệ vu sư tỷ lệ lớn không có việc gì, rất có thể tại phát hiện không gian năng lượng không thích hợp trước, liền trực tiếp trốn vào vị diện trong khe hẹp. Mà một khi đối phương trốn vào vị diện kẽ hở, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể rời đi. Đây chính là không gian hệ chính thức vu sư cường đại. Đồ Ả Kết liền cường công cũng không được, vậy cái này không gian phong ấn thật không có cách nào phá giải sao? Tây Ổ chần chờ một lát, nói, có lẽ siêu duy đại nhân có biện pháp. A nghèo. Đồ Ả Kết trầm tư một lát, liền rõ ràng Tây Ổ ý tứ. A nghèo tại không gian học thượng đích xác có rất mạnh tri thức nội tình, nhưng tri thức là tri thức, nghĩ theo kiến thức hóa làm thực tiễn còn là rất khó. Tựa như Đồ Ả Kết cũng biết rất nhiều luyện kim phương pháp, nhưng chính hắn lại học không được luyện kim, đây chính là điển hình tri thức không cách nào chuyển hóa thành năng lực thể hiện. A nghèo dù sao cũng là huyễn thuật hệ vu sư, thật sự có biện pháp phá giải không gian vu sư bố trí phong ấn sao? Đồ Ả Kết nhìn về phía một mực giữ yên lặng A nghèo, không nói gì, nhưng trong ánh mắt vẻ hỏi thăm đã rất rõ ràng. A nghèo nghĩ nghĩ, tại Đồ Ả Kết cùng Tây Ô nhìn kỹ, mở miệng nói, ta có thể thử một chút. Lúc mới đầu, A nghèo nhìn thấy cái không gian này phong ấn còn cảm giác vô kế khả thi, nhưng theo hắn xâm nhập quan sát, hắn cho ra một cái cùng Tây Ô giống nhau kết luận. Phong thích không gian phong ấn vu sư, coi như lưu hảo, không có không gian cảm ấy, cũng không có ẩn tàng khe hở, trực tiếp bày ra một cái đối với ngoại giới không có bất cứ thương tổn gì không gian phong ấn. Cái này theo áng nghèo, quả thực chính là một cái khó được đối tượng nghiên cứu. Hắn theo cho đốm nơi đó được đến rất nhiều không gian học tri thức, những kiến thức này phần lớn phù phiếm, chân chính có thể lắng đọng xuống, ít càng thêm ít. Không phải nói áng không nguyện ý lắng đọng, mà là rất nhiều tri thức cần kết hợp thực tiễn đến xem. Áng nghèo rất ít có trực tiếp thực tiễn cơ hội. Mà bây giờ, xác định cái không gian này phong ấn không có cạm bẫy về sau, hắn lại là có thể dùng tới làm thực tiễn đối tượng, tiêu hóa những cái kia phù phiếm tri thức. Cho dù hiện tại A nghèo vẫn không cảm giác được phải tự mình có biện pháp phá vỡ không gian phong ấn, nhưng chỉ cần theo tri thức tiêu hóa, hắn tin tưởng nhất định có thể tìm được phá vỡ phong ấn biện pháp. Nhưng cái này quá trình tiêu hóa lại cần thời gian. Đồng thời gian này nhưng ngắn như dài, ngắn thời điểm, có lẽ vài phút liền có thể theo phù phiếm trong tri thức tìm tới mấu chốt, dài, có lẽ mấy ngày, mấy tháng đều có khả năng. Mà bây giờ tình huống, đừng nói mấy tháng, mấy ngày khả năng đều không thể chờ. Nhưng Á Nghẹo cũng không có khả năng chuyện gì đều không làm. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể nói hắn có thể thử một chút. Á Nghẹo hiện tại cũng chỉ cầu vận khí hơi tốt, trong thời gian ngắn liền phá vỡ phong ấn cái kia tự nhiên tốt nhất, như cuối cùng vẫn là không được, vậy cũng chỉ có thể tính tốc linh không may. Tại Á Nghẹo bắt đầu thử nghiệm bài trừ không gian phong ấn thời điểm, ủy cùng Hắc Ba Tước đi theo bị lọt gia tộc đi tới giác đấu trường. Khi bọn hắn một đoàn người tiếp vào tuyên báo, đội ba chạy tới lúc, nhìn thấy chính là một mảnh đổ nát thê lương. Á Nghẹo lúc ấy rời đi rừng cây khô lúc, giác đấu trường bên kia đã không có động tĩnh gì, sự thật cũng đúng là như thế. Bởi vì nơi này cơ hồ liền không có một tòa hoàn hảo kiến trúc, chín thành kiến trúc đều bị hắc, liền ngay cả thiên không cơ giới thành lưu tại nơi này thiên không tháp phân bộ đều bị phá hư hơn phân nửa. Lưu cho bị lọt gia tộc chỉ có nổi lên bốn phía khói lửa cùng vô số đá vụn. Mang theo trắng bệnh mặt nạ, mái tóc màu tím nam tử nhìn thấy trước mắt một màn này lúc kém chút không có đứng vững. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Là ai làm? Phía trước còn là đang thấp giọng thì thào, đến cuối cùng một câu lúc, một trận cường đại khí phách theo hắn quanh người tản ra, thậm chí đem chúng quanh đá vụn đều đánh bay ra ngoài. Lẽ nọ tỉnh táo một điểm. Nói chuyện chính là một cái mang mặt nạ màu xanh lục nữ tử, mặt nạ cũng không có toàn bộ che khuất mặt, chỉ là giống cầu trang, đưa nàng cái cằm cùng miệng che khuất, lộ ra nàng cái kiếp như lặng im rừng rậm xanh biết đôi mắt. Nếu như đối với bị lọt gia tộc người quen thuộc, nhìn thấy con mắt của nàng liền có thể nhận ra thân phận của nàng Vũ Sâm Sạ Dị Nạ. Hệ đỉnh. Sạ Dị Nạ đến từ dạng ngữ chi sâm, là hiếm thấy, đồng thời có được thủy chi lực cùng tự nhiên chi lực song thiên phú nguyên tố vũ sư. Trong năm trước theo dạng ngữ chi sâm đi tới biểu lọn thụ đỉnh định cư, phía sau không bao lâu, liền cùng biểu lọn thụ đỉnh phó tộc trưởng kết hôn. Mà vị này biểu lọn thụ đỉnh phó tộc trưởng chính là cái kia mang theo trắng bệnh mặt nạ nam tử tóc tím, lửa tím viên nọ. Bị lọt. Đồng thời, viện nọ cũng là bị lọt gia tộc phụ trách đối ngoại thương lượng vũ sư, khu buôn bán, khu sinh hoạt, giác đấu trường đều là hắn lục soát quản hạt phạm vi. Đây cũng là vì sao, viện nọ nhìn thấy giác đấu trường biến thành phế tích, hội tức giận như vậy. Viện nọ nghe tới thê tử thanh âm, mặc dù nội tâm vẫn như cũ hoàn toàn phẫn nộ, nhưng vẫn là cưỡng ép kềm chế ngoại phong khí thế. Bất quá, viện nọ vừa mới thu liễm lại khí tức, một đạo có chút thanh âm âm dương quái khí, theo bên cạnh vang lên. Sạ Dị Nạ nói không sai, hiện tại biểu hiện ra phẫn nộ cho ai nhìn đâu? Phẫn nộ chỉ là vô năng biểu hiện. Viện nọ đông nhiên quay đầu, nhìn về phía nói chuyện nam tử, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Giờ gì? Thế nào, hiện tại ngươi định đem ta xem như nổi giận đối tượng?" Được xưng giờ dịch nam tử, cười lạnh, đi đến một cái vóc người khôi ngô trước mặt lão nhân, "Cây đại nhân, muốn không ngươi đến phân xử thử, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao?" Hắn hiện tại vô năng cùng nộ, chỉ làm cho người chế giễu. Khôi ngô lão nhân lúc đầu đối với giờ dịch tại lúc này kích thích lệ nọ có chút không vui, nhưng nghe đến giờ dịch cố ý tăng thêm ngữ khí nói câu kia chỉ làm cho người chế giễu lúc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt cách đó không xa bị. Ngay sau đó, khôi ngô lão nhân thản nhiên nói, "Lệ nọ, bây giờ không phải là lên nội bộ xung đột thời điểm, việc đã đến nước này, mấu chốt nhất chính là tìm tới kẻ tập kích. Phẫn nộ của ngươi, ta cho phép ngươi phát tiết đang tập kích người trên thân." Lệ nọ bóp bóp nắm tay, muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy khôi ngô lão nhân ánh mắt về sau, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, "Ta rõ ràng." Khôi ngô lão nhân huấn vệ nọ một câu về sau, lại quay đầu nhìn về phía giờ dịp, ngươi cũng ít nói vài lời. Mọi người ở đây không phải người ngu, mục đích của ngươi là cái gì, tất cả mọi người rõ ràng. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi tốt nhất không muốn ở thời điểm này, làm ra nội bộ mâu thuẫn. Tấu chương xong, chương 3022, giả thụ, 1, 1, 1, chương 3022, giả thụ, 1, 1, 1, khôi ngô lão nhân đem hai bên đều khiển trách một trầu về sau, đối với một bên chỗ hắc ám, chậm rãi mở miệng, giả thụ, đi ra. Tiếng nói vừa ra thời điểm, hắc ám trong bóng tối, một gốc cây xanh chui từ dưới đất lên mà sinh, trong chớp mắt liền trưởng thành đun tùm xun xê đại thụ. Mà tại đại thụ cái kia tươi tốt trên tán cây, ẩn giấu một đạo như người như quỷ cái bóng. Dạ thụ số 9 gặp qua thụ trưởng lão. Mơ mịt thanh âm, theo cái bóng kia trong miệng phát ra. Số 9. Tại sao là ngươi? Ba đến năm hào đâu? Khôi ngô lão nhân, cũng chính là biểu lòn thụ đỉnh đại trưởng lão, nếu mày hỏi. Số 3, số 4, số 5 tại sáng nay thời gian, liền đi nguyệt trưởng lão nơi đó, một mực chưa về. Số 9 mở miệng nói. Nguyệt trưởng lão. Nàng. Khôi ngô lão nhân nhíu mày, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có tiếp tục hỏi tiếp. Được rồi, ngươi nói trước đi, nói nơi này tình huống cụ thể là cái gì. Dạ thụ số 9 gật gật đầu, nhanh chóng đem chính mình biết cùng nhìn thấy tình huống, tất cả đều nói ra. Mà theo hắn êm thai nói ra, vẻ mặt của mọi người càng ngày càng khó coi. Thậm chí, liền trước đó âm dương quái khí giờ gì, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Trước mắt giác đấu trường, chỉ là gặp thai họa một trong những khu vực, công hội khu bên kia càng là có đại lượng đầu công hội kiến trúc triệt để đổ sụp, chết người vô số kể. Mà lại, con kia thiện hải lực sĩ sớm nhất xuất hiện địa phương, là đại thụ quảng trường. Đại thụ quảng trường không tính bất luận cái gì khu, nhưng nó lại so bất luận cái gì khu đều muốn trọng yếu, bởi vì nơi đó đại biểu chính là biểu lọn thụ đỉnh mặt núi. Truyền tống đại sảnh, tộc hội cây, còn có đối ngoại liên hệ tháp tín hiệu, ba cái này trọng yếu kiến trúc đều tiếp giáp đại thụ quảng trường. Cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có theo cái khác vu sư phiên trợ, vu sư tổ chức truyền tống mà đến khách nhân, bọn hắn theo truyền tống đại sảnh đi ra về sau, trước hết nhất nhìn thấy địa phương ngay tại đại thụ quảng trường. Đại thụ quảng trường là biểu lọn thụ đỉnh môn hộ, cũng là biểu lọn thụ đỉnh mặt núi. nơi đó lâu dài đều có đại lượng dòng người. Nhưng chính là tại người này lưu thịnh nhất địa phương, xuất hiện một cái tùy ý phá hư Thiện Hải Lực Sĩ. Dù cho Thiện Hải Lực Sĩ không có tại đại thụ quảng trường tạo thành quá nhiều thương vong, nhưng đây cũng là đối với Bị Lọt thụ đỉnh, đối với Bị Lọt gia tộc hung hăng đánh mặt. Có thể nói, chỉ cần còn là Bị Lọt gia tộc người, biết được tin tức này, cũng sẽ không thờ ở số 9 giảng thuật hoàn tất về sau, không khí lâm vào tĩnh mịch trầm ngưng. Một hồi lâu, mới có người đánh vỡ trầm mặc. Hiện tại, con kia Thiện Hải Lực Sĩ đi nơi nào? Nói chuyện chính là thụ trưởng lão, hắn thanh âm rất bình tĩnh, chợt nghe phía dưới tựa hồ cùng ngày xưa cũng không khác biệt, nhưng theo thụ trưởng lão cái kia tĩnh mịch trong đôi mắt, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cô đè nén hỏa diễm. Kia là một cô tùy thời có thể bộc phát ra hừng hực tia sáng lửa giận chi diễm. Dạ thụ số 9 thấp giọng nói, Thiện Hải Lực Sĩ tại đối với giác đấu trường tạo thành trắng trận phá hư về sau, liền biến mất. Trước mắt, chẳng biết đi đâu. Thụ trưởng lão, Thiện Hải Lực Sĩ không có khả năng không hiểu thấu biến mất, cái này phía sau khẳng định có người đang quấy phá. Các ngươi nhưng có điều tra ra được? Dạ thụ số 9 gật gật đầu, số 10 hôm nay một mực tại tộc hội cây trực ban. Cho nên, ban sơ phát sinh tại đại thụ quảng trường bạo động, hắn toàn bộ hành trình kinh lịch. Căn cứ hắn tại hiện trường quan sát, hắn khóa chặt mấy người này. Dạ thụ số 9 nói đến đây lúc, cả người đột nhiên biến thành sương mù lượn lờ tại đại thụ trung quanh, tại một trận quần quần về sau, dần dần cấu thành mấy bức cùng loại huyễn tượng chân thực hình ảnh. Hết thảy ba bức hình ảnh, những hình ảnh này điểm giống nhau, đều là phát sinh tại đại thụ trên quảng trường, Thiện Hải Lực Sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, mà đám người bốn phía chạy trốn lúc tình cảnh, nhìn qua tựa như là tai nạn phía dưới chúng sinh muôn màu đồ. Bức họa thứ nhất nhân vật chính, là một cái vẻ bại dựa vào tại cái nào đó cửa hàng trên khung cửa nữ tử, nàng hút thuốc, nhìn phía xa Thiện Hải Lực Sĩ phát huy, không có chút nào e ngại, tựa như đang xem kịch. Đang chạy nạn chúng sinh dưới sự phụ trợ, nàng cái kia đặc biệt siêu nhiên khí chất, cùng chung quanh không hợp nhau. Đây cũng là dạ thụ số 10 quan sát về sau, hàng đầu đối tượng hoài nghi. Bức họa thứ hai nhân vật chính, thì là một cái ngồi liệt tại mặt đất thuốc thít nữ tử yếu đuối. Chợt nhìn lại, nàng tựa như là nhận thai họa tác động đến xuống dân chúng vô tội. Sở dĩ bị dạ thụ số 10 đặc biệt chú ý, là bởi vì nàng nơi ngã xuống, ngay tại Thiện Hải Lực Sĩ xuất hiện phụ cận. Trọng yếu nhất chính là, rõ ràng ngay tại Thiện Hải Lực Sĩ bên cạnh, nàng cuối cùng không có chết cũng không có thụ thương. Đây là dạ thụ số 10 cảm giác kỳ quái địa phương. Bức họa thứ ba nhân vật chính thì là một cái đứng tại tháp tín hiệu đỉnh trên sân thượng người trẻ tuổi, hắn âu phục dày da, nhìn qua rất là nhã nhặn. Trên sân thượng kỳ thật còn có những người khác, bọn hắn đều bị bên ngoài Thiện Hải Lực Sĩ tiếng vang hấp dẫn, theo tháp tín hiệu bên trong đi tới, muốn nhìn một chút tình huống. Nhưng dạ thụ số 10 để ý nhất, nhưng vẫn là cái này âu phục dày da thanh niên. Bởi vì so với những người khác, hắn nhìn qua hoàn toàn không có hiếu kỳ, kinh nghi, vẻ bối rối. Hắn quan sát phía dưới đám người chạy nạn, ngược lại trên mặt tràn đầy đủ cười. Đây cũng là dạ thụ số 10 cảm thấy chỗ không đúng. Những người này chính là dạ thụ số 10 tại đại thụ quảng trường phát sinh thai nạn lúc, ngay lập tức bắt được hình ảnh, cũng khóa chặt đi ra ba cái nghi phạm. Dạ thụ số 9, bất quá, trước mắt cụ thể ai là chân chính tạo thành tràng thai nạn này hung thủ sau màn, còn không cách nào xác định. Số 9 nói đến đây lúc, hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, còn có một chút, số 10 tại phát hiện ba người này dị thường về sau, đem bọn hắn tình huống phát cho lưu tại hậu cần chi viện bộ số 6. Căn cứ số 6 do xét, phát hiện ba người này đều từng tại hậu cần chi viện bộ phụ cận ẩn hiện qua, cơ bản có thể xác định, bọn hắn rất có thể là theo phồn tinh quảng trường đi ra. Phồn tinh quảng trường. Thụ trưởng lao nhíu mày, có hỏi tham qua Lucia sao, hắn bên kia nói thế nào? Số 9, Lucia rời đi phồn tinh quảng trường, bây giờ tại số 6 bên kia. Bất quá, hắn cũng không có lộ ra ba người này tình báo. Số 9 vừa mới nói xong, lệnh nọ liền nhịn không được gầm thét, Lucia đây là muốn tạo phản sao? Một bên giờ dịch trào phúng nói, bọn hắn vốn chính là muốn tạo phản. Làm sao, người không biết sao? Lucia là đi đi ạ gia tộc, bọn hắn lưu tại củ mạn vương quốc vốn chính là muốn tạo phản. Điểm này, lệnh nọ tự nhiên là biết, bất quá. Hắn nói tới tạo phản là chỉ tạo biểu loạn thụ đỉnh phản, mà không phải củ mạn vương quốc. Giờ gì khẳng định cũng rõ ràng lệ nọ ý tứ, cái này hiển nhiên là cố ý vặn vẹo hắn. Lệ nọ muốn mở miệng phản bác, bất quá lại bị thê tử xạ di nạ cho giữ chặt. Xạ di nạ đối với lệ nọ nhẹ nhàng lắc đầu. Lệ nọ nhắm mắt lại, cuối cùng nhịn xuống khẩu khí này. Lúc này, thụ trưởng lão lạnh giọng mở miệng, giờ gì ta mới nói lời nói, ngươi liền quên rồi sao? Giờ gì sững sờ, là lệ nọ mở miệng trước. Thụ trưởng lão, ta không phải kẻ điếc, hắn là có ý gì, ta rõ ràng. Ngươi là có ý gì, ta cũng rõ ràng. Lệ nọ là đang giận phẫn, mà phẫn nộ đối tượng là người ngoài, mà giờ dịch mặc dù là về sau mở miệng, nhưng hắn phẫn nộ đối tượng lại là đối nội. Đây chính là thụ trưởng lão bất mãn địa phương, rõ ràng đã nói qua, không nên ở chỗ này lúc tiến hành nội bộ xung đột, giờ dịch còn lạnh hơn chào nóng phúng, cái này hiển nhiên không đem hắn xem như lời nói. Giờ dịch miệng ngập ngừng, muốn làm ra phản bác, nhưng cuối cùng tại thụ trưởng lão lạnh lùng dưới ánh mắt, còn là cúi đầu, là ta sai thụ trưởng lão không nói gì, mà là nhìn về phía dạ thụ số 9, ba người kia hiện tại ở đâu, nhưng có tình báo. Dạ thụ số 9 lắc đầu, hiện tại toàn bộ biểu lòn thụ đỉnh hệ thống tình báo đều tê liệt, đại lượng nhân viên chạy, không có cách nào chính xác tìm người. Hải ưng cùng Á Cơ đâu? Hải ưng, Á Cơ đều là không cùng đi vườn hoa mê cung di tích chính thức vu sư. Dạ thụ số 9 túi lầu xuống, bọn hắn tại thụ trưởng lão cùng tộc trưởng rời đi về sau, liền bị nguyệt trưởng lão tìm qua, nói là muốn nhờ bọn hắn lực lượng tiến hành cái nào đó nghiên cứu. Làm sao lại là ngươi? Thụ trưởng lão nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia khói mù. Thụ trưởng lão trầm mặc một lát, quay đầu đối với giờ dịch nói, ngươi bây giờ cùng số 10 đi tìm Thiện Hải Lực Sĩ, cùng ba người này tin tức. Nghe tới thụ trưởng lão mệnh lệnh, Giờ Dịch khẽ mắt nhịn không được run rẩy một chút. Đây cũng không phải là đơn giản nhiệm vụ, vô luận là tìm kiếm Thiện Hải lực sĩ, còn là ba cái kia nghi phạm, đều có khả năng gặp được phía sau màn thủy tắc người. Không có tìm được cũng liền thôi, tìm tới lời nói, rất có thể gặp phải ác chiến. Giờ Dịch không cảm thấy chính mình có thể đối phó được phía sau màn thủy tắc người, nhưng đối mặt thụ trưởng lão lạnh lẽo nhìn, hắn biết mình cự tuyệt, chắc chắn sẽ không tốt qua. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu, "Được, thụ trưởng lão, kia liền đi thôi." Giờ Dịch trầm mặc gật gật đầu, thân thể ẩn vào hắc ám, mà trong bóng tối rõ ràng không chỉ hắn một người, còn có một cái cao gầy thân ảnh, người này chính là Dạ Thụ số 10. Đợi đến Giờ Dịch rời đi về sau, thụ trưởng lão lại cấp tốc phân phối mấy cái nhiệm vụ, phân biệt giao cho cái khác mấy cái bu sư. Cái cuối cùng nhiệm vụ, thụ trưởng lão phân phối cho Gệ Nọ cùng Sạ Dị Nạ. "Hai người các ngươi đi số 6 nơi đó, gặp một chút Lucia, lại hỏi thăm một chút tình huống." Gệ Nọ trung điệp gật gật đầu, "Tốt, giao cho ta. Ta tuyệt đối sẽ để Lucia mở miệng." Thụ trưởng lão nhìn xem Gệ Nọ cái kia chuẩn bị làm một bố lớn bộ dáng, nhẹ giọng thở dài một hơi, nhìn về phía Sạ Dị Nạ, "Ngươi xem trọng hắn, đừng để hắn cùng Lucia đánh lên." Sạ Dị Nạ gật gật đầu, rõ ràng. Gệ Nọ nhướng mày, kháng nghị nói, "Vì cái gì không để ta đối phó Lucia tên phản đồ này?" "Ngu xuẩn." Thụ trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, "Lucia không lộ ra tin tức rất bình thường, đây vốn chính là Phồn Tinh quảng trường quý cũ. Nhưng Lucia theo Phồn Tinh quảng trường đi ra, cái này liền mang ý nghĩa, hắn ngầm thừa nhận ba người này đều là đến từ Phồn Tinh quảng trường." Gệ Nọ sửng sốt một chút, "Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, tình huống cụ thể, ngươi trên đường có thể hỏi Sạ Dị Nạ." Gệ Nọ nghi hoặc nhìn về phía Sạ Dị Nạ, "Ngươi biết?" Sạ Dị Nạ nhìn xem người yêu của mình, nhịn không được tại nội tâm thở dài, "Ta biết một chút, ta trên đường sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta trước đi tìm Lucia." Gệ Nọ còn muốn nói điều gì, bất quá Sạ Dị Nạ trực tiếp nắm tay của hắn, đem hắn kéo vào trong bóng tối. Đợi đến Gệ Nọ cùng Sạ Dị Nạ đều rời đi về sau, hiện trường chỉ còn lại thụ trưởng lão cùng. "Uy, thụ trưởng lão, để Hắc Bá tức đại nhân chê cười, không nghĩ tới sẽ ra chuyện này." Thụ trưởng lão mặc dù là nhìn xem vì nói chuyện, nhưng cẩn thận đi nhìn, liền sẽ phát hiện hắn nhìn không phải Uy, mà là Uy cái mũi, cũng chính là Hắc Bá tức phân thân. Uy vô cùng rõ ràng, thụ trưởng lão không phải muốn cùng chính mình nói chuyện, hắn ngậm chặt miệng, không có lên tiếng. Hắc Bá tức thì là thông qua chấn động chung quanh khí tràng, phát ra thanh âm trầm thấp, "Không sao, bản thân cái này cũng là một trận thai bay bả gió. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thụ trưởng lão liền không nghi ngờ ta sao?" Hắc Bá tức thản nhiên nói, "Các ngươi vừa tới vườn hoa mê cung thấy chúng ta, bên này liền xảy ra chuyện, liền không nghi ngờ là chúng ta ở sau lưng giở trò quỷ. Thụ trưởng lão, nếu như Hắc Bá tức đại nhân muốn đối phó chúng ta, cần gì phải dùng thủ đoạn này? Bất quá, đại nhân ngược lại là nhắc nhở ta, chúng ta vừa rời đi, bên này liền xảy ra chuyện, trong này khẳng định có kỳ quặc, có lẽ là chúng ta nội bộ có người hướng ra phía ngoài lộ ra tin tức." Nói đến đây lúc, thụ trưởng lão lần nữa lộ ra vẻ xin lỗi, "Để đại nhân nhìn thấy bị lọt gia tộc không chịu được như thế một mặt, là lỗi của chúng ta." Thụ trưởng lão bày ra tư thái rất thấp, bởi vì hắn biết rõ, loại gia tộc phân lượng, Hắc Bá tước cái danh hiệu này phân lượng. "Hắc Bá tước, ngươi ngược lại là khiêm tốn, dù cho ta không nói, trong lòng ngươi hẳn là cũng có phòng đoán a." Thụ trưởng lão cười cười, không có xác nhận, mà là chuyển đề tài nói, "Hắc Bá tước đại nhân trước đó chỗ nâng lên vườn hoa mê cung di tích bên trong." Thụ trưởng lão mặc dù cũng rất để ý bị lọt tụ đỉnh hai nạn, nhưng hắn cũng rất quan tâm Hắc Bá tước chỗ nâng lên dòng nước ngầm. Mà lại, hắn làm chủ nhà, cũng nên lưu tại nơi này liên lạc Hắc Bá tước, nay giờ không nói gì cũng không tốt, mà nói trong lời nói cho là biểu lọn tụ đỉnh hai nạn, cũng không tốt, cái kia dứt khoát liền tiếp tục tâm sự cái kia dòng nước ngầm sự tình. Bất quá, Hắc Bá tước cũng không tiếp lời gốc dạng, ngược lại là ra hiệu ủy nhìn về phía chỗ Hắc Ám, vườn hoa mê cung di tích sự tình, về sau bàn lại cũng có thể. Mà lại, hiện tại có người đến. Vì ngay từ đầu vẫn không rõ Hắc Bá tước thao tác, nhưng qua không có mấy giây, liền thấy trong bóng tối đi tới bốn người. Trong đó phía trước nhất hai vị, chính là chân trước vừa mới rời đi gậy giật nọ cùng Sạ Dị Nạ. Mà phía sau hai vị kia, một cái mang theo phồn mặt lá gỗ, mặc xanh biết hoa bảo nam tử, một cái khác thì là tóc trắng mắt xanh lục thiếu niên. Hoa bảo nam tử, uy cũng không lạ lắm, trước đó tại vườn hoa mê cung bên kia liền gặp qua, hắn chính là bị lọt gia tộc tộc trưởng, tự xưng Tinh Diệp. Bọn hắn theo vườn hoa mê cung trở về biểu lòn thụ đỉnh lúc, Tinh Diệp tộc trưởng ngay lập tức liền trốn vào hắc ám, chẳng biết đi đâu. Lúc ấy uy còn nghi hoặc, làm sao bị lọt gia tộc tộc trưởng không thấy, nhưng nhìn thấy thụ trưởng lão bọn người không có chút nào kinh ngạc, cũng không có mở miệng. Không nghĩ tới, lúc này, Tinh Diệp tộc trưởng lại trở về. Hơn nữa còn là đi theo gệ nọ cùng Sạ Dị Nạ đồng thời trở về. Bất quá, cái kia tóc trắng mắt xanh lục thiếu niên lại là ai? Uy nghĩ đến trước đó thụ trưởng lão đối với gệ nọ cùng Sạ Dị Nạ phân phó, trong lòng dâng lên một cái suy đoán, chẳng lẽ cái này tóc trắng mắt xanh lục thiếu niên chính là Phồn Tinh quảng trường Lucia? Rất nhanh, Uy suy đoán liền đạt được chứng thực. Gệ nọ sau khi xuất hiện gãi gãi đầu, trước một bước mở miệng nói, "Chúng ta vừa mới chuẩn bị đi tìm số 6, kết quả nửa đường liền gặp được tộc trưởng còn có Lucia." Đấu chương xong, chương 3023, quyền lợi, 1, chương 3023, quyền lợi. Một, thủ trưởng lão cũng không nghĩ tới, Tinh Diệp thế mà trước một bước đi tìm tới Lucia, còn mời hắn tới. Với bạn, thủ trưởng lão trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhất là dạ thụ số 10 cung cấp 3 người này, hắn cấp bách cần từ trong miệng Lucia biết được những người này tình báo. Cho dù Lucia có thể cắn Phồn Tinh quảng trường quy tắc không nói, nhưng tựa như trước đó Lucia chủ động rời đi Phồn Tinh quảng trường, đọc hiểu một người cũng không nhất định muốn nói chuyện. Thủ trưởng lão có rất nhiều biện pháp từ trong miệng Lucia moi ra tình báo. Mà Lucia muốn Phồn Tinh Quảng Trường có thể dài lâu tại Bỉu Lọn Thụ Đỉnh tồn tại, hắn cũng nhất định sẽ phối hợp. Thụ trưởng lão đã không kịp chờ đợi muốn cùng Lucia giao lưu, nhưng không đợi thụ trưởng lão mở miệng, mang Lucia đến Tinh Diệp, liếc nhìn thụ trưởng lão, lại dùng ánh mắt còn lại liếc xuống nơi xa hủy. Làm lão cộng tác, dù cho Tinh Diệp một câu cũng không nói, thụ trưởng lão cũng lập tức hiểu rõ. Hắn hướng Hắc Ba tức bái, Hắc Ba tức đại nhân, xin thứ cho ta cáo lui trước một chút, ta sẽ để cho gệ nọ cùng xạ gì nạ hầu ở bên người đại nhân. Hắc Ba tước, các ngươi không cần để ý ta. Thụ trưởng lão vội vàng lắc đầu, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể đem Hắc Bá tước đơn độc gạt sang một bên. Vị này chính là liên quan đến bọn hắn bị lọt gia tộc tương lai. Gệ nọ, xạ gì nạ, các ngươi tới. Thụ trưởng lão đem gệ nọ cùng xạ gì nạ kêu đến về sau, dùng tâm linh dây buộc hướng bọn hắn bàn giao mệnh lệnh. Mặc dù thụ trưởng lão đối với gệ nọ cái này không có đầu nào không có cái gì lòng tin, nhưng xạ gì nạ là người thông minh, có năng tại, thụ trưởng lão là rất yên tâm. Tại giao phó xong về sau, thụ trưởng lão lần nữa đối với Hắc Bá tước biểu đạt tay nấy. Ngay sau đó liền cùng Tinh Diệp còn có Lucia trốn vào hắc ám ú ảnh bên trong trao đổi sự tình. Mà ngoại giới thì còn lại đến nọ, xạ gì nạ cùng y. Gệ nọ tính cách mặc dù có chút mãng, nhưng hắn cũng rõ ràng, nọ gia tộc tộc trưởng phân lượng. Tại đối mặt Hắc Bá tức thời điểm, hắn làm một câu cũng không dám nói, chỉ là đứng ở một bên, nhìn qua tràn đầy đổ nát thê lương giác đấu trường, lặng im không nói. Xạ gì nạ so gệ nọ muốn tốt rất nhiều, cùng Hắc Bá tức nói chuyện cũng có thể trả lời tự nhiên, bất quá, Hắc Bá tức tựa hồ đối với nàng tìm đề không có hứng thú gì, nàng nói một chỗ dài. Hắc Bá tước cũng chỉ là dùng cái mũi hừ nhẹ vài tiếng đến trả lời. Xạ Dĩ Nạ lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đối mặt lười nói chuyện Hắc Bá tước, nàng cũng không cách nào. Mà lại, tại cái này tràn ngập khói lửa cùng máu tanh đen nhánh trong đêm, nàng cũng thực tế không biết tìm cái gì chủ đề, có thể làm cho chàng diện hơi chẳng phải cứng nhắc. Không có cách nào phía dưới, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nói một chút dầu dịa sự tình. Bất quá, Xạ Dĩ Nạ không biết là, Hắc Bá tước không thế nào mở miệng, cũng không phải đối với Xạ Dĩ Nạ chủ đề có ý kiến. Thuần túy là, uy cũng ở trong lòng nói chuyện cùng hắn. So với Xạ Dĩ Nạ chỗ nói chuyện không đâu chủ đề, Hắc Ba tức ngược lại là thà rằng trả lời ý nghi hoặc. Tự trọng trở lại Bỉu Lọn Thụ Đỉnh về sau, ý nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Hắn đã hiếu kỳ Bỉu Lọn Thụ Đỉnh tại sao lại bị tấn công, cũng tò mò bị Lọt gia tộc đủ loại bắt quái. Cái trước, Hắc Ba tức tạm thời cũng không có đáp án, ngược lại là bị Lọt gia tộc sự tình, Hắc Ba tức biết một chút. Mà ý hỏi thăm vấn đề thứ nhất, chính là liên quan tới gệ nọ. Vì là nhìn có chút không hiểu, gệ nọ cùng cái kia dở dịt ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, vì sao rõ ràng đều là một cái gia tộc, nhưng vẫn là giống như cựu nhân, thậm chí ở thời điểm này còn khắp nơi nhằm vào. Loại vấn đề này, vì cho dù có Hắc Bá tước chỗ dựa, hắn cũng không dám như thế trắng trợn hợp lý gệ nọ mà hỏi, cho nên hắn cũng chỉ có thể lén lút ở trong lòng hỏi thăm. Quyền lực chi tranh. Hắc Bá tước thản nhiên nói. Tranh đoạt quyền lợi. Cái gì tranh đoạt quyền lợi? Vì có chút không hiểu. Bị lọt tộc trưởng. Hắc Bá tước trực tiếp cho ra đáp án. Nghe tới đáp án, uy nghi ngờ hơn. Đáp án này cũng quá cầu huyết, nghe vào làm sao giống như là dân gian quý tộc tranh đoạt, đều tấn cấp trở thành siêu phàm, làm sao còn làm trò này? Hắc Bá tước, vu sư đích xác không phải mỗi người đều quan tâm quyền dục, nhưng vu sư bên trong tuyệt đại đa số người đều quan tâm lợi dụng. Mà cái gọi là quyền lợi trước quyền về sau lễ, nắm giữ quyền mới có thể có lợi như đồ. Cho nên, tranh đoạt quyền lợi tại vu sư giới cũng không tính số ít. Nhất là loại này ở vào trăm hoa đua nợ vu sư gia tộc, càng là như vậy. Hắc Bá tước nói đến đây lúc, dừng một chút, kỳ thật theo cái nào đó góc độ đến nói, ta cũng rất ghen tị bị lọt gia tộc. Chỉ ít, bọn hắn còn có nguyện ý tranh quyền đoạt lợi người. Trái lại một chút loại gia tộc, ngoại trừ hắn, cái khác từng cái là cá mặt. Mặc dù Hắc Bá tước cũng biết, trong này có hắn nhân tố, nhưng một đám hậu bối bởi vì e ngại chính mình, liền tranh đoạt chi tâm đều đánh mất, chính hắn cũng vô kế khả thi. Hắn ký quan phân thân đích sát giấu giếm một chút chuẩn bị ở sau, nhưng cái này cũng không hề biểu thị, hắn triệt để từ bỏ những hậu bối này. Chỉ cần bọn hắn có thể bước ra một bước kia, Hắc Bá tước tự nhiên hội cho bọn hắn lớn nhất tự do, thậm chí để bọn hắn tiến vào kế thừa tộc trưởng chi vị danh sách cũng có thể. Bất quá, trước mắt không có bất kỳ một cái nào hậu bối có dạng này hùng tâm. Hắc Bá tước chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, cho nên mới sẽ tại khí quan phân thân bên trong giấu giếm chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau, thậm chí có thể muốn hậu bối mệnh. Đây cũng là Hắc Bá tước cố ý đã các ngươi chính mình cũng không nghĩ chấn hương gia tộc, vậy cũng chỉ có thể để hắn tiếp tục khiêng áp lực. Mà hậu bối mệnh thì trở thành nhóm lửa Hắc Bá tước tiến lên dầu lửa. Đương nhiên, như thế ngay bảo, giống như Hắc Bá tước là muốn hy sinh hậu bối đến thành tựu chính mình. Trên thực tế thao tác cũng không phải là như thế, mà lại Hắc Bá tước cũng không có tiến hành qua mấy lần dạng này thao tác. Dù sao cũng phải đến nói, Hắc Bá tước còn là yêu chính mình hậu bối, khát vọng hậu bối có thể trăm hoa đua nở. Cho nên, chân chính hung ác quyết tâm muốn hậu bối mệnh, cơ hồ không có, đại đa số đều là hậu bối chính mình đem chính mình đùa chơi chết. Những lời này, Hắc Bá tước đương nhiên không có khả năng nói cho một đám hậu bối, hắn là chân thành hy vọng, chính bọn hắn có thể tỉnh lại. Trước mắt Hắc Bá tước tại bây giờ trong hậu bối, tạm thời nhìn không ra có tỉnh lại người. Bất quá, Hắc Bá tước cũng không giận, hắn thời gian còn rất nhiều, hắn còn có thể chờ. Mà lại, lần này theo trí giả chúa tể nơi đó trao đổi đến không ít nọa gia tộc người giống ruột tư liệu, nói không chừng những này thất lạc ở bên ngoài tộc nhân cùng hậu duệ của bọn hắn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Một bên khác, uy tự nhiên cũng nghe hiểu Hắc Bá tước cám chỉ. Hắn hiện tại kỳ thật có một chút muốn tấn cấp chi tâm, nhất là nhìn thấy bây giờ đồ Arkes, hắn khát vọng tấn cấp chi tâm càng sâu. Bất quá, muốn để hắn đi tranh quyền đoạt lợi, uy vẫn là không muốn. So với quyền lợi, hắn phòng xem bói không tâm sao? Đi theo đồ Arkes luôn không tâm sao? nếu như còn có thể cọ xuống đồ ạ cái chuyến xe cuối, ôm xuống thần tượng đuổi cái này không tâm sao? Về nọa gia tộc tranh quyền đoạt lợi, vẫn là thôi đi. Uy cố ý xem nhẹ hắc bá tức liền nọa gia tộc tiền cảnh lo lắng, tiếp tục hỏi bí lọt gia tộc sự tình. Nếu như là vì tranh đoạt tộc trưởng chi vị, cái kia lệ nọ cùng giờ dịch đích sắc có khả năng lẫn nhau đối địch. Nhưng ta nhìn vị kia tinh diệp tộc trưởng, niên kỷ cũng không lớn à, không đến mức sớm như vậy liền muốn thoái vị à? Chương 3023, quyền lợi 2. Chương 3023, quyền lợi 2. Tuổi của hắn đích sắc không lớn. Hắc bá tức dừng một chút, dùng tràn ngập thâm ý ngựa khi nói, nhưng hắn có truy cầu cao hơn. Tinh Diệp là bị lọt gia tộc tộc trưởng không giả, lại thực lực của hắn cũng là bị lọt gia tộc trên mặt nổi đệ nhất, đường đường cấp 2 vu sư đỉnh. Nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ, hắn còn muốn tiến thêm một bước. Tinh Diệp khát vọng đặt chân cấp 3 vu sư cái này đỉnh điện đường. Bất quá, đỉnh điện đường không phải ai đều có thể đặt chân, đây là cần vé vào trận. Mà cấp 3 vu sư vé vào trận cũng chính là tiến giai điều kiện. Cơ sở nhất điều kiện hết thảy có 2 cái, đệ nhất, năng lượng tiếp tục muốn đạt tới cấp 2 vu sư đỉnh phòng, thứ hai, đặt chân chân trì chi lộ. Tinh Diệp đã thỏa mãn điều kiện thứ nhất, nhưng điều kiện thứ hai, hắn nhưng đến nay còn không có thỏa mãn. Tinh Diệp tại chân trì vu sư trước cửa đã bồi hồi hơn 300 năm, lại hoàn toàn không có thu hoạch. Căn cứ Hắc Ba tức được đến một chút tình báo, Tinh Diệp tại hơn 30 năm trước, liền đối ngoại chuyển ra muốn từ đi tộc trưởng chi vị, đi rộng lớn hơn thế giới lữ hành, cũng truy cầu chân trì chi lộ. Từ ngày đó bắt đầu, bị lọt gia tộc liền trong bóng tối xuất hiện tranh quyền đoạt lợi hành vi. Đến nỗi vì sao Tinh Diệp muốn tại 30 năm trước làm ra cái này tuyên bố, Hắc Ba tức cũng có suy đoán. Bởi vì lúc kia, Phồn Tinh quảng trường chính thức vào ở biểu lọn thụ đỉnh, có thể là Tinh Diệp vào lúc đó cùng kẻ giảng đạo tiến hành trao đổi, này mới khiến đi ạ gia tộc tại biểu lọn thụ đỉnh không có tao nộ bất luận cái gì phản kháng. Mà kẻ giảng đạo có thể cấp cho Tinh Diệp trao đổi, dĩ nhiên chính là tiên đoán. Có lẽ, Tinh Diệp theo trong tiên đoán biết được chính mình tiến giai thời cơ, cho nên, hắn mới có thể tuyên bố từ đi vị trí tộc trưởng, dứt khoát kiên quyết muốn đi vượt ngoại lữ hành. Bất quá cái này chung quy chỉ là một cái suy đoán, duy nhất có thể gặp là, vị lọt gia tộc đích xác tại 30 năm trước, bắt đầu có hỗn loạn. Mà trải qua cái này 30 năm tranh quyền đoạt lợi, đại bộ phận người cạnh tranh đều đã tiêu ẩn, còn có sức cạnh tranh nói, trước mắt cũng liền hai vị phó tộc trưởng. Cho nên, hiện tại đều tại đoán, tộc trưởng sẽ là theo hai cái phó tộc trưởng bên trong sinh ra. Lệnh nọ cùng giờ dịch chính là bí lọt gia tộc hai vị phó tộc trưởng. Giữa bọn hắn sẽ xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí đối địch, cái này quá bình thường. Uy nghe tới cái này, cũng đại khái rõ ràng trong lúc này quan hệ, thì ra là thế. Hắc Ba Tước nói đến, ngươi đã đối với bí lọt gia tộc tranh quyền đoạt lợi có hứng thú, ngươi cảm thấy cuối cùng bí lọt tộc trưởng hội rơi ở trên thân ai đâu? Ta đối với bọn hắn tranh quyền đoạt lợi không hứng thú, chỉ là hiếu kỳ, hiếu kỳ. Vì thấp giọng cô. Vậy theo ngươi hiếu kỳ, ngươi cảm thấy ai sẽ trở thành tộc trưởng? Hắc Ba Tước vẫn là không để ý mà hỏi. Uy cẩn thận suy tư một lát về sau, nói, cảm giác vệ nọ giống như quá xúc động, có lẽ là giờ gì. Mặc dù Uy đáng ghét hơn giờ dịch loại này âm dương quái khí người, nhưng một giới tộc trưởng chi vị, có thể nào giao cho một cái mắc phu? Hắc Ba Tước, giờ dịch chẳng lẽ liền không xúc động? Trước mặt nhiều người như vậy trước, biểu hiện ra đối với vệ nọ nhằm vào, đây cũng là một loại xúc động. Uy ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, muốn nói xúc động, hai người này xem như tám lạng nửa cân. Bất quá bởi như vậy, vệ nọ cùng giờ dịch giống như đều không thích hợp đảm nhiệm tộc trưởng. Uy cũng nghĩ không ra đáp án, dứt khoát trực tiếp hỏi Hắc Ba Tước, đại nhân cảm thấy sẽ là ai chứ? Hắc Ba Tước, cái nhìn của ta là, nếu như phạm vi thật giới hạn tại trên người hai người này, tỷ lệ lớn là đến nọ. Nhưng bất cứ chuyện gì không có đến chung cuộc một khắc này, đều có khả năng sinh ra biến số. Không chừng tại một khắc cuối cùng, có mới người đụng tới cạnh tranh tộc trưởng đâu. Uy, nếu như một khắc cuối cùng còn có biến hóa, cái này chọn tộc trưởng sự tình cũng quá qua loa. Ta nói tới, tộc trưởng chi vị bị quyền định tại hai cái phó tộc trưởng trên thân, đây cũng chỉ là truyền ra ngoài tin tức, nói không chừng chỉ là một vị nào đó người cạnh tranh làm ra đến dư luận tuyên truyền chiến. Bị lọt ra tộc hạch tâm giai tầng nghĩ như thế nào, ai nào biết đâu. Hắc Ba Tước thản nhiên nói, mà lại, chân chính quyết định tộc trưởng chi vị chính là thụ trưởng lão cùng đương nhiệm tinh diệp tộc trưởng, bọn hắn không có mở miệng khẳng định lúc, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Uy xem miệng, thấp giọng cô, vậy ngươi đây không phải nói cùng không nói sao? Hắc Ba Tước cười lạnh một tiếng, không biết xem xét thời thế cũng sẽ không kiêm nghe thì mình, cái này còn có thể trách người khác. Uy ho khan hai tiếng, lại bắt đầu hỏi thăm những chuyện khác, trừ đối với lệ nọ cùng giờ dịch cảm thấy hứng thú bên ngoài, hắn còn đối lại trước xuất hiện dạ thụ có hứng thú. Dạ thụ? Hắc Ba Tước cũng không có che giấu, nói thẳng, cùng loại tổ chức tình báo, từ nguyện trưởng lao phụ trách. Theo trước đó dạ thụ xuất hiện phương thức, còn có bọn hắn cùng thụ trưởng lao đối thoại, vì kỳ thật cũng đoán được đối phương khả năng phụ trách tình báo. Dạng này tổ chức tình báo, tại các đại vu sư gia tộc, vu sư trong tổ chức cũng không hiếm thấy. Bao quát loại gia tộc, cũng có hạ hạt tình báo tiểu tổ. Nguyện trưởng lão nói đến, hôm nay đến vườn hoa mê cung di tích bị lọt gia tộc thành viên, giống như liền nguyện trưởng lão cái này một cái hạch tâm giai tầng không đến đây đi. Vì trước đó liền theo Hắc Bá Tước nơi đó nghe nói bị lọt gia tộc kết cấu. Thu, Nhật, Nguyệt là bị lọt gia tộc tam đại trưởng lão. Trong đó thụ trưởng lão là đại trưởng lão, hắn ở trong bị lọt gia tộc là phi thường tồn tại đặc thủ. Bởi vì tất cả thụ trưởng lão đi qua đều đảm nhiệm qua bị lọt gia tộc tộc trưởng. Thụ trưởng lão cái thân phận này thuộc về thoái vị về sau lại vào nghề. Cũng bởi vậy, thụ trưởng lão vô luận danh vọng cùng quyền thế, kỳ thật đều không thể so tộc trưởng muốn thấp, thậm chí khả năng cao hơn. Mà ngay trưởng lão là nhị trưởng lão, cụ thể quyền lực và trách nhiệm ủy cũng không biết, chỉ nghe nói hắn phụ trách dù thương tổ chức. Bây giờ ngay trưởng lão còn lưu tại vườn hoa mê cung bên kia, dù cho biểu lọn thụ đỉnh gặp tập kích,
cũng không đến. Nguyệt trưởng lão là Tam trưởng lão, trước đây ủy chỉ biết nàng là cái nữ tính, cái khác hoàn toàn không biết gì. Bất quá bây giờ có thể xác nhận, đối phương quản lý dạ thụ, mà dạ thụ là tổ chức tình báo, như vậy rất có thể tháng này trưởng lão phụ trách chính là ngoại giao một loại quyền lực và trách nhiệm. Bất quá, những này cũng không trọng yếu. Bây giờ, ủy đột nhiên nâng lên Nguyệt trưởng lão, là bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện. Nguyệt trưởng lão nếu như lưu tại Bỉu Lòn Thụ Đỉnh, bên này bị tấn công hẳn là không đến mức làm như không thấy a. Mà lại, trước đó nghe cái kia dạ thụ số 9 cùng thụ trưởng lão đối thoại, luôn cảm giác tháng này trưởng lão giống như cố ý lôi đi không ít bị lọt gia tộc cấp cao chiến lực. Uy thấp giọng thì thào, sẽ không phải, tháng này trưởng lão cùng kẻ tập kích là cùng một bọn a. Là nàng cố ý lôi đi bị lọt gia tộc chiến lực, lúc này mới dẫn đến Bỉu Lòn Thụ Đỉnh đối mặt tập kích lúc, lộ ra khốn cùng bất lực. Tấu chương xong, chương 3024, nghi phạm, 1, chương 3024, nghi phạm, 1, Uy mới vừa ở trong lòng thầm nhủ xong, liền nghe tới Hắc Bá tức thở dài một tiếng. Uy khẽ giật mình, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi? Hắc Bá tức trầm mặc một lát, mới tại ủy trong nội tâm nói, theo đại phương hướng đi lên nói, suy đoán của ngươi không tính bắn tên không đích. Nhưng nếu như ngươi là Nguyệt trưởng lão, ngươi suy nghĩ một chút ngươi sẽ làm như vậy sao? Hắc Bá tức ra hiệu ủy ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa giác đấu trường. Khắp nơi là đổ nát thê lương, ánh lửa khói lửa. Đã có người đổ xuống, có người còn tại cấp cứu. Uy nhìn xem như vậy tình huống bi thảm, tựa hồ có chút rõ ràng. Dạng này một bộ tai nạn tranh cảnh, là Nguyệt trưởng lão làm sao? Nàng dám làm như thế sao? Nguyệt trưởng lão coi như đối với bị lọt gia tộc lòng mang hận ý, nàng muốn trả thù, cũng chỉ hội giới hạn tại bị lọt gia tộc. Mà nơi này gặp tai họa, không chỉ có riêng có bị lọt gia tộc. Nàng làm như vậy, trừ phi là muốn dẫn vào người ngoại cuộc, thông qua người ngoại cuộc thế lực cùng bị lọt gia tộc đồng quy vu tận. Thật là muốn đồng quy vu tận, lấy Nguyệt trưởng lão địa vị, nàng có rất nhiều các loại phương pháp, làm gì dùng loại này vụng về phương pháp. Bởi vì coi như dẫn vào kết thúc ngoại nhân, cũng không nhất định có thể đối với bị lọt gia tộc chạm thảo trừ căn. Huống chi, Nguyệt trưởng lão lâu dài tại Bỉu Lòn Thụ Đỉnh, nếu như nàng thật lòng mang hận ý, nhiều năm như vậy lại có thể không lộ mảy may. Nghĩ như thế nào, đều rất khó tưởng tượng Nguyệt trưởng lão là nội gián. Bất quá, muốn nói chuyện nơi đây, cùng Nguyệt trưởng lão một chút quan hệ cũng không có, đây cũng là không có khả năng. Dù sao, Bỉu Lòn Thụ Đỉnh nhiều năm như vậy, là lần đầu nội bộ như thế trống rỗng. Đại bộ phận vu sư đi vườn hoa mê cùng, một phần nhỏ vu sư lại bị Nguyệt trưởng lão lôi đi, tại không người có thể ra dưới tình huống, mới đưa đến Bỉu Lòn Thụ Đỉnh gặp như vậy thảm thiết tai nạn. Vì rất rõ ràng, bọn hắn bên này khẳng định là không có vấn đề. Như vậy, chỉ có thể là Nguyệt trưởng lão bên kia tiết lộ tin tức. Cho nên, Nguyệt trưởng lão cũng không phải hoàn toàn không sai. Nhưng sai, khả năng không tại Nguyệt trưởng lão bản nhân trên thân, mà là dưới tay nàng hoặc là nàng thân cận người tiết lộ ra tin tức. Uy đem phân tích của mình nói ra. Hắc Bá Tước sau khi nghe xong, nói, so trước đó suy đoán muốn tiến thêm một bước, nhưng vẫn như cũ không tính hoàn toàn. Dừng một chút, Hắc Bá Tước lại nói, Nguyệt trưởng lão bên kia đích xác có khả năng tiết lộ tin tức, nhưng thật nhất định cùng Nguyệt trưởng lão có quan hệ sao? Trải qua Hắc Bá Tước nhắc nhở, Uy tại sững sờ 2 giây về sau, cũng phản ứng lại. Chỉ cần biết bị lọt gia tộc Vu sư động tĩnh, liền có thể suy đoán ra Bỉu Lòn Thụ Đỉnh nội bộ cuối cùng. Mà Vu sư động tĩnh tình báo cũng không nhất định là Nguyệt trưởng lão bên kia tiết lộ, thậm chí lưu thủ tại Bỉu Lòn gia tộc học đồ đều có khả năng phân tích ra được, cũng tiết lộ ra ngoài. Hắc Bá Tước, không sai. Nhưng nói đi thì nói lại, lưu thủ học đồ tình báo ưu thế cũng không tính lớn, bọn hắn tiết lộ xác suất kỳ thật cũng rất thấp. Chân chính có tình báo ưu thế chính là, Uy ngu ngơ nói, gia thụ. Hắc Bá Tước cười cười, không có lại tiếp tục nói tiếp, nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Uy cũng rõ ràng, Hắc Bá Tước là đang nói, dạ thụ lộ ra tình báo cho ngoại nhân khả năng lớn nhất, dù sao bọn hắn mới là bị lọt gia tộc chân chính tổ chức tình báo. Nhưng dạ thụ không phải là Nguyệt trưởng lão quản hạt sao? Hóa ra ta phân tích một nhóm lớn, cuối cùng vẫn là trở lại Nguyệt trưởng lão dưới trướng. Ta lại không nói ngươi phân tích không đúng, chỉ là không hoàn toàn. Hắc Bá Tước thản nhiên nói, dạ thụ khả năng lớn nhất, nhưng cũng không thể bài trừ, có lưu thủ học đồ cũng phát hiện vu sư độc tĩnh, mà tiết lộ ra ngoài tình báo. Uy quanh đi quẩn lại không đáng nghĩ nói, hắn phân tích không toàn diện, nhưng kết quả không sai biệt lắm là được, làm gì để ý quá trình đâu. Uy mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám thật nói ra, chỉ có thể yên lặng chửi bậy. Tại ủy cùng Hắc Bá Tước âm thầm đối thoại thời điểm, một bên khác, lệ nọ cũng tại cùng xạ di nạ dùng tâm linh dây buộc đối thoại, mà bọn hắn nói chuyện, kỳ thật cùng ý hỏi thăm không sai biệt lắm, cũng đang suy đoán nội gián là ai. Xạ di nạ cho ra trả lời, cùng Hắc Bá Tước phân tích không sai biệt lắm, nàng cũng không cho rằng là Nguyệt trưởng lão, càng thiên hướng về tình báo đơn vị. Đến nỗi nơi này tình báo đơn vị chỉ là ai, Xạ Di Nạ không có nói rõ, nhưng lệ nọ cùng Xạ Di Nạ đều lòng dạ biết rõ. Trừ cái đó ra, Xạ Di Nạ còn cho ra một loại phỏng đoán, cũng không nhất định thật sự có nội gián. Có lẽ kẻ tập kích bên trong có tiên đoán vu sư, bọn hắn tiên đoán đến hôm nay bị lọn thụ đỉnh nội bộ thư giãn. Lệ nọ kỳ thật phi thường không nguyện ý tin tưởng gia tộc nội bộ có nội gián, cho nên hắn càng có khuynh hướng Xạ Di Nạ cái thứ hai suy đoán, có tiên đoán vu sư ở sau lưng khả năng rất lớn, mà lại ba cái kia nghi phạm đều là theo Phồn Tinh Quảng Trường đi ra. Phồn Tinh Quảng Trường phía sau đứng người là ai? Quan Tinh Giáo Đường người quan sát một trong, Tinh Quang kẻ giảng đạo. Mà Lệ Nọ còn biết, Phồn Tinh Chi Huy Thiểm Toàn Hội viên là có cơ hội ở trên giao dịch hội mua được kẻ giảng đạo tiên đoán cơ hội. Mặc dù kẻ tập kích không nhất định là theo kẻ giảng đạo nơi đó mua tiên đoán cơ hội, nhưng Phồn Tinh Quảng Trường cùng tiên đoán vu sư cùng một nhịp thở điểm này là chạy không thoát. Nếu như người tới thật là theo Phồn Tinh Quảng Trường đi ra, là có cực lớn khả năng được đến tiên đoán vu sư trợ giúp. Sa Dĩ Nạ cảm thấy được Lệ Dĩ Nọ ở trong tâm linh dây buộc cảm xúc chập trùng, nàng cũng rõ ràng, Lệ Nọ càng có khuynh hướng tiên đoán vu sư khả năng. Coi như Sa Dĩ Nạ người đến nói, mặc dù tiên đoán vu sư khả năng là nàng nói ra, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy nội gián khả năng lớn hơn. Bất quá, nàng cũng không có tại lúc này phản bác Lệ Nọ, mà là thông qua ngôn ngữ dẫn dắt Lệ Nọ, trước tạm thời không nên nghĩ tiên đoán vu sư sự tình. Nếu như kẻ tập kích phía sau thật đứng tiên đoán vu sư, tin tưởng tinh diệp tộc trưởng cùng thụ trưởng lão nhất định có thể theo Lucia nơi đó được đến đáp án. Sa Dĩ Nạ nói. Lệ Nọ oán hận nói, lúc trước liền không nên để Lucia mang cái kia cái gọi là phồn tinh quảng trường tiến vào biểu lòn thụ đỉnh. Sa Dĩ Nạ ở trong lòng thở dài một hơi, phồn tinh quảng trường sự tình cũng không phải biểu lòn thụ đỉnh có đồng ý hay không vấn đề. Đây là tam phương đánh cờ xuống kết quả, là chú định. Rất nhiều vu sư phiên trợ phồn tinh quảng trường, bọn hắn vào ở liền vào ở, vu sư phiên trợ người quản lý cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Tinh diệp tộc trưởng có thể theo kẻ giảng đạo nơi đó đổi lấy một lần tiên đoán cơ hội, kỳ thật đã rất kiếm được. Sa Dĩ Nạ, Lucia đã chủ động tới, cũng coi là cho tinh diệp tộc trưởng mặt mũi. Về sau chờ bọn hắn bên kia kết quả là được. Nói đến ba cái kia nghi phạm, ngươi nhưng có ấn tượng? Lệ Nọ rất dễ dàng liền bị Sa Dĩ Nạ rời đi chú ý. Ba cái kia nghi phạm, ta đều chưa thấy qua. Bất quá, cái thứ nhất trong tấm hình nữ nhân, ta luôn cảm giác khí chất của nàng có chút quen thuộc. Lệ Nọ nhìn về phía Sa Dĩ Nạ, các ngươi cùng là nữ vu, ngươi đối với nàng nhưng có ấn tượng? Sa Dĩ Nạ, nàng còn chưa nhất định là nữ vu đâu. Sa Dĩ Nạ thế nhưng là thấy tận mắt, Lucia một thân phận khác, Lucia. Có đôi khi, là nam hay là nữ thật đúng là không nhất định. Lệ Nọ, ý của ngươi là, nàng khả năng không phải dùng bộ mặt thật. Sa Dĩ Nạ, có khả năng, nhưng cũng có thể là ta thiệt cận. Không, khẳng định không phải thiệt cận. Ta khi nhìn đến nàng về sau, vẫn có loại cảm giác quen thuộc, nàng khẳng định là người ta gặp qua. Lệ Nọ, đây là trực giác. Chương 3024, nghi phạm, 2, chương 3024, nghi phạm, 2. Sa Dĩ Nạ nhíu mày, nam nhân trực giác, một chút cũng không đáng tin. Làm sao, ngươi muốn phản bác? Lệ Nọ nhìn chằm chằm Sa Dĩ Nạ, thật lâu cũng không nói ra phản bác, dù sao, Sa Dĩ Nạ là bạn lữ của hắn. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là dùng yếu ớt rồi mỗi thanh âm nói thầm câu. Không giảng đạo lý, ta đích xác có loại cảm giác quen thuộc nha. Sa Dĩ Nạ, lấy ngươi cái kia muốn khen cũng chẳng có gì mà khen vòng xa giao, đối với một cái nữ vu có cảm giác quen thuộc, nghĩ đến đối phương hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh. Bất quá, ta dù sao là không biết, nhưng đã ngươi có trực giác, vậy chúng ta có thể đi hỏi một chút. Lệ Nọ sững sốt một chút, hỏi một chút. Hỏi ai? Sa Dĩ Nạ dùng ánh mắt liếc qua Huy, tự nhiên là hỏi Hắc Bá Tước đại nhân. Lệ Nọ nhăn đầu lông mày, chuyện này dù sao cũng là biểu lòn thụ đỉnh vấn đề nội bộ, hỏi ngoại nhân có phải là có chút không đúng. Sa Dĩ Nạ hiển nhiên hiểu rất rõ Lệ Nọ, nhìn hắn như mày, liền đoán được hắn ý nghĩ, chỉ là tư vấn một chút, không nhất định phải được đến đáp án. Sa Dĩ Nạ mặc dù ở trong tâm linh dây buộc cùng Lệ Nọ trò chuyện lửa nóng, nhưng ngoại giới, nàng thế nhưng là một mực tại tìm chủ đề, muốn cùng Hắc Bá Tước đáp lời. Bầu không khí làm cho như thế cứng nhắc, không phải Sa Dĩ Nạ mong muốn. Cho dù Hắc Bá Tước không nguyện ý trả lời cũng không sao. Dù sao trước tiên đem chủ đề ném đi ra, cái khác về sau lại nói. Lệ Nọ nghĩ nghĩ, cũng không có ngăn cản Sa Dĩ Nạ, tùy ý nàng hướng Hắc Bá Tước hỏi thăm. Mà Sa Dĩ Nạ muốn đặt câu hỏi, chắc chắn sẽ không chỉ hỏi ba cái nghi phạm bên trong một cái nào đó, nàng trực tiếp hỏi Hắc Bá Tước đối với dạ thụ số 9 biểu hiện ra ba bức hình ảnh có ý kiến gì. Sa Dĩ Nạ cho là mình hỏi thăm, hội hướng trước đó vấn đề, không chiếm được đáp lại. Nhưng lần trở lại này Sa Dĩ Nạ lại là sai. Ngươi là muốn hỏi ta ba người kia thân phận? Hắc Bá Tước thanh âm ở trong không khí tiếng vọng. Sa Dĩ Nạ giật mình lăng một lát, bất quá tốt đẹp tâm lý tố chất để nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh biểu lộ, có ý nghĩ này, bất quá, ta phỏng đoán ba người kia khả năng cũng không phải là dùng bộ mặt thật. Đơn thuần theo trên tấm hình đến xem, khả năng rất khó phán đoán thân phận của đối phương. Cho nên, so với hỏi thăm bọn họ thân phận, ta càng muốn biết chính là Hắc Bá Tước đại nhân như thế nào đối đãi ba người này ở trong hình ảnh biểu hiện. Tại Hắc Bá Tước đại nhân trong mắt, ba người bọn họ ai có khả năng nhất là phạm nhân? Cái này a? Hắc Bá Tước dừng một chút, không có trả lời ngay, mà là hướng về hỏi, "Uy, ngươi có ý kiến gì?" Sa Dĩ Nạ lại là không nghĩ tới. Hắc Bá Tước đột nhiên đem chủ đề ném cho chính mình hậu bối. Mặc dù Sa Dĩ Nạ không cho rằng ủy có thể đưa ra cái gì đáp án, nhưng cũng đem ánh mắt bỏ vào ủy trên thân. Chỉ cần không thể ngắt, tùy tiện trò chuyện cái gì đều có thể. Ủy cũng không ngoài ý muốn Hắc Bá Tước tra hỏi. Bởi vì, tại Sa Dĩ Nạ hỏi thăm Hắc Bá Tước thời điểm, vừa lúc ủy cũng đang hỏi Hắc Bá Tước liên quan tới cái kia ba bức hình ảnh sự tình. Đây cũng là vì sao, Hắc Bá Tước lại đột nhiên mở miệng trả lời Sa Dĩ Nạ. Đơn thuần là trùng hợp. Ủy suy tư một lát, bức họa thứ nhất, nữ nhân kia biểu hiện đích sắc rất khả nghi. Vừa hút khói một bên nhìn xem thiện hải lực sĩ phát huy, tựa như là không đếm xỉa đến người xem. Nhưng chính là bởi vì nàng loại này không đếm xỉa đến thái độ, để ta cảm thấy nàng tỷ lệ lớn sẽ không là kẻ đầu tê. Hắc Bá Tước, nguyên nhân đâu? Uy gãi gãi đầu, dùng vẻ mặt vô tội nói, nguyên nhân, kỳ thật ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng nếu như ta là chế tạo hai nạn người, ta coi như tại hiện trường, hẳn là cũng sẽ không biểu hiện ra loại này xem trò vui thái độ. Loại này xem trò vui thái độ, quá mức siêu nhiên thế ngoại rất giống là nhìn tiểu bằng hữu đánh nhau. Loại tâm tính này, theo Uy, không quá giống là kẻ tập kích tâm tính. Một bên khác, Sa Dĩ Nạ mặc dù không có nói chuyện, nhưng kỳ thật cũng có chút tán đồng ý. Bất quá, thái độ là có thể ngụy trang, cho nên ủy phán đoán cũng không nhất định hoàn toàn đúng. Hắc Bá Tước cũng không có đối với ủy phán đoán tiến hành đánh giá, mà chỉ nói, tiếp tục. Uy, bức họa thứ hai là một cái không có thụ thương cũng không chết phổ thông học đồ, có kỳ quặc điểm, nhưng cũng có thể là trùng hợp. Nếu như đem ta thay vào vị kia nữ học đồ, phản ứng của ta khả năng cũng giống như nàng, cho nên chỉ từ phản ứng đến nói, ta cảm thấy nàng không có vấn đề. Hắc Ba Tước tiếp tục. Uy, bức họa thứ ba, cá nhân ta cảm thấy là giống nhất kẻ tập kích. Chỗ đứng của hắn vừa lúc là tại tháp tín hiệu đỉnh, có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới loạn cục. Biểu hiện của hắn cũng rất quái lạ, nhìn xem thiện hải lực sĩ tạo thành tai nạn, hắn không cảnh giác ngược lại là đang mỉm cười. Hoặc là hắn có thực lực tuyệt đối, có thể nghiền ép thiện hải lực sĩ. Hoặc chính là hắn chế tạo tất cả những thứ này, hắn biết thiện hải lực sĩ sẽ không tạo thành ý hiếp đối với hắn. Ta ý nghĩ chính là dạng này. Vì đem phân tích của mình sau khi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, ta thuyết pháp có vấn đề sao? Sa Di Nạ lắc đầu, nàng cảm thấy bị phân tích vẫn còn tương đối đúng chỗ, bất quá phán đoán của nàng cũng không thể làm tham khảo, hay là muốn nhìn Hắc Bá Tước nghĩ như thế nào. Sa Di Nạ nhìn về phía Hắc Bá Tước. Hắc Bá Tước, bức họa thứ nhất nữ nhân, ta vừa lúc nhận biết, nàng là ai ta liền không nói, bất quá nàng đích sắc không giống như là kẻ tập kích. Bức họa thứ hai, cái này nữ học đồ có phải là diễn, tra một chút liền biết. Đến nỗi bức họa thứ ba, chỉ từ đối phương biểu lộ để phán đoán hắn phải chăng vì kẻ tập kích, ta rất khó làm phán đoán. Bất quá, Hắc Bá Tước đột nhiên dừng lại, thật lâu không có lên tiếng. Sa Di Nạ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hắc Bá Tước, bất quá. Cái gì? Bất quá, bức họa thứ ba nam tử, liền tại phụ cận. Các ngươi nếu như hoài nghi hắn, không ngại trực tiếp đi hỏi. Hắc Bá Tước nói đến đây lúc, một cô kỳ dị lực lượng dẫn dắt Uy ngẩng đầu lên. Uy biết đây là Hắc Bá Tước đang thao túng hắn ngẩng đầu, hắn cũng không có phản kháng, thuật cố lực lượng này ngẩng đầu, cũng dựa theo Hắc Bá Tước chỉ dẫn, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Uy chỗ nhìn phương hướng, là một cái còn không có triệt để rách nát kiến trúc. Thiên Không Tháp đăng ký chỗ. Cũng không phải là Thiên Không Tháp, chỉ là một cái đăng ký địa phương, nhưng cho dù như thế, cũng coi là giác đấu trường số 1 số 2 cao kiến trúc. Bởi vì bóng đêm tĩnh mịch, còn có khói lửa che đậy, Uy trong lúc nhất thời không có phát hiện cái gì. Thẳng đến, một cỗ đặc thù năng lượng dung nhập con mắt. Giờ khắc này, thị lực của hắn tựa như là mở phá vọng cùng kính viễn vọng học, trong chốc lát đã đột phá mê vụ, nhìn thấy Thiên Không Tháp đăng ký chỗ đỉnh. Một người mặc câu phục nhã nhặn nam tử, chậm rãi nâng lên mắt. Ánh mắt vào đúng lúc này, giao hội. Tấu chương xong, chương 3025, Hoang Đảo Lực Sĩ, 1, chương 3025, Hoang Đảo Lực Sĩ, 1, hắn là ai? Uy kinh ngạc nhìn cái này đổ vết nam tử. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện Uy ánh mắt, lúc đầu lạnh lùng biểu lộ, đột nhiên câu lên một vòng cười. Tại Uy nhìn kỹ, đồ vét nam tử chậm rãi mở to miệng, Uy biết đối phương đang nói chuyện, nhưng hắn đến cùng nói thứ gì, Uy hoàn toàn làm động. Thị lực của hắn bị Hắc Bá Tước tăng cường, thính lực nhưng không có a. Ngay tại Uy tốn sức tâm tư, muốn thông qua môi ngữ đến giải đọc đối phương nói lời lúc, Sa Di Nạ cùng Đệ Dĩ Nọ cũng phát hiện đồ vét nam tử. Hai người bọn hắn đều là chính thức vu sư, muốn nhìn thấy nơi xa hình ảnh, có rất nhiều biện pháp. Bây giờ Hắc Bá Tước đều cho ra đáp án, chỉ cần lần theo Uy ánh mắt liền có thể nhìn thấy cái kia đồ vét nam tử. Bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ? Là hắn, không sai, chính là bức họa thứ ba bên trong nam tử. Lệ Nọ lên tiếng kinh hô, hắn xuất hiện ở đây, tuyệt đối không bình thường. Nhất định phải bắt hắn lại. Ý nghĩ này ở trong lòng của Lệ Nọ dâng lên. Lệ Nọ thậm chí không có thương lượng với Sạ Di Nạ, liền trực tiếp biến thành một đạo màu tím ánh lửa, như mũi tên lửa kích xạ mà đi. Lệ Nọ. Sạ Di Nạ gọi một tiếng, nhưng Lệ Nọ tựa như không nghe thấy, màu tím ánh lửa đã ra khỏi nòng, rất khó quay đầu. Sạ Di Nạ bất đắc dĩ dậm chân một cái, nhanh chóng đi tới một bên trong bóng tối. Đối với trong không gian kín thụ trưởng lão truyền âm nói, nghi phạm xuất hiện tại giác đấu trường, rất có thể chính là thao túng thiện hải lực sĩ kẻ tập kích. Sa Di Nạ lời nói, lập tức gây nên thụ trưởng lão cùng tinh diệp chú ý, bọn hắn không chút do dự hủy bỏ bóng tối, lại xuất hiện ở dưới ánh trăng. Không đợi Sa Di Nạ giải thích, thụ trưởng lão cùng tinh diệp đã thấy màu tím ánh lửa cực nhanh phương hướng. Đồng thời, cũng thuận màu tím ánh lửa, nhìn thấy đứng tại thiên không tháp đăng ký chỗ đỉnh cái kia Âu phục nam tử. Là hắn. Thụ trưởng lão cùng tinh diệp cũng lập tức phản ứng lại. Mặc dù không biết Âu phục nam tử tại sao lại xuất hiện tại giác đấu trường, cũng không biết về nọ cùng Sạ Di Nạ là làm sao phát hiện đối phương, nhưng lúc này đã không trọng yếu, bắt hắn lại mới là hiện tại mấu chốt nhất sự tình. Ta đã đi tiếp viện về nọ. Tinh Diệp sau khi nói xong, thân thể biến thành điểm điểm tinh quang, những này tinh quang nhanh chóng tiêu tán, mà chờ tinh quang lần nữa tụ tập thời điểm, đã ở ngoài mấy ngàn mét. Bất quá trong chớp mắt, Tinh Diệp liền sắp đuổi kịp về nọ. Mà cái kia Âu phục nam tử, hiển nhiên cũng chú ý tới động tĩnh của bọn họ. Hắn cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, mà là thấp giọng nói một câu nói. Cho dù Tinh Diệp cùng Lệ Dĩ Nọ đều đem tới gần Âu phục nam tử làm hàng đầu mục tiêu, nhưng đối phương dị động cũng tại quan sát của bọn hắn bên trong. Trước đây, Uy không cách nào đọc lên Âu phục nam tử, là bởi vì hắn nhĩ lực yếu kém. Nhưng bây giờ, Tinh Diệp cùng Lệ Dĩ Nọ lại có thể dựa vào bị huyết mạch chi lực tăng phúc vũ giác, rõ ràng nghe tới thanh âm của đối phương. Chơi đùa khách nhân đến, xe cẩm, kẹp phản đủ, các ngươi muốn tới đón khách sao? Cái khác nội dung tạm thời không nói, Tinh Diệp cùng Lệ Dĩ Nọ ngay lập tức chú ý chính là Âu phục nam tử trong miệng phun ra hai cái danh tự, xe cẩm cùng kẹp phản đủ. Đây là đồng bạn của hắn sao? Chẳng lẽ nói, cái hư hư thực thực này kẻ tập kích là đội gây án? Bất quá, chờ 2 giây, Âu phục nam tử quanh người cũng chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào. Đây là đùa nghịch chúng ta. Tinh Diệp híp híp mắt, mặc kệ người này phải chăng có đội, hắn đều phải lưu tại nơi này. Đến nỗi cái gọi là đồng bạn, nếu như đến, cái kia cũng chỉ có lưu lại cái này một cái lựa chọn. Theo Tinh Diệp tâm niệm lấp lóe, vô tận tinh quang từ giữa không trung nhưng rơi, trực tiếp tại Âu phục nam tử đối diện, biến thành Tinh Diệp bản thể. Tinh Diệp hiện thân về sau, lệnh nọ ánh lửa cũng xuất hiện tại phụ cận. Tinh Diệp vậy mà so Gage nó nhanh hơn một bước. Bất quá, Tinh Diệp càng thêm cẩn thận, hắn đi tới Âu Phục nam tử đối diện cũng không có lập tức động thủ, mà là đang yên lặng quan sát đối phương, đồng thời bày ra ám tử. Mà Gage nó lại là không quan tâm, thân hóa lửa tím, nhóm lửa hư không mũi tên, trực tiếp bắn về phía Âu Phục nam tử ngực. Tinh Diệp mặc dù cảm thấy Gage nó có chút lô mãng, nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Liên để Gage nó thăm dò một chút cũng không sao. Dù cho Gage nó một kích này bắn sai, Tinh Diệp cũng có biện pháp đi lật tẩy. Đương nhiên, nếu như Gage nó một kích liền đem đối phương giết chết, cái kia tỷ lệ lớn bọn hắn tìm nhầm người, cái chết kia của hắn chỉ có thể nói là sai lầm. Bất quá, theo Âu Phục nam tử cái kia thái độ lạnh nhạt đến xem, Tinh Diệp không cảm thấy Gage nó lửa tím một kích có thể uy hiếp được đối phương. Quả nhiên, làm ngọn lửa màu tím hóa thành xuyên tim mũi tên, ý đồ xông pha Âu Phục nam tử lồng ngực lúc, đối phương nhẹ nhàng há hốc mồm, trò chơi còn chưa bắt đầu, đối với trọng tài công kích là vô hiệu. Tiếng nói vừa ra, lửa tím một kích tựa như là va vào một mặt trong suốt trên vách tường, khó tiến thêm nữa. Vài giây sau, lửa tím chậm rãi tiêu tán, lộ ra Gage nó cái kia khiếp sợ khuôn mặt. Âu Phục nam tử tiếp tục nói, công kích trọng tài coi là phạm quy. Lần đầu phạm quy, liền lấy lực lượng của ngươi làm trừng phạt. Gage nó còn không có kịp phản ứng lúc, một đoàn mãnh liệt lửa tím tại Gage nó trước ngực bộc phát. Oeng, một trận kịch liệt tiếng nổ vang về sau, Gage nó cả người biến thành một mảnh cháy đen, từ giữa không trung rơi xuống. Bất quá, rơi xuống một nửa lúc, liền bị một đoàn tinh quang cho bao trùm, kéo đến Tinh Diệp bên cạnh. Tinh Diệp liếc nhìn Gage nó, lông mày không khỏi nhăn lại. Gage nó bản thân cũng không nhận được thương tổn quá lớn, sở dĩ Tinh Diệp hội nhíu mày là bởi vì hắn tại Gage nó cái kia cháy đen trên da, cảm thấy được đặc thù hỏa diễm ba động. Lửa tím. Đây chính là Gage nó bản thân nắm giữ đặc thù hỏa diễm lực lượng, vốn là muốn công kích Âu Phục nam tử, hiện tại trực tiếp phản hồi đến Gage nó trên người mình. Bất quá, cũng bởi vì Gage nó bản thân nắm giữ lửa tím, cho nên bỗng nhiên nhận công kích cũng không có trở ngại. Chứ nhìn qua tối đen bên ngoài, nội tạng cũng không bị hao tổn. Gage nó mặt ngoài không có bị thương tổn, nhưng nội tâm của hắn lại giống như Tinh Diệp, chịu rung động lớn. Vì cái gì? Hắn lửa tím có thể bị đối phương khống chế? Là bắn ngược sao? Gage nó lúc này suy nghĩ hỗn loạn tương mừng, bất quá, không chờ hắn ly thanh cái kia rườm rà suy nghĩ, đối diện Âu Phục nam tử mở miệng lần nữa, trò chơi sắp bắt đầu, hai vị khách nhân cần phải. Âu Phục nam tử nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên khác. Chỉ thấy một cái cây mầm, tại cách đó không xa chậm rãi dâng lên, qua trong giây lát, cây giống liền biến thành một gốc đại thụ che trời, đem toàn bộ đăng ký chỗ đỉnh đều cho che phủ lên, không lưu một tia khe hở. Xem ra, lại có khách nhân đến. Âu Phục nam tử nở nụ cười. Hắn cười, nhìn qua rất là nhã nhặn thận trọng. Bất quá hắn cái kia run rẩy bả vai, còn có mắt sừng toát ra đến hưng phấn, đều tại lộ ra, nội tâm của hắn cưỡng chế đi kích động. Tại Tinh Diệp cùng Gage nó trong mắt, cái này nghiễm nhiên chính là một cái đè nén nội tâm cảm xúc tiên điên. Một bên khác, tụ trưởng lão nhìn về phía bên người Sajina. "Sajina, nơi này giao cho ngươi, ta đi qua một chuyến." Tụ trưởng lão dứt lời, thân ảnh liền bắt đầu trở nên mơ hồ, mà nơi xa cây kia to lớn cây thì tản mát ra nhàn nhạt quang huy. Hiển nhiên, cây kia che đậy đăng ký chỗ đại thụ che trời, chính là tụ trưởng lão làm cho đi ra. "Sajina, ta cũng muốn đi." Sạ Dĩ Nạ cũng nhìn thấy Gage nó bay rất ra ngoài một màn kia, mặc dù cuối cùng bị Tinh Diệp tộc trưởng cho tiếp được, nhưng Sạ Dĩ Nạ còn là rất lo lắng Gage nó thương thế. Chương 3025, Hoang đảo lực sĩ 2, chương 3025, Hoang đảo lực sĩ 2, nàng muốn tự mình đi qua nhìn một chút. Bất quá, thụ trưởng lão lại là lắc đầu. "Ngươi lưu tại nơi này." Thụ trưởng lão dùng khẩn cầu ngữ khí nói, "Giúp ta chiếu cố tốt khách nhân, còn có, coi chừng Lucia. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Gage nó xảy ra chuyện. Còn có" Thụ trưởng lão dùng truyền âm ở bên tai của Sạ Dĩ Nạ thấp giọng nói một câu. Nhìn xem thụ trưởng lão cái kia khẩn thiết biểu lộ, còn có bên tai thì thầm, Sạ Dĩ Nạ cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, "Tốt, nơi này giao cho ta." Thụ trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi, đối với Sạ Dĩ Nạ cười cười, ngay sau đó, cả người hắn biến thành hư vô. Mà tại đăng ký chỗ trên không, thụ trưởng lão lại trống rông theo cây kia đại thụ che trời bên trong đi ra. Làm thụ trưởng lão xuất hiện một khắc này, Âu Phục nam tử cười càng vui vẻ hơn, khóe môi câu lên, "Mới khách nhân đến, cái kia, trò chơi muốn bắt đầu lượm." Âu Phục nam tử thanh âm có chút run rẩy, không phải là bởi vì e ngại, mà là hưng phấn. "Ta mặc kệ ngươi nói cái gì trò chơi không trò chơi, ngươi đến cùng là ai? Ta hiện tại chỉ muốn biết, có phải là ngươi xúi dục Thiện Hải lực sĩ, đối với Bịu Lọn thụ đỉnh khởi xướng công kích?" Lệ Nọ hận hận nhìn xem Âu Phục nam tử. Âu Phục nam tử cười cười, "Muốn biết đáp án sao? Ta có thể nói cho các ngươi, nhưng muốn thông quan trò chơi mới được. Vậy ta liền đem đáp án làm lần này trò chơi thông quan ban thưởng." "Trò chơi? Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là trẻ con sao?" Lệ Nọ cười lạnh một tiếng, "Ngươi biết đáp án liền đại biểu ngươi tỷ lệ lớn là kẻ tập kích. Coi như không phải, ngươi cũng cùng kẻ tập kích trốn không thoát liên quan, cho nên ngươi hiện tại chỉ có hai con đường: đầu hàng hoặc là chết." Câu nói này là Gage nó, Tinh Diệp cùng thụ trưởng lão đồng thời nói ra. Giữa bọn hắn mặc dù không có thông qua khí, nhưng đối với xử lý Âu Phục nam tử phương thức cũng đã có nhận thức chung. Đây là bọn hắn nhiều năm như vậy rèn luyện xuống tới ăn ý. Đối mặt ba đại vu sư như thể chân tay gầm thét, Âu Phục nam tử biểu lộ không có chút nào biến hóa, thậm chí tựa như là không nghe thấy thanh âm của bọn hắn, tiếp tục phối hợp nói, "Các ngươi cũng rất chờ mong trò chơi a." "Ta cũng rất chờ mong. Bất quá rất tiếc nuối chính là, ta lúc đầu đã liên hệ tốt, để xe khẩm, kẻ phản đủ đến cùng các ngươi cùng nhau chơi. Nhưng chúng nó trầm mê tại ai lông tóc càng xinh đẹp cái này ganh đua so sánh trong trò chơi không thể tự kiềm chế, ta gọi thế nào hô, bọn chúng cũng không nguyện ý đi ra." cho nên ta chỉ có thể để A Mịt cùng Lý Bồ A đến làm đối thủ của các ngươi. Các ngươi là nghĩ trước hết để cho A Mịt cùng các ngươi chơi đâu, còn là Lý Bồ A đâu? Lệ Nọ, ta nói qua, không ai muốn cùng ngươi chơi đùa, chúng ta sẽ chỉ giết. Lệ Nọ lời còn chưa nói hết, Âu Phục Nam Tử đột nhiên con mắt phiết hướng hắn. Ta hiện tại tuyên bố trò chơi cái thứ nhất quy tắc, tại trọng tài không có cho phép nói chuyện trước, ai cũng không thể mở miệng nói chuyện. Kẻ vi phạm sẽ nhận trừng phạt. A, không đúng, các ngươi cũng không thể nói chuyện, làm sao bị trừng phạt đâu? Được rồi, liền không trừng phạt. Lệ Nọ lộ ra cười lạnh, muốn mở miệng chào phúng đối phương ngây thơ, lại phát hiện chính mình hé miệng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, phản phất bị loại nào đó lực lượng bị dị chế trụ. Lệ Nọ kinh ngạc nhìn Âu Phục Nam Tử, chẳng lẽ đối phương là Trầm Mặc Vu Sư? Lệ Nọ dị thường, cũng bị Tinh Diệp cùng Thụ trưởng lão nhìn ở trong mắt, bọn hắn cũng đang âm thầm thử nghiệm mở miệng, nhưng vô luận làm sao nói, đều không có cách nào đột phá quy tắc chướng ngại. Trong đó, Tinh Diệp kinh ngạc nhất. Phải biết, hắn nhưng là cấp 2 đỉnh giai Vu Sư, mặc dù còn không có tiến vào chân chi cánh cửa, nhưng lấy chiến lược của hắn, coi như trực diện một cái chân chi Vu Sư, đều không mang sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị một cái không biết tên Vu Sư, dùng lực lượng quỷ dị cho áp bách lại. Đây là có chuyện gì? Trọng yếu nhất chính là, Tinh Diệp hoàn toàn không có phát hiện xung quanh có cùng loại cấm âm kết giới loại thuật pháp. Đối diện Âu Phục Nam Tử, phản phất thật nắm giữ loại nào đó quy tắc, tại quy tắc gáp bách dưới, bọn hắn mới không có cách nào nói chuyện. Hiệu quả rất tốt sao? Hiện tại ta tuyên bố cái thứ hai quy tắc. Cái thứ hai quy tắc chính là trọng tài chỉ là trọng tài, không tham dự trò chơi. Tất cả đối với trọng tài công kích đều sẽ toàn bộ bắn ngược. Âu Phục Nam Tử dứt lời, nhìn về phía Gaze Nọ bọn người, muốn thử một chút nhìn sao. Ta liền đứng ở chỗ này, chờ các ngươi đến thí nghiệm. Nhưng mà, không có người động thủ. Gaze Nọ là bởi vì trước đó hắn nhận qua bắn ngược tổn thương, cho nên càng thêm cẩn thận. Mà Tinh Diệp cùng Thụ trưởng lão không có động thủ, là bởi vì bọn hắn tại cảm giác chúng quanh năng lượng biến hóa. Tại không có phá giải Âu Phục Nam Tử năng lực trước đó, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Đối phương năng lực rất quỷ dị, mà lại nhìn qua không có sợ hãi, rất có thể là đang chủ động câu dẫn bọn hắn công kích. Nếu như bởi vậy bị mắc lừa, phản thụ tội lỗi, kia liền không tốt. Hiện tại nhất hẳn là chú ý, ngược lại là hắn tại chế định quy tắc lúc, phải chăng đối với chúng quanh năng lượng có ảnh hưởng? Tựa như trước đó chớ lên tiếng, không có khả năng trực tiếp liền tác dụng đến trên người của bọn hắn, khẳng định là đối với chúng quanh trận vực động tay chân. Chỉ cần xác định điểm này, bọn hắn liền có lòng tin đi bài trừ. Bọn hắn ý nghĩ là chính xác, lại Tinh Diệp cùng Thụ trưởng lão cũng đích xác cảm thấy được chúng quanh mơ hồ năng lượng ba động, nhưng khi bọn hắn muốn đi tìm ba động nơi phát ra lúc, nhưng lại không để lại dấu vết. Cái thứ ba quy tắc, để ta ngẫm lại. A, không có những quy tắc khác. Vậy ta nói thẳng trò chơi cách chơi đi, trò chơi cách chơi cũng rất đơn giản, hôn chiến. Bên thắng sinh, kẻ bại chết, như thế nào? A, ta quên các ngươi không thể nói chuyện, vậy coi như các ngươi ngầm thừa nhận. Tiếp xuống, tiếp tục ta trước đó vấn đề, các ngươi là lựa chọn A Mịt, còn là Lý Bồ A khi các ngươi đối thủ đâu? Ta biết các ngươi không thể nói chuyện, bất quá các ngươi có thể dùng ngón tay chỉ A, ta hiện tại liền để A Mịt cùng Lý Bồ A đi ra, các ngươi muốn cùng ai chiến đấu, liền chỉ hướng nó. Âu Phục Nam Tử nói đến đây lúc, khi mắt, trong miệng thấp giọng thì thào, A Mịt, Lý Bồ A, nên đi ra hoàng nền các nhân. Thanh âm phiêu hốt ở giữa, hai thân ảnh chậm rãi hiện ra hình dáng. Hai thân ảnh này đều rất khổng lồ, liền lấy người bình thường thị giác đến xem, tựa như núi cao. Một cái là tứ chi ngã sấp trên đất đầu cá sấu quái vật, một cái khác thì là hai tay đấm ngực màu vàng đại tinh tinh. Cái trước tạm thời không đề cập tới, cái sau, mọi người tại đây nhìn thấy nó lúc, lập tức phản ứng đi ra thân phận của nó. Hoang đảo lực sĩ. Hoang đảo lực sĩ cùng tiền hải lực sĩ, mặc dù tiền tố khác biệt, nhưng nếu như truy cứu đầu nguồn, đều thuộc về cùng một cái chủng loại, lực sĩ loại. Hoang đảo lực sĩ huyết mạch cũng tương đương tinh khiết, bất quá cùng thiện hải lực sĩ cung cấp thủy thuộc tính đỏ sức biển chi lực khác biệt. Hoang đảo lực sĩ cung cấp chính là đại địa thuộc tính trèo núi chi lực. Mạch này tại vu sư giới số lượng cũng không ít, nhưng có thể đạt tới vu sư cấp hoang đảo lực sĩ lại là cực kỳ thưa thớt. Phía trước mới xuất hiện một cái vu sư cấp thiện hải lực sĩ, hiện tại lại tới cái vu sư cấp hoang đảo lực sĩ. Tinh Diệp cùng Thụ trưởng lão không khỏi làm ra liên tưởng, hai cái này sẽ hay không có liên quan? Mà gã nó lại cũng không giống Tinh Diệp cùng Thụ trưởng lão như vậy còn muốn đi phỏng đoán. Hắn khi nhìn đến hoang đảo lực sĩ một khắc này, liền đã chắc chắn Âu Phục Nam Tử tuyệt đối là kẻ tập kích đồng bọn. Không có khả năng có trùng hợp như vậy, vu sư cấp lực sĩ một mạch liên tục hai con xuất hiện tại biểu lòn thủ đỉnh, cho nên đáp án đã rất rõ ràng. Mặc dù không phải cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng gã nọ tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Dùng hắn đến nói, đây chính là nam nhân trực giác. Cũng bởi vậy, gã nọ không chút do dự giơ tay lên, chỉ hướng hoang đảo lực sĩ. Hắn mặc kệ cái gì trò chơi không trò chơi, hắn hiện tại muốn làm chính là đem cái này hoang đảo lực sĩ bạo truy nhập thổ. Nhìn thấy gã nọ giơ ngón tay lên, Âu Phục Nam Tử khẽ môi bắt đầu không tự chủ dương lên. Rất tốt, đã lựa chọn hoang đảo lực sĩ. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Tấu chương xong, chương 3026, lựa tím địa trụ, 1, chương 3026, lựa tím địa trụ, 1, hoang đảo lực sĩ nguyên bản còn tại đánh ngực, hiện lộ rõ ràng lực sĩ hùng uy. Nhưng khi Âu Phục Nam Tử nói ra trò chơi bắt đầu lúc, nó phảng phất nhận loại nào đó chỉ dẫn, cái kia nham màu vàng hung đồng, chừng chừng để mắt tới bên nó. Ánh mắt đối mặt, chính là giao chiến tín hiệu. Giống, hoang đảo lực sĩ nhảy lên mà ra, đối với gã dữ nọ gầm thét lên tiếng. Dưới sóng khí khủng bố, không khí thậm chí ở dưới mắt trần có thể thấy phát sinh có chút bặm mẻo. Bất quá, đối mặt hoang đảo lực sĩ đe dọa, gã nọ nhưng không có mảy may e ngại, hai tay lần theo gió quý tích, bày ra 10 ngón mở rộng tư thái, lúc đạt tới cái nào đó quý tích điểm lúc, gã nọ triển khai song trường bóp, trung quanh năng lượng liền xuất hiện gợn sóng chấn động. Mà tại cái này từng vòng gợn sóng bên trong, màu tím hỏa quang từ nơi không biết trôi hiện, quay trung quanh tại xung quanh người hắn chậm rãi nhảy nhót. Hoang đảo lực sĩ nhìn thấy ngọn lửa màu tím, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, hỏa diễm, đối với cái khác lực sĩ loại có lẽ hữu hiệu, nhưng đối với hoang đảo lực sĩ, hiệu quả cơ hồ có thể xem nhẹ. Hoang đảo lực sĩ không có cùng đệ nọ tiến hành bất luận cái gì khí thế so đấu, trực tiếp nhấc lên huyết khí hòa vào song quyền, cái kia mọc đầy tóc vàng hai tay quanh thành ấn, trực tiếp một cái bạo truy, hướng đệ nọ đập tới. Đệ nọ vốn định tránh né, nhưng làm hắn cảm thấy được quyền phong bên trong tin tức, lập tức tính toán ra đến chính mình tính bền dẻo hệ số lớn xa hơn lực sĩ bạo truy, xác định chính mình có thể ngăn kháng. Đệ nọ trực tiếp hai tay đan sen, ngọn lửa màu tím biến thành to lớn hỏa thuẫn, gác ở trước người. Đệ nọ khả năng tính toán không thể nghi ngờ, tính toán kết quả cũng đúng như là hắn đoán. Bạo truy chi lực cũng không có đột phá hỏa thuẫn, thậm chí thiêu đốt hỏa thuẫn còn thuận hoang đảo lực sĩ nằm đấm, thiêu đốt lên nó hai tay lông tóc. Nhìn qua, Lệnh Nọ tại lần thứ nhất trong giao phong lấy ưu thế, nhưng Lệnh Nọ trong mắt cũng không có lộ ra bao nhiêu vui sướng, bởi vì một cố cường đại đại địa chi lực theo hoang đảo lực sĩ thể nội bạo phát đi ra, cái kia bị lửa tím đốt đốt lông tóc còn không có đốt bao nhiêu, đại lượng khó mà nhóm lửa màu đen nham thạch liền theo hoang đảo lực sĩ dưới làn da sinh sôi đi ra, bao trùm tất cả bị thiêu đốt bộ vị. Không chỉ có dập tắt hỏa diễm, hoang đảo lực sĩ hai tay còn biến thành thạch quyền. Thạch quyền bên trong đại địa chi lực biến thành bắn vọt cực mạnh lực xuyên suốt, lửa tím khiên tròn bất quá trong chốc lát liền bị kích phá. Hiển nhiên, hoang đảo lực sĩ đã ngờ tới chính mình kích thứ nhất sẽ không hữu hiệu, nó muốn chính là đệ nọ cận thân ngăn kháng, chỉ có dạng này, cái kia khủng bố lực xuyên suốt mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lực xuyên suốt không chỉ có phá hư lửa tím khiên tròn, còn đem cái kia sắc bén lực lượng trực tiếp xông vào đệ nọ ngực. Xì, đương theo lấy cô nén thống hảo, đệ nọ bay ngược mà ra. Đây là đệ nọ tối nay lần thứ hai bị đánh bay, lần trước là làm trái quy tắc bị Âu phục nam tử bắn ngược lửa tím, ngã cắm mà rơi. Bất quá khi đó gã nhỏ thuộc về khó thở bên trong, lại bị chính mình thao túng lửa tím công kích, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhưng lần trở lại này, gã nhỏ lại là có đón trước, cho nên rất nhanh liền ở giữa không trung điều chỉnh tư thái. Chỉ là, hoang đảo lực sĩ tốc độ càng nhanh, hình thể của nó mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không ảnh hưởng nó nhanh nhẹn. Hoang đảo lực sĩ tựa như là biến thành một viên thổ hoàng sắc lưu tinh, hướng gã nhỏ điên cuồng truy kích. Phối hợp cái kia màu đen thạch quyền, mỗi một lần vung dậy, đều có thể đánh ra oanh minh bức tường âm thanh. Người bình thường? Không đúng, đừng nói người bình thường, coi như phổ thông núi cao, tại nó truy đánh xuống đều sẽ bị nện vì bụi đất. Dù cho gã nọ là chính thức vũ sư, nhưng nếu như ngạnh kháng lời nói cũng sẽ đụng phải trọng thương. Bất quá gã nọ cũng không phải là một người. Hoang đảo lực sĩ cùng gã nọ công kích mặc dù rất nhanh, ngắn ngủi 2 giây liền phát sinh nhiều lần giao phong, nhưng một bên thụ trưởng lão cùng tinh diệp phản ứng cũng không chậm. Bọn hắn mặc dù có chút khó chịu gã nọ không chào hỏi liền đánh, nhưng nhìn thấy gã nọ nhận công kích, bọn hắn lập tức ném rơi thận trọng. Cả người hóa tinh quang phóng tới hoang đảo lực sĩ. Một cái thì thao túng bàn cầu dễ cây, lấy khống roi phương thức phá vỡ hoang đảo lực sĩ tạo thành niêm bạo. Sau đó thử nghiệm quất roi cùng chói bao hoang đảo lực sĩ. Có tinh diệp cùng thụ trưởng lão can thiệp, lệnh nọ xem như trốn qua một kiếp. Bất quá, khi hắn thở hổn hển rơi xuống lúc, vẫn là không nhịn được phun ra một vũng máu. Hoang đảo lực sĩ biến chiêu lúc lực xuyên suốt, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng mặc dù không có đến không cách nào bù đắp tình trạng, nhưng cũng đích xác để hắn thụ thương nghiêm trọng. Ma vật ở trong cùng giai, vốn là xa so với vu sư cường đại, huống chi đây là biết điều khiển huyết khí ma vật. Một kích xuyên qua, đủ để đạt tới cấp 2 phe huyết mạch vu sư tình trạng. Đối cứng cứng rắn, lệnh nọ thực lực so một cấp phe huyết mạch vu sư cũng còn phải kém không ít. Chúng chi cấp 2 phe huyết mạch vu sư. Một cách này, có thể nói đem gệnh nọ tứ trọng phòng ngự tam trọng nửa đều đánh bỡ. Mà gệnh nọ tứ trọng phòng ngự, theo bên ngoài đến bên trong theo thứ tự là, tinh thần lực vách ngăn, phòng ngự thuật, đồ phòng ngự, huyết mạch ngự pháp. Đánh bỡ tam trọng nửa, tựa hồ nhìn qua còn chưa tới trọng yếu nhất, nhưng trong này nhận thương thế, lại là đa trọng. Đồ phòng ngự tạm thời không đề cập tới, tinh thần lực vách ngăn bị phá, tinh thần hải lại nhận chấn động, phòng ngự thuật bị phá, thuật pháp hội rất nhỏ phản vệ, mà huyết mạch ngự pháp bị phá một nửa, huyết khí cũng sẽ tiêu hao không ít. Tổng thể đến xem, mỗi một cái thương thế không lớn lắm, nhưng tổng hợp tăng thêm lực xuyên suốt vô định quán tính, lệ nọ thương thế kỳ thật so bên ngoài nhìn qua còn muốn lớn hơn. Mà cái này vẫn chỉ là hoang đảo lực sĩ một kích, liền đối với lệ nọ tạo thành lớn như thế tổn thương. Thử nghĩ một chút, nếu như không có tinh diệp cùng thụ trưởng lao hỗ trợ, lệ nọ sợ rằng sẽ tại hoang đảo lực sĩ cái kia liên tục xuyên qua giới quyền, nhận không thể địch trọng thương. Lệ nọ dương mắt nhìn về phía hoang đảo lực sĩ, coi như tinh diệp cùng thụ trưởng lao vây công, hoang đảo lực sĩ nhìn qua cũng không chút phí sức, tựa hồ hoàn toàn không e ngại hỗn chiến. Thụ trưởng lao năng lực, tất cả cây kia trên đại thụ che trời, mà cây chi lực lại bị hoang đảo lực sĩ đại địa chi lực cứng rắn khắc. Tinh diệp tộc trưởng huyết mạch chi lực ngược lại là không có bị hồ khắc chế, chỉ là chỉ dựa vào tinh diệp tộc trưởng một người, chỉ sợ rất khó đối với da dày thịt béo hoang đảo lực sĩ tạo thành uy hiếp. Lệnh nọ chỉ là nhìn tầm 10 giây, liền có thể xác định hoang đảo lực sĩ thực lực khả năng so với bọn hắn cộng lại còn muốn cao hơn. Nếu như không sử dụng một chút năng lực đặc thù, chỉ sợ rất khó chiến thắng hoang đảo lực sĩ. Lần đầu, lệnh nọ sinh ra hối hận cảm xúc, hắn liền không nên đối với hoang đảo lực sĩ phát ra khiêu chiến, trực tiếp nghĩ biện pháp đối phó chính chủ mới là chính đạo. Đối phó chính chủ. Lệnh nọ híp híp mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Âu phục nam tử. Có lẽ hắn có thể nhân cơ hội này đánh lén Âu phục nam tử. Bất quá, làm lệnh nọ nhìn về phía Âu phục nam tử lúc, biểu lộ lại là sững sờ. Âu phục nam tử lúc này bộ dáng rất cổ quái, bờ vai của hắn đang run rẩy, nhưng trên mặt lại lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt còn mang thỏa mãn. Cái biểu tình này, cùng trước đó dạ thụ số 10 trên quảng trường bắt được hình ảnh giống nhau như lúc.
Chương 3026, lửa tím địa trụ 2, chương 3026, lửa tím địa trụ 2. Lúc ấy, Âu Phục nam tử đứng tại tháp tín hiệu đỉnh lúc, cũng là vẻ mặt như thế. Kềm chế hưng phấn cùng run rẩy, câu lên khóe môi cùng ngưng tụ thành điểm đen con ngươi. Phản phất, hắn mới trải qua thỏa mãn dục vọng cao trào, cùng thịnh yến chào cảm ơn về sau xúc động. Người này tuyệt đối là cái đồ biến thái. Lệ Nọ nhìn thấy cái biểu tình này về sau, trong lòng nhịn không được hiện ra câu nói này. Lệ Nọ mặc dù không có nói ra miệng, nhưng ánh mắt của hắn biến ảo, lại là bị Âu Phục nam tử bắt được. Âu Phục nam tử quay đầu nhìn về phía Lệ Nọ, lộ ra toét miệng mỉm cười, muốn đến công kích ta sao? Đừng quên quy tắc của trò chơi, hoặc là, ngươi muốn khiêu chiến quy tắc. Lệ Nọ biết Âu Phục nam tử chỉ là không thể đối với trọng tài động thủ quy tắc này, nhưng Lệ Nọ lúc này lại là không thèm để ý. Trọng tài, ngươi có tư cách gì làm trọng tài? Coi như thật sự có trọng tài, tại Bỉu Lọn tụ đỉnh, cũng chỉ có bị lọt gia tộc người có thể trở thành trọng tài. Lệ Nọ thấp giọng nhắc tới ra câu nói này, như lẩm bẩm tự nói lại như tại cho cảnh cáo. Dứt lời thời điểm, phản phất nội tâm sinh ra vô hạn lực lượng, hắn trực tiếp điều khiển một đạo lửa tím, lấy lửa tím địa trụ phương thức, khóa chặt lại Âu Phục nam tử. Âu Phục nam tử nhưng không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũng dùng cái kia biểu tình cổ quái nhìn chằm chằm Lệ Nọ, ta cho là ngươi hội rất kiên định. Nói được nửa câu, ngọn lửa màu tím hình thành kình thiên hỏa trụ theo Âu Phục nam tử dưới thân luồn lên. Chỉ một thoáng, Âu Phục nam tử liền bị hỏa trụ nuốt mất, chỉ có thể nhìn thấy một chút tung bay điểm đen. Thấy cảnh này, Lệ Nọ ánh mắt có nháy mắt vui sướng, nhưng bèn bèn tại nửa giây sau, Lệ Nọ biểu lộ liền phát sinh cự biến, dưới thân thể của hắn đột nhiên toát ra châm lửa khói. Làm mịt mờ lửa khói bốc khí lúc, Lệ Nọ cả người giống như là thoát cương thọ rừng, hướng nơi xa dây lát nào. Một giây sau, dưới mặt đất toát ra đồng dạng khủng bố lửa tím địa trụ, ánh lửa trực chỉ chân trời, nuốt hết trong bầu trời đêm mây thấp. Theo cái này liền đủ để thấy, đạo này ánh lửa địa trụ uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá, Lệ Nọ động tác cực nhanh, hiển nhiên là từng có dự phán, hắn thuận lợi né tránh hỏa trụ. Nhưng không đợi Lệ Nọ buông lòng một hơi, bên hai truyền đến Âu Phục nam tử thanh âm, cho nên, ta nói ngươi không có chút nào kiên định, đều đã làm tốt tránh né chuẩn bị, làm gì đến chắc lần này đâu. Dạng này thăm dò rất nhàm chán. Chuyện nhàm chán một lần là được, nếu như lần sau ngươi còn muốn đối với ta thăm dò, lấy ra chút dũng khí, bằng không mà nói, vậy cũng chỉ có thể để cho ta tới giúp ngươi nhấc lên dũng khí. Ôn hòa nho nhã thanh âm, lại mang nồng đậm ác ý nhã nhặn trắng non dưới khuôn mặt, ẩn giấu một viên bị đè nén đến điên cuồng trái tim. Thời gian trở lại nửa phút trước, một bên khác, ủy bọn người cũng tại nhìn đăng ký chỗ đỉnh chiến đấu. Lệ Nọ liên tục hai lần bay ngược, tự nhiên cũng bị bọn hắn thu vào đáy mắt. So với một mặt lo âu xạ Gina, ủy lại là không có cái gì thay vào cảm giác. Dù sao, bị lọt gia tộc cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Bất quá, có thể nhìn thấy một trận vũ sư cấp đối chiến, ủy vẫn là rất vui vẻ. Chỉ cần bọn hắn đánh nhau không muốn lan đến gần chính mình, ủy thậm chí cảm thấy một mực đánh xuống cũng rất tốt, tối thiểu hắn còn có thể thông qua quan chiến học được không ít kỹ xảo. Ở trong lòng ủy âm thầm đổ thêm dầu vào lửa lúc, chiến trường bên kia thật đúng là xuất hiện kinh biến. Tinh Diệp cùng tụ trưởng lao xuất chiến, một chọi một quyết đấu, trở thành nhiều đối với một hôn chiến. Uy vẫn còn đang suy tư hôn chiến hội mang đến biến hóa gì lúc, Hắc Ba Tước đột nhiên mở miệng, bọn hắn còn là chủ kế. Hắc Ba Tước đột nhiên mở miệng, tự nhiên hấp dẫn ủy chú ý bất quá, ủy còn chưa mở miệng hỏi thăm vì cái gì, một bên xạ gì nạ trước một bước nói, đại nhân, chúng kế là có ý gì? Uy kỳ thật cũng muốn hỏi cái vấn đề này, bất quá đã xạ gì nạ hỏi, hắn cũng liền yên tĩnh dựng thẳng lỗ tai, nghe Hắc Ba Tước giải thích. Hắc Ba Tước không có trả lời ngay, mà là yên lặng nhìn xem chiến đấu biến hóa. Khi thấy vệ nó lại một lần nữa bị Âu Phục nam tử bắn ngược lửa tím địa trụ lúc, Hắc Ba Tước mới quay về xạ gì nạ hỏi, ngươi cảm thấy trận này trò chơi bản chất là cái gì? Trò chơi bản chất? Xạ gì nạ nhíu mày. Hắc Ba Tước, vì cái gì hắn có thể chế định quy tắc, lại những quy tắc này thật đúng là có thể có hiệu lực. Cái vấn đề này, kỳ thật cũng là xạ gì nạ nghi hoặc địa phương, Âu Phục nam tử tựa như là một loại định luật, tất nhiên có thể có hiệu lực, cái này thật sự là để nàng khó có thể lý giải được. Loại năng lực này, xạ gì nạ dĩ vãng cũng không có tại cái khác vu sư trên thân nhìn thấy qua. Hắc Ba Tước thấy xạ gì nạ thật lâu không cách nào trả lời, hắn cũng không có để ý, ngược lại là hỏi uy. Ngươi nhìn lâu như vậy, có thể nhìn ra đến cái kia Âu Phục Nam là cái gì hệ vu sư sao? Cái gì khác hệ vu sư? Uy nghĩ nghĩ, còn là lắc đầu. Đối phương sử dụng năng lực phi thường đặc biệt, hắn cũng nhìn không ra tới là cái gì hệ vu sư. Xạ Dĩ Nạ lúc này lại là thấp giọng nói, phe thần bí triệu hoán hệ vu sư. Âu Phục Nam từ trước mắt hiện ra ở ngoài sáng năng lực có hai cái, một cái là chế định quy tắc trò chơi, cái thứ hai chính là triệu hồi ra ạ mịt cùng lì bộ ạ cái này hai con to lớn như sơn nhạc quái vật. Theo Xạ Dĩ Nạ góc độ đến nói, loại này có thể gọi đến ma vật năng lực, rất có thể là nguồn gốc từ triệu hoán hệ vũ sư. Bất quá, Xạ Dĩ Nạ cũng không dám khẳng định, bởi vì đối phương cái kia chế định quy tắc trò chơi năng lực quá quái lạ, phản phất so triệu hoán ma vật cũng cường đại hơn. Hắc Ba Tước cũng không có cho ra khẳng định hoặc là câu trả lời phủ định, mà là thao túng ủy quay đầu, nhìn về phía một bên khác, người đây, ngươi cũng cho rằng hắn là triệu hoán hệ vũ sư sao? Hắc Ba Tước chỗ nhìn người, chính là trước đó bị thụ trưởng lão lưu tại nơi này tóc trắng mắt xanh lục thiếu niên, Lucia. Lucia vẫn đứng ở trong bóng tối, ý đồ đem chính mình cảm giác tồn tại giảm xuống, bây giờ bị Hắc Ba Tước điểm ra đến, ánh mắt mọi người nhìn qua, Lucia cũng chỉ có thể từ bỏ giảm xuống cảm giác tồn tại hành động, thở dài một hơi đi tới. Hắc Bá Tước đại nhân. Lucia hướng về ủy cung kính cúc thi lễ, không nghĩ tới hội ở trong này gặp được đại nhân, đây là Lucia vinh hạnh. Hắc Bá Tước lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Còn bên cạnh Xạ Dĩ Nạ, thì ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lucia, hắn là theo phồn tình quảng trường đi ra, ngươi nhất định biết thân phận của hắn,
đúng không? Lucia vẻ mặt đau khổ, lắc đầu, ta chỉ biết tên của hắn, nhưng tên của hắn là thật hay giả, ta cũng vô pháp phán đoán. Ngươi cũng đừng hỏi ta tên của hắn là cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng Phồn Tinh Quảng Trường quy củ, liền thụ trưởng lão cùng Tinh Diệp tộc trưởng cũng không hỏi qua ta. Sajina, vậy ngươi hẳn phải biết hắn là cái gì khác hệ Vu sư a. Lucia nhún nhún vai, ta lại không cùng hắn đánh qua, ta làm sao biết hắn là cái gì khác hệ? Sajina, ta biết các ngươi có thu thập tin tức tố quen thuộc. Lucia, nhưng hắn phát hiện bợ giúp thu thập tin tức tố, cho nên ngươi cái vấn đề này cũng là hỏi không. Sajina nhìn xem một bộ việc không liên quan đến mình Lucia, hít một hơi thật sâu, sau đó ép buộc chính mình trầm xuống tâm, nói, vấn đề của ta ngươi có thể không trả lời, nhưng Hắc Bá Tước đại nhân vấn đề, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Hắc Bá Tước đại nhân chỉ là để ngươi cho ra một cái suy đoán của ngươi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ là cái gì khác hệ vũ sư? Tấu chương xong, chương 3027, âm nhu, 1, chương 3027, âm nhu, 1, Sajina ánh mắt sáng rực nhìn xem Lucia. Vô luận là nàng còn là Huy, suy đoán đáp án khả năng đều sẽ có sai lầm, bởi vì đối với cái kia Âu phục nam tử không quen thuộc. Nhưng Lucia liền không giống, hắn làm đầy sao số 13 quảng trường người phụ trách, lại Âu phục nam tử cũng là theo Phồn Tinh quảng trường đi ra, hắn đối với Âu phục nam tử tin tức hiển nhiên là có hiểu biết, thậm chí khả năng nguyên bản liền đối với Âu phục nam tử thân phận có chỗ ước đoán. Cho nên, Lucia suy đoán tuyệt đối so những người khác muốn càng đáng tin cậy. Mà Lucia cũng đúng như là Sajina suy nghĩ như vậy, hắn đối với Âu phục nam tử thân phận đích sắc từng có suy nghĩ. Bất quá, loại tin tức này nếu như cứng rắn coi là, cũng có thể coi thành liên quan mật bộ phận, bình thường, Lucia là không có trả lời. Nhưng bây giờ là Hắc Bá Tước hướng hắn đặt câu hỏi, Hắc Bá Tước làm nam vực đứng đầu nhất vũ sư, liên bố đạo giả cũng không dám trêu chọc, hắn sao lại dám cự tuyệt? Lucia nghĩ nghĩ, còn là quyết định nói ra. Chính như Sajina nói tới, câu trả lời của hắn chỉ là suy đoán tin tức thật muốn nói liên quan mật trình độ, cũng chỉ là lập lờ nước đôi. Hoàn toàn có thể từ Lucia chính mình nắm chắc tiêu chuẩn, chỉ cần trong lời nói không muốn lộ ra chắc chắn ngữ khí, cũng không tính vi phạm Phồn Tinh quảng trường giữ bí mật thể ước. Nghĩ đến cái này, Lucia mở miệng nói, liên quan tới Âu phục nam tử ở trong Phồn Tinh quảng trường tin tức, ta không cách nào lộ ra, cũng sẽ không làm tình báo suy đoán luận cứ. Ta bây giờ nói, chỉ là căn cứ vào lập tức nhìn thấy tình báo, chỗ làm ra một chút phỏng đoán. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, Âu phục nam tử mỗi một lần nói chuyện, đều giống như tồn tại định luật, trực tiếp định ra một cái quy tắc. Cái này khiến ta nghĩ đến một loại khả năng. Ngôn Linh. Sajina nhíu nhíu mày, ngươi là nói phe thần bí âm hệ khởi động thuật. Cái gọi là ngôn linh, trong tầm hiểu biết của Sajina, là phe thần bí âm hệ một loại khởi động thuật, có thể bằng vào thanh âm đến khiêu động ma nguyên. Ngôn linh không chỉ có thể đối với mục tiêu tiến hành công kích, đồng thời cũng là thực hiện nguyền rủa một loại chất lượng tốt môi giới. Đúng. Lucia gật đầu nói. Sajina có chút không tin nói, thế nhưng là, ta chỉ nghe nói ngôn linh có thể khiêu động ma nguyên, phát huy thuật pháp chi huy, cũng có thể làm nguyền rủa môi giới, chưa từng nghe qua ngôn linh có thể chế định quy tắc. Lucia, nếu như chúng ta nhìn thấy không phải quy tắc đâu. Sajina, có ý tứ gì? Lucia thở dài một hơi, ngươi có thể ngẫm lại, có thể khiến người ta tuân thủ loại nào đó hành vi, trừ quy tắc chi lực bên ngoài, còn có biện pháp nào? Nghe tới Lucia hỏi pháp, Sajina nháy mắt phản ứng lại, là khế ước. Lucia gật gật đầu, không sai, suy đoán của ta, Âu phục nam tử làm cũng không phải là chế định quy tắc, mà là thông qua ngôn linh khiêu động ma nguyên, tới tạo ra một loại đặc thù khế ước. Một khi ngươi ký kết khế ước, ngươi nhất định phải tuân thủ trên khế ước ước định. Lucia nói đến đây lúc, một bên ủy cũng lộ ra vẻ hiểu rõ. Nếu như là khế ước chi lực, đích xác có thể để song phương tuân thủ loại nào đó quy tắc. Bất quá, ủy mặc dù nghe hiểu Âu phục nam tử năng lực cùng nguyên lý, nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Khế ước lời nói, ta nhớ được nhất định phải lấy song phương đồng ý, tài năng ký kết ta liền xem như sử dụng nô linh, hẳn là cũng muốn tuân theo cái này lý à? Lucia, đích xác, khế ước tiền để chính là song phương đều đồng ý, cũng làm ra ký kết nghi thức. Bình thường đến nói, truyền thống ký kết nghi thức cần dùng mặt giấy đến phụ trợ ký kết, nhưng nếu như không tầm thường đây này. Ủy một mặt nghi hoặc, cái gì không tầm thường? Lúc này, Sajina cho ra đáp án, miệng khế ước, ngươi là nói, Âu phục nam tử dùng chính là miệng khế ước. Nếu như là miệng khế ước, liền không cần dùng cái khác môi giới làm thệ ước gánh chịu, chỉ cần song phương đều đồng ý, cái kia khế ước liền xem như thành lập. Lucia gật gật đầu, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Sajina, không sai. Xem ra ngươi đã đoán được. Cái này liền đoán được rồi. Đoán được cái gì? Vì lúc này còn là mê hoặc, nhìn bên trái một chút Lucia, nhìn bên phải một chút Sajina, ý đồ theo bọn hắn trong miệng đạt được đáp án. Nếu như vì là phổ thông học đồ, khẳng định không ai hội giải thích cho hắn. Nhưng bây giờ, vì cùng Hắc Bá Tước là một thể, cho nên khi ủy nhìn qua lúc, Sajina không chần chờ, trực tiếp đem trong lòng suy đoán nói ra. Hắn là cái loại người lừa đảo, dùng ngôn ngữ lừa gạt tất cả mọi người. Sajina êm thai nói ra chính mình suy đoán. Âu phục nam tử tỷ lệ lớn là sử dụng miệng khế ước đến chế định quy tắc, bất quá, miệng khế ước coi như chế định quy tắc, cũng không có bao nhiêu lực cất thúc. Nhưng Âu phục nam tử dùng ngôn linh chi thuật tăng cường miệng khế ước lực cất thúc. Lúc này mới đạt tới một loại để ngoại nhân xem ra, phản phất là Âu phục nam tử chế định quy tắc hiệu quả. Đây chính là Âu phục nam tử lần thứ nhất lừa gạt, hắn lừa gạt kết thúc bà xã, cũng lừa gạt kết thúc ngoại nhân. Dùng khế ước làm nội hạch, làm ra đến mới ra chế định quy tắc vở kịch. Bất quá, muốn để trận này vở kịch có thể tiến hành xuống dưới, Âu phục nam tử liền muốn tiến hành lần thứ hai lừa gạt thụ trưởng lão bọn người đáp ứng miệng khế ước. Khế ước, không khế không thành ước. Mà khế là song phương đều muốn đồng ý nhận thức chung, ước thì là tại nhận thức chung phía dưới ước thúc. Cho dù là miệng khế ước, đều nhất định phải được song phương đồng ý, chỉ dựa vào Âu Phục Nam tử một cây độc mục là không cách nào thành dừng. Nhưng nếu như thụ trưởng lão bọn người nhìn thấu Âu Phục Nam tử kế hoạch, vậy khẳng định là sẽ không đáp ứng ký kết khế ước. Cho nên, Âu Phục Nam tử bắt đầu trận thứ hai âm mưu. Lần này, hắn âm mưu chủ yếu vây quanh Lệ Nọ. Nói đến đây lúc, Sajina sắc mặt có chút khó coi. "Uy, lừa gạt lửa tím đại nhân, có ý tứ gì?" "Sajina, nếu như ta không có đoán sai, đồng ý miệng khế ước phương thức chính là dùng ngón tay chỉ hướng khiêu chiến ma vật." Âu Phục Nam tử ngay từ đầu liền nói, đây là một trận vu sư cùng ma vật đối chiến, cho nên khế ước chủ đề chính là chiến đấu, mà như thế nào mở ra chiến đấu, chính là vu sư một phương muốn chủ động chọn lựa đối thủ, dùng ngón tay chỉ hướng ma vật, chính là một cái tiêu chuẩn mở ra động tác. Cái này cũng phù hợp ngôn linh bản chất, khởi động thuật. Làm việc nọ chỉ hướng hoang đảo lực sĩ thời điểm, khế ước tự động thành lập, thế là liền có tình huống hiện tại. Sajina nói đến đây lúc, Lucia đột nhiên mở miệng, ta còn muốn bổ sung một điểm, đồng ý khế ước phương thức, không chỉ là chỉ hướng ma vật, chỉ cần có người tham gia tiến vào trận chiến đấu này, cũng sẽ lâm vào trong khế ước. Thụ trưởng lão cùng tinh diệp tộc trưởng cũng là bởi vì chủ động gia nhập chiến đấu mà gián tiếp đồng ý trận này khế ước. Ta nói rất đúng sao, Hắc Bá Tước đại nhân? Sajina sững sờ, tham dự chiến đấu cũng coi là khế ước. Hắc Bá Tước thản nhiên nói, ngươi là làm sao thấy được? Hắc Bá Tước mặc dù không có minh xác thừa nhận, nhưng hắn cũng gián tiếp nói rõ, Lucia suy đoán là đúng. Lucia, bởi vì đại nhân trước đó nhắc nhở ta. Sajina lúc này cũng nghĩ đến, tại thụ trưởng lão cùng tinh diệp tộc trưởng tham chiến thời điểm, Hắc Bá Tước đại nhân nói bọn hắn chung kế chính là tại chỉ, bọn hắn cũng tiến vào khế ước bên trong. Hắc Bá Tước cười cười, không có làm ra trả lời, mà là đối với bị hỏi, hiện tại ngươi rõ chưa? Uy Trần chờ một chút gật gật đầu, bất quá rất nhanh lại lắc đầu. Chương 3027, âm mưu 2, chương 3027, âm mưu 2, đại khái hiểu, nhưng còn có rất nhiều nghi hoặc. Hắc Bá Tước, cái gì nghi hoặc? Uy không có lập tức nói ra nghi ngờ của mình, mà là trước đem cả sự kiện từ đầu tới đuôi trải vớt một lần. Muốn nói lừa gạt Gaze nọ lời nói, khẳng định không phải chỉ lừa gạt Gaze nọ đưa tay chỉ hướng ma vật, mà là một cái tính nhắm vào âm mưu. Cái gì gọi là tính nhắm vào âm mưu? Âu Phục Nam nhất định phải hiểu rõ Gaze nọ tính cách, biết Gaze nọ rất xúc động, lúc này mới có thể thận trọng từng bước thiết hạ tính nhắm vào cái bẫy. Vô luận là ban đầu Gaze nọ xúc động lửa tím công kích, còn là về sau bố trí chớ lên tiếng quy tắc đều là tại cho Gaze nọ phẫn nộ tính cách kiến tạo một cái không khí, đến cuối cùng trực tiếp dẫn xuất hoang đảo lực sĩ, mượn hoang đảo lực sĩ cùng thiện hải lực sĩ điểm giống nhau, chọc giận Gaze nọ, để hắn chủ động chỉ hướng ma vật, cũng bị động đem thụ trưởng lão cùng tinh diệp tộc trưởng cũng kéo vào trong cục. Theo kết quả đến đây, kỳ thật không khó suy đoán ra quá trình, nhưng trong quá trình còn là có rất nhiều để ủy không hiểu địa phương. Âu Phục Nam lại như thế nào biết Gaze nọ tính cách? Nếu như hắn ngay từ đầu liền nghĩ kỹ làm như vậy, phải chăng hắn dừng lại tại đăng ký chỗ đỉnh, chính là vì dẫn Gaze nọ vào cuộc? Cái vấn đề này, Sajina trầm mặc chốc lát nói, Gaze nọ tính cách cũng không phải là bí mật, chỉ cần hơi tiếp xúc qua, đều sẽ biết. Đương nhiên cũng có thể là, chúng ta nội bộ có người tư địch. Đến nỗi phải chăng ngay từ đầu liền vì dẫn Gaze nọ vào cuộc, cái vấn đề này, ai cũng không dám cho ra xác định đáp án. Vì tiếp tục nói, Âu Phục Nam vì để cho người tin tưởng hắn có thể chế định quy tắc, cũng dẫn dụ Gaze nọ vào cuộc, hắn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là bắn ngược lửa tím công kích, chuyện thứ hai thì là bố trí một loại đặc thù chớ lên tiếng lĩnh vực. Ta không hiểu chính là, hắn như thế nào bắn ngược công kích, còn có loại kia chớ lên tiếng lĩnh vực là cái gì? Nếu như là phổ thông cấm âm kết giới, thủ trưởng lão cùng tinh diệp tộc trưởng là có thể phát hiện mới đúng. Vô luận là Sajina còn là Lucia, đối với cái vấn đề này đều không có cách nào cho ra đáp án, bọn hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Bá Tước. Hắc Bá Tước thản nhiên nói, bắn ngược loại năng lực có rất nhiều, hắn tỷ lệ lớn sử dụng chính là ngôn linh bên trong hồi âm phản chiếu, cái này bắn ngược chi thuật rất thưa thớt, cần đặc thù thiên phú phối hợp. Theo ta được biết, tại Nam Bực chỉ có dã man hang động dùng có thể làm đến. Hắc Bá Tước sở dĩ biết hồi âm phản chiếu thuật pháp này, là bởi vì hắn cùng dùng quá quen, mấy ngàn năm lão bằng hữu lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Bất quá những người khác liền không nhất định biết. Cũng chính là bởi vì loại năng lực này hiếm thấy lại hiếm có, cho nên thụ trưởng lão cùng tinh diệp chưa từng gặp qua, rất bình thường. Đến nôi cấm âm năng lực, mặc dù rất nhiều hệ cũng có thể làm đến, nhưng trong đó người nổi bật, không hề nghi ngờ là âm hệ vu sư. Âm hệ vu sư có thể làm đến không có chút nào ba động, không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, chế tạo một mảng lớn cấm âm lĩnh vực. Thông qua Lucia phỏng đoán, cái này Âu Phục Nam cơ bản có thể xác định chính là âm hệ vu sư. Nếu không, hắn không có khả năng như thế thành thạo sử dụng nô linh. Nếu là âm hệ vu sư, chế tạo không để cho người chú ý cấm âm lĩnh vực cũng rất bình thường. Uy, điều nói này, cái kia ngược lại là hợp lý. Bất quá, càng là hợp lý, càng cảm thấy hắn bố cục chi thâm trầm. Như thế xem ra, hắn xuất hiện ở đây cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn chính là vì nhằm vào lửa tím đại nhân. Hiện tại xem ra, hắn đã thành công. Thông qua âm mưu, kiến tạo không khí, để Gaze nọ vào kết thúc. Bởi vì Gaze nọ vào cuộc, lại kéo lấy thụ trưởng lão cùng tinh diệp tộc trưởng vào cuộc. Một bước này tiếp một bước, hiển nhiên là bị hắn tính toán kỹ. Lucia, kỳ thật cũng không nhất định, cũng có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lucia câu nói này xem như một loại an ủi, nhưng cũng không có an ủi đến Sajina. Thậm chí, liên ủy đều không tán đồng Lucia câu nói này. Uy, có phải hay không chúng ta suy nghĩ nhiều, nhìn xuống dưới liền biết. Nếu như ngay cả thụ trưởng lão cùng tinh diệp tộc trưởng tham chiến, đều không có cách nào đối phó Âu Phục Nam, vậy chúng ta suy đoán chính là đúng. Âu Phục Nam bố cục lâu như vậy, không phải liền là vì kéo bọn hắn xuống nước, tham dự cuộc hôn chiến này sao? Mà lại, cuộc hôn chiến này, Âu Phục Nam khẳng định có rất lớn nắm chắc lấy thắng lợi. Nếu không, hắn không cần thiết lãng phí như thế lớn công phu. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía chiến trường, nhìn một hồi, liền Lucia đều nói không nên lời an ủi. Đây quả thực là nghiền ép cục. Đừng nói đối phó Âu Phục Nam, liền con kia Hoang Đảo Lực Sĩ, ba người đối phó đều rất trở ngại. Hoang Đảo Lực Sĩ thực lực cực kỳ khủng bố, nó thể hiện ra đại địa chi lực, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Trong đó thủ trưởng lão tự nhiên chi lực mặc dù cùng đại địa chi lực tương hỗ là khắc chế, nhưng hắn lực lượng tầng cấp quá thấp, hoàn toàn không cách nào đột phá đại địa chi lực sắc ngoài. Theo lý thuyết, lệ nọ lửa tím đối với Hoang Đảo Lực Sĩ là có thể khắc chế. Có thể để lệ nọ có chút thổ huyết chính là, Hoang Đảo Lực Sĩ không chỉ có thể để toàn thân bao trùm cứng rắn nham thạch, còn có thể để nham thạch hóa thành đất khô cằn. Ở trước mặt đối với lệ nọ lúc, Hoang Đảo Lực Sĩ trực tiếp biến thân đất khô cằn lực sĩ hỏa diễm chi lực hiệu quả đánh gây đôi. Lại thêm lệ nọ thực lực bản thân cũng so ra kém Hoang Đảo Lực Sĩ, dẫn đến hữu hiệu đả kích thẳng tắp giảm xuống. Chỉ có tinh diệp tộc trưởng có thể đối với Hoang Đảo Lực Sĩ tạo thành tổn thương, bất quá chỉ dựa vào hắn, còn là rất khó thắng được Hoang Đảo Lực Sĩ. Điều này sẽ đưa đến trận chiến đấu này, Hoang Đảo Lực Sĩ ưu thế vô cùng to lớn, nghiền ép chi thế, thế không thể đỡ. Đương nhiên, thủ trưởng lão cùng tinh diệp tộc trưởng cũng ý đồ đi công kích Âu Phục Nam, nhưng đã ký kết khế ước bọn hắn, căn bản không có cách nào đối với trọng tài phát động công kích. Bọn hắn cũng ý đồ rời xa Hoang Đảo Lực Sĩ, bất quá mỗi lần khoảng cách một xa, Âu Phục Nam liền thản nhiên nói, vượt qua chiến đấu phạm vi, xem như làm trái quy tắc. Kẻ làm trái quy tắc sẽ không còn nhận hôn chiến quy tắc bảo hộ. Câu nói này nghe vào không có cái gì cùng lắm thì, nhưng đừng quên, Âu Phục Nam sau lưng còn có một cái gọi là Á Mịt đầu cá sấu quái vật. Một khi đám người rời xa, Á Mịt liền bắt đầu truy sát. Á Mịt năng lực không kém cỏi chút nào Hoang Đảo Lực Sĩ, không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại Á Mịt sẽ còn phân thân, phối hợp Hoang Đảo Lực Sĩ, truy kích ba người quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Ba đối một, bọn hắn đều rất khó thắng. Một đối một, càng là nghiền ép. Cho nên, chạy không thể chạy, đánh lại đánh không lại, luận ngoại thủ đoạn cũng bị quy tắc hạn chế, đây chính là trên chiến trường tình trạng. So hủy tưởng tượng còn muốn càng thê thẳng hơn. Nhìn thấy cái này, Lucia cũng không còn nói cái gì suy nghĩ nhiều. Không hề nghi ngờ, Âu Phục Nam chính là thiết lập ván cục dẫn bọn hắn tiến vào, mà hắn cục cũng thành công. Dựa theo loại này trạng thái, qua không được bao lâu, thủ trưởng lão ba người đều sẽ bị trọng thương. Mắt thấy tình hình chiến đấu càng ngày càng kém, Sajina nghĩ đến trước đó thủ trưởng lão lúc rời đi, nói với nàng thì thầm. Nàng trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía Hắc Bá Tước. Hắc Bá Tước đại nhân, hy vọng đại nhân có thể trợ giúp chúng ta. Liên quan tới vườn hoa mê cung di tích phân phối vấn đề, chúng ta đồng ý ngài sách cái thứ nhất phương án. Tấu chương xong, chương 3028, phá cục mấu chốt, 1, chương 3028, phá cục mấu chốt, 1, Sajina nhớ rõ, thủ trưởng lao trước khi đi, nói với nàng cái kia phiên thì thầm. Chuyện không làm được lúc, không muốn do dự, hướng Hắc Bá Tước đại nhân xin giúp đỡ. Mặc dù lúc ấy thủ trưởng lão không cho rằng bọn hắn bên này sẽ xảy ra chuyện, nhưng vì để phòng vạn nhất, còn là cho bọn hắn lưu lại một đầu đường lui. Chỉ là không nghĩ tới, đầu này hắn không cho rằng sẽ dùng tới đường lui, lúc này thật có đất dụng võ. Mắt thấy thủ trưởng lão bên kia rất có thể sẽ bị Âu Phục Nam tử một mẹ hốt gọn, Sajina biết mình nhất định phải làm ra quyết định. Nàng mở miệng hướng Hắc Bá Tước xin giúp đỡ, đồng thời đưa ra phe mình đem trả ra đại giới, chỉ cần Hắc Bá Tước nguyện ý thân xuất biệt thủ, bọn hắn sẽ đồng ý Hắc Bá Tước đưa ra cái thứ nhất phương án. Bất luận cái gì hội đàm, ban sơ phương án đều là song phương tương hỗ là thăm dò, đồng thời cái này thăm dò phi thường không hợp với lẽ thường, thường thường hội đưa ra cao hơn nhiều bình thường điều kiện. Lần này bọn hắn trò chuyện cũng giống vậy. Liên quan tới vườn hoa mê cung di tích phân phối vấn đề, Hắc Bá Tước sách cái thứ nhất phương án là tất cả trải qua vườn hoa mê cung tiền lời đều phải trải qua nọa gia tộc xem qua. Cái phương án này mặc dù Hắc Bá Tước không có trực tiếp yêu cầu tiền lời, nhưng hắn đã giao động bị lọt gia tộc đối với vườn hoa mê cung quyền trưởng khống, thậm chí có thể nói là gián tiếp cướp đi bị lọt gia tộc nhiều năm như vậy kinh doanh vườn hoa mê cung tâm huyết. Cái phương án này làm đại biểu đàm phán thủ trưởng lão ngay lập tức làm ra bác bỏ. Đối với này, Hắc Bá Tước cũng không nói thêm gì. Cái thứ nhất phương án vốn chính là hắn dùng để lớn tiếng dọa người phê án, bị phủ quyết rất bình thường. Hắc Bá Tước không có phá vỡ bị lọt gia tộc dự định, dù sao bị lọt gia tộc những năm này làm sự tình, nhưng thật ra là đối địa cống thoát nước hữu ích. Tại không có ngoại lực quấy nhiều dưới tình huống, tiếp tục bảo trì, chí ít có thể để trí giả chúa tể cùng những cái kia ngủ say lao quái vật trong khoảng thời gian ngắn bộ sẽ nghĩ từ bỏ nạ dạ cụ thành dự định. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, không thả ra những lao quái vật này cũng là đối với vu sư giới bảo hộ. Cho nên bị lọt gia tộc có công, lại bọn hắn hành động là hành chi hữu hiệu. Hắc Bá Tước thừa nhận công lao của bọn hắn, cũng thừa nhận nếu như tùy tiện thay người, không nhất định có thể làm so bị lọt gia tộc tốt. Cho nên Hắc Bá Tước sẽ không phá vỡ bị lọt gia tộc. Đã không chuẩn bị phá vỡ bị lọt gia tộc, khẳng định như vậy cần nói. Đam nha, chính là có qua có lại, tương hỗ là thăm dò ranh giới cuối cùng. Sau nhiều lần cho chuyện, trong lòng bọn họ kỳ thật đã có một cái lẫn nhau hài lòng phương án. Bất quá, cái phương án này còn không có quyết định lúc, Điệu Lọn Thụ Đỉnh bên này chuyển đến tin dữ. Thụ trưởng lão không thể không gián đoạn đàm phán, mang một đám vu sư chạy về Điệu Lọn Thụ Đỉnh, lúc này mới có hiện tại đến tiếp sau. Sạ Dĩ Nạ tại đưa ra thỉnh cầu về sau, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hắc Bá Tước. Tại nàng nghĩ đến, đồng ý điều kiện thứ nhất, đã là bị lọt gia tộc nhất là danh. Nếu như Hắc Bá Tước còn không đồng ý, cái kia cơ bản đồng đẳng với để bị lọt gia tộc hủy diệt. Nhưng mà, thời gian một chút xíu trôi qua, Hắc Bá Tước nhưng vẫn không có đáp lời. Cái này khiến Sạ Dĩ Nạ biểu lộ cũng càng ngày càng ảm đạm. Chẳng lẽ, Hắc Ba Tước còn đối với điều kiện này không thỏa mãn. Hoặc là nói, Hắc Ba Tước chỗ chờ mong chính là Âu phục nam tử bị diệt bí lọt gia tộc, sau đó hắn tới lấy mà thay bảo. Nghĩ đến cái này, Sajina sắc mặt có chút khó coi. Tại Sajina nỗi lòng bề bộn lúc, nơi xa chiến trường còn hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái biến cố lớn. Tinh Diệp tộc trưởng chẳng biết tại sao, đột nhiên bay rất ra ngoài, trong miệng thổ huyết không ngừng, nhìn qua thoi thoát, tựa hồ tiến vào hấp hối trạng thái. Ngay từ đầu Sajina còn tưởng rằng đây chỉ là vết thương nhỏ, bởi vì nàng cũng không có phát hiện con kia hoang đạo lực sĩ có đánh trúng Tinh Diệp tộc trưởng. Nhưng làm thụ trưởng lão sắc mặt xanh xám đem Tinh Diệp tộc trưởng cứu, đồng thời để gẹn nọ toàn lực ngăn cản hoang đạo lực sĩ, chính hắn thì ý đồ dùng bí pháp cứu Tinh Diệp lúc, Sajina lúc này mới xác định, Tinh Diệp tộc trưởng là thật thụ thương. Nếu không, thụ trưởng lão không có khả năng dưới loại tình huống này, thi triển cái kia đạo tiêu hao sinh mệnh bản chất bí thuật. Nhìn thấy Tinh Diệp tộc trưởng thụ thương, thụ trưởng lão bị ép cứu viện, mà gẹn nọ thì dùng không muốn sống phương thức toàn lực ngăn cản hoang đạo lực sĩ lúc, Sajina thật hoảng. Nàng dùng cầu cứu ánh mắt, nhìn về phía Hắc Ba Tước. Hắc Ba Tước gạt khi trầm mặc một lát, nói, Tinh Diệp đi nhầm một nước cờ. Hắn tại phát hiện không cách nào dùng ngoại bộ lực lượng công kích hoang đảo lực sĩ lúc, lựa chọn từ nội bộ tan rã. Hắn tại một lần cận thân trong công kích, tách ra một bộ phận tinh thần lực, tiềm ẩn ở trong tinh quang, đánh vào hoang đảo lực sĩ thể nội. Nếu như cái này hoang đảo lực sĩ chỉ là vô chủ ma vật, hắn từ nội bộ tan rã đối phương biện pháp là có thể có hiệu quả. Nhưng rất đáng tiếc chính là, cái này hoang đảo lực sĩ thể xác tinh thần đều bị vị kia Âu phục nam tử khống chế, đối phương chỉ là dùng hoang đảo lực sĩ thể nội máu chảy thanh âm, liền chuyển hóa thành nhắm vào tinh thần lực nô linh, trực tiếp bài trừ Tinh Diệp chui vào hoang đảo lực sĩ thể nội tinh thần lực. Một khi bài trừ tinh thần lực, này bằng với trực tiếp trọng thương Tinh Diệp tinh thần hải. Đây cũng chính là vì cái gì, Tinh Diệp nhìn qua không có nhận hoang đảo lực sĩ công kích, còn là thụ thương nguyên nhân. Tin tức không đối xứng cùng đối chiến hơi đánh giá ra hiện sai lầm, dẫn đến bây giờ hậu quả nghiêm trọng. Lúc đầu, nếu như bọn hắn liều mạng chạy trốn, còn là có khả năng đào tẩu. Nhưng bây giờ, bọn hắn khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nghe xong Hắc Ba Tước giảng thuật, Sajina tâm tư loạn hơn, nàng biết chiến cuộc đối với bọn hắn bên này bất lợi, nhưng không nghĩ tới đã đến trình độ như vậy. Nàng muốn tỉnh táo đi suy nghĩ hiện trạng, sau đó nghiên phán cách đối phó. Nhưng nàng tâm lúc này tựa như là kiến bò trên chảo nóng, căn bản không có cách nào bình tĩnh. Nàng nhắm mắt lại, không ngừng than dài khí, sau một hồi khá lâu, nàng mở miệng nói, "Hắc Ba Tước đại nhân, tại đồng ý ngài nói ra cái thứ nhất phương án trên cơ sở, ta có thể nghĩ biện pháp thuyết phục thụ trưởng lão, để hắn đáp ứng đại nhân nói ra cái thứ hai phương án. Tha thứ ta không có cách nào cho ra hứa hẹn, nhiều cái phương án ta không có quyền hạn đáp ứng, nhưng ta thể, ta sẽ dùng đem hết toàn lực đi thuyết phục thụ trưởng lão. Chỉ cầu Hắc Ba Tước đại nhân có thể ra tay trợ giúp bị lọt gia tộc." Cái thứ hai phương án kỳ thật cũng thuộc về kéo cao thẻ đánh bạc tương hỗn là thăm dò giai đoạn. Bất quá, so với cái thứ nhất phương án, cái thứ hai phương án hơi ôn hòa một chút. Cái thứ hai phương án bên trong nhất làm cho bị lọt gia tộc không thể tiếp nhận điều còn là, Nọa gia tộc hội tại vườn hoa mê cung thành lập một cái giữ lại, mảnh này giữ lại đem hoàn toàn bị Nọa gia tộc nắm trong tay. Cái này kỳ thật liền cùng cực lạc tịnh thổ tại biểu lọn thụ đỉnh chiếm cứ một mảnh độc lập coi yên vui thuộc về từ khu quản hạt. Nhưng coi yên vui dù sao cũng là tại biểu lọn thụ đỉnh, thuộc về cấu thành biểu lọn thụ đỉnh một bộ phận. Mà Nọa gia tộc muốn chính là tại vườn hoa mê cung thành lập đất phần trăm, tương đương trực tiếp giết vào bị lọt gia tộc hạch tâm lợi ích bên trong, tại hạch tâm lợi ích bên trong chiếm cứ một khối không dung ngoại nhân xâm chiếm bánh gà tổ,